Chương 594, một giấc đầu bạc, 1, chương 594, một giấc đầu bạc, 1, nọ hành tinh, quận Tuyết Phong, họ Dỗ lĩnh. Thời gian trở lại một tháng trước. Họ Dỗ bảo ba tầng. Dạ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong đầu kịch liệt đau nhức đã tiêu mất hơn phân nửa, nhưng trên thân nhưng lại giống đông một khối tây một khối chia năm xẻ bảy ra. Cơ bắp đau, vẫn là xương cốt đau, lại hoặc là xoay đến gân rồi. Nói không ra rốt cuộc là chỗ nào đau, dù sao toàn thân đều là đau nhức đau. Cùng loại với chật khớp, bị sái cổ loại kia. Bất động cũng liền như thế, hơi động đậy, đau làm người nhe răng trợn mắt, hít vào khí lạnh. Dạ Vân cảm giác mình giống như sinh một trận bệnh nặng. Cái gọi là bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Dưới mắt loại tình huống này, thật sự một câu nói chúng, đánh chúng chỗ yếu hại. Cũng làm cho hắn càng thêm bội phục lão tổ tông trí tuệ. Luôn luôn như vậy giải rác mấy chữ, nói hết nhân sinh ngọt bùi cay đắng, thăng trầm. Đập vào mi mắt, là nhỏ hẹp chật chội gian phòng bên trong đầy áp người. Người tuy nhiều, nhưng lại yên tĩnh. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng thật thấp khóc thút thít âm thanh. Không khí ngột ngạt, ngột ngạt. Ngồi ở bên giường cách hắn gần nhất tự nhiên là thuốc mẫu Đi Nị Sệ. Nàng quận lại nhiễm màu sắc búi tóc, mặc sạch sẽ lưu loát, trên thân tản ra nhàn nhạt nụ hôn của thiên sứ dưới cờ hoa hồng mùi thơm. Đây là mười mấy năm trước Dạ Vân đưa cho nàng đệ nhất bình nụ hôn của thiên sứ, hoa hồng hương. Như thế nhiều năm xuống tới, nụ hôn của thiên sứ dưới cờ đã sớm có rất nhiều cái khác mùi thơm ngào ngạt hương hoa sản phẩm. Không nghĩ tới mười mấy năm, thuốc mẫu càng lại chưa thay đổi qua cái khác nước hoa. Tuế Nguyệt chưa từng bại mỹ nhân dùng những lời này đến hình dung thuốc mẫu lại thỏa đáng bất quá. Trên người nàng lộ ra quyến rũ thành thục vị, cực hạn nữ nhân vị. Đây là Dạ Vân bên người sở hữu nữ nhân đều vô pháp thay thế khí chất. Có thể là sợ hài tử nhau nhau đến Dạ Vân, mẹ lộ vệ vợ cũng không có bị nàng ôm vào trong ngực. Tại nàng phía sau thì là quỷ gối mặt đất chăn lông bên trên tỷ. Nàng đem đầu chôn ở thật dày trên đệm chăn, Dạ Vân đùi phải hễ ẩm xương run lên, hơn phân nửa khả năng đều muốn đến từ với nàng cống hiến. Trong đó một đạo khóc thút thít thanh âm, vậy chính nguyên với nàng thút thít. Tỷ phía sau, cơ bản cũng liền đến cuối giường. Sát bên tường, một đầu ngân sắc tóc ngắn, mang theo giày tròn mắt kính phỉ ở nạ đang ngồi ở trên ghế. Sát bóng loáng phản quang thận heo giày phía trước ở giữa 800 chú kể cùng một chỗ. Lúc này phỉ ở nạ cúi đầu, một đôi gầy trơ xương trắng non ngón tay đang không ngừng xoa nắn mặc áo cạnh góc. Gặp nàng bộ dáng này, Dạ Vân mắt tối sầm lại. Không cần hỏi liền biết, nhất định là lại có hắn không biết chuyện xấu xảy ra. Nếu không phỉ ở nạ không thể nào là dạng này trạng thái. Dạ Vân quá hiểu rõ nàng, cũng làm cho thời khắc này Dạ Vân vô cùng hoài niệm lên da da của nàng đến, lão gọ đạn. Phỉ ở nạ bên tay trái chính là bị chen lấn tại gian phòng bên trong góc lệch lệch. Đầu này non nửa gỗ lìn, nhất là không bị người chào đón. Trên đầu còn cột thật dày băng gạc, mặt trên còn có lấy một đống đỏ sậm, hiển nhiên trước đó bị Dạ Vân lật đổ ra ngoài phá tan vết thương vẫn chưa chữa trị. Mà nàng tự nhiên cũng làm không đến trị liệu dược tề. Dù chỉ là nhất giai nàng cũng làm không đến. Mà bên trong căn phòng một đạo khác tiếng nức nở, liền nguyên với nàng. Gian phòng khác một bên, dĩ nhiên chính là Ezic, Linh Cẩu, Linh những lão nhân này rồi. Linh canh giữ ở cạnh cửa. Linh Cẩu một đôi trung đồng lớn trong mắt bay tròn chuyện, xem ai đều giống như muốn giết hại Dạ Vân người xấu. Đại thủ giữ tại trên chuôi kiếm, hiển nhiên một lời không hợp vừa muốn rút kiếm mở chặt. Ezic thì sắc mặt sầu lo, một đôi lớn nhỏ mắt chăm chú nhìn trên giường Dạ Vân. Dạ Vân mới vừa mở ra mắt, chính là hắn phát hiện trước nhất, đội bằng hô, tỉnh rồi. Gia chủ tỉnh rồi. À đúng, còn có một người, đó chính là có cấp tại gian phòng một góc khác bên trong hồ hạ. Bất quá hắn ngồi xổm trên mặt đất, dùng hai tay che lấy mặt, tựa hồ sợ bị người khác phát hiện. Đi, đi lấy điểm nước cầm tới. Đi nhị sẽ đội bằng nói. Ô a a đẹp tì liền đội vàng đứng lên, hướng phía ngoài cửa như một làn khói bước nhanh tới. Đám người hào hào đứng dậy, vây quanh ở Dạ Vân trước giường, từng cái ánh mắt lo lắng chi cực nhìn qua Dạ Vân. Cực kỳ giống tiếp trước hắn nằm viện lúc thân thích vây đầy phòng bệnh cảm giác. Dạ Vân, ngươi cảm giác như thế nào? Gia chủ ngươi không sao chứ? Đại nhân ngươi hủ chết ta đây, chủ nhân nước cấm đến rồi. Từng đạo thanh âm quanh quẩn tại Dạ Vân bên hai, để Dạ Vân não hải lại ẩn ẩn phản đau. Hắn cực độ hoài nghi là có người hay không cho mình bên dưới nguyền rủa. Nếu không bản thân đang yên đang lành thế nào sẽ suy yếu thành như vậy? Loại cảm giác này cùng 6, 7 năm trước lọt vào chú sát lúc cảm giác 10 phần cùng loại. Chẳng lẽ tử vong chi thủ cầu mấy năm sau lại ngóc đầu trở lại rồi? Lúc đâu? Uống một chút nước cấm sau, Dạ Vân xua tay để đám người đừng có lại lưu díu. Mở miệng dò hỏi. Thân thể của hắn tương đối suy yếu, nói chuyện vậy thấm điểm hưu khí vô lực, thanh âm khàn khàn. Ai đi nhỉ sẽ than nhẹ một tiếng, không nói gì. Nhưng Dạ Vân chỉ từ cái này âm thanh thở dài bên trong, liền có thể cảm nhận được đi nhỉ sẽ bất mãn. Lục phu Lục tiểu thư nghe quận hiệp thuộc sự tình sau, liền một thân một mình tiến về chi viện. Cuối cùng nhất vẫn là Betty mở miệng vì Dạ Vân giải thích nói. Bất quá trước đó, Lục tiểu thư đều một mực ở chỗ này. Từ Lục phu nhân đến đổi giọng Lục tiểu thư, Betty cũng đang dùng bản thân phương thức lén lút biểu đạt vẻ bất mãn. Tô Dạ Vân như cũ mỏi mệt, nhưng vẫn là hỏi bản thân nội tâm nhớ thương nhất vấn đề. Không một người trở về. Vốn là thừa nhận mất con thống cổ Ezic, mắt đỏ vành mắt nói. Theo sau hắn liền nhìn thấy Dạ Vân tại nghe xong câu nói này sau, mắt nhắm lại, nhẹ nhàng quay đầu sang chỗ khác, tay trái hư bảy, ra hiệu đám người ra ngoài. Hiển nhiên đã là thương tâm đấu. Mà nhiều năm chủ tớ ăn ý, cũng làm cho Ezic ngay lập tức phát giác Dạ Vân chỗ để lộ ra bất mãn. Kia là đối với mình thất vọng đối với mình oán trách, nhưng không có nói ra miệng. Đúng thế, hắn Ezic lại một lần nữa phạm phải sai lầm lớn. Sơ sẩy tội, cũng có thể được xưng là không làm tròn trách nhiệm tội. Chính là bởi vì hắn đêm đó bị quá chén, mới bị trộm đi xạ dồn công văn lệnh bài, từ đó làm cho một hệ liệt hậu quả. Hắn sớm nên nghĩ đến, mấy cái kia con bê nhỏ đống nhiên tìm hắn uống rượu, liền rõ ràng lộ ra quỷ dị, nên nhiều một phần cảnh giác. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Ezic cũng xác thực không có cảm giác sai. Dạ Vân trong lòng đối với hắn có chỗ oán trách. Đây cũng không phải là Ezic lần thứ nhất phạm sai lầm rồi, lại hoặc là nói, phạm chí mạng sai. Lần đầu tiên là tại tiến đánh huyết tinh cao địa trước, hắn bị ma quỷ ám ảnh, vì dược tề hướng nạ xỉ lộ ra kế hoạch tác chiến. Lần này phạm sai, càng là tống táng một bang đời thứ hai, cùng với bản thân sở hữu khổ tâm lưu dịch vô cùng. Nhưng Dạ Vân trong lòng lá rõ ràng, Ezic cũng là người, vậy bèn bèn chỉ là một phàm nhân. Ngay cả mình còn không thể ứng phó chủ đáo, lại thế nào có thể yêu cầu hắn sẽ không phạm sai đâu. Ezic chỗ tốt lớn nhất chính là trung tâm, có thể lớn nhất chỗ xấu cũng là trung tâm. Hắn là một binh lính tốt, là một tên tướng giỏi, lại duy trì có không có thống soái mưu lược. Nếu như không có Dạ Vân, Ezic tựa như chỉ con rồi không đầu. Đời này cũng liền như thế tầm thường phai mờ với chúng vậy. Đây cũng là Dạ Vân đội vã bồi dưỡng đời thứ hai nguyên nhân. Tại trong hiện thực, chưa từng có người hoàn mỹ. Bao quát chính Dạ Vân, cũng không phải hoàn mỹ không một tí vết. Nếu quả thật có như thế một người, hắn đã có tài tình năng lực lại bộ tu luyện tiên phú, kia Dạ Vân ngược lại không dám dùng. Xa không đề cập tới, liền nói bèn. Cái này người không có một chút xíu tu luyện tiên phú, vẻn vẹn chỉ là mưu lược viễn siêu người khác, Dạ Vân nội tâm đều một mực đề phòng. Học ta người sinh, giống ta người chết. Dạ Vân nhắm hai mắt, nhịn không được ú thở dài. Lại hoặc là đám này đời thứ hai, bọn hắn chỉ có thấy được đối mặt mình địch nhân lúc điên cuồng tàn nhẫn, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy bản thân đứng trước khốn cảnh bên dưới cực hạn kiên nhẫn. Bởi vì bọn hắn không hiểu, cái gì gọi ngày nâng một chút, có công mài sắt có ngày nên kim đạo lý. Càng không có vạn niệm không thể loạn nô tâm, yên vừa không thể đoạt nô chí ý chí. Gia chủ Ezic còn có thật là lắm chuyện chờ lấy báo cáo, dù là biết rõ Dạ Vân lúc này đối với mình bất mãn, cũng không thể không mở miệng lần nữa hô. Dạ Vân mở hai mắt ra, nhìn thấy Ezic nhìn thoáng qua xung quanh. Rõ ràng hắn ý tứ là muốn gọi những người khác ra ngoài, rồi mới lại báo cáo. Nói đi, nơi này cũng không còn ngoại nhân. Dạ Vân nói thẳng, là như vậy. Các đoàn cùng hỉ đỡ không biết phát cái gì điên, tàn sát toàn bộ quận Hiệp Quốc. Đan Tân một nhà toàn bộ chết thảm. Ngay cả nơi đó thần quan Mã Lan nâng cái gì cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ezic vội vàng đem cái này đạo tin tức nói ra. Bên trong căn phòng các nữ nhân nghe thấy cái này đạo tin tức rõ ràng đều có chút kinh ngạc cùng bối rối. Hiển nhiên không ngờ tới thân là tổng đốc Tạ Lọn thế mà lại tàn nhẫn như vậy. Mà Dạ Vân trong lòng rõ ràng, không còn cự long lại mất đi nguyên một giúp đời thứ hai siêu phàm, Ferdinand cùng Tạ Lọn đã quyết định độc thủ. Chắc không được bản thân bây giờ như vậy, lúc vậy lựa chọn rời đi. Nàng thiện lương, nhân nghĩa, đạo đức, không cho phép nàng đối với chuyện này ngoảnh mặt làm ngơ. Bất quá vì không liên lụy Dạ Vân, nàng cũng chỉ là lựa chọn bản thân lẻ loi một mình tiến về. Cái này chỉ sợ cũng là Lux cùng Nạ Si ở giữa điểm khác biệt lớn nhất. Nạ Si vì hắn, có thể cùng toàn bộ thế giới là địch. Lục đương nhiên cũng được, nhưng nếu như không liên quan đến Dạ Vân tình huống dưới, Lục y nguyên lo liệu lấy bản thân lý niệm cùng tín ngưỡng. Nhân gian thiên sứ còn sống Bồ Tát là đúng Lục cái này người chú thích chính xác nhất. Chương 594, một giấc đầu bạc, 2, chương 594, một giấc đầu bạc, 2, chương 594, một giấc đầu bạc, 2, ta biết rồi. Dạ Vân nhẹ gật đầu. Không có quá nhiều gợn sóng. Hắn bây giờ ngay cả mình đều không chú ý được đến, nào có tâm tình quản người khác. Chẳng qua hiện nay Tạ Lọn lại hướng phía quận kẻ đi. Xem ra chỉ sợ là nhằm vào quận Mạn Xạ rồi nạt thản. Ezic nói bổ sung. Dạ Vân y nguyên sắc mặt như thường, không nói gì. Không sai, hắn là cùng Dôn giao tình không ít không giả, nhưng Dôn sau khi chết, dỗ nạt thản đối với mình cũng không phải tôn trọng. Dạ Vân sớm đã từ những người khác trong miệng biết được, năm đó giao cạo đảng, dỗ nạt thản cũng có chỗ tham dự. Sở dĩ thả thứ nhất ngựa, bất quá cũng là xem ở phụ thân hắn Dôn trên mặt mũi. Mà những năm này, dựa vào Dạ Vân đối Dôn kính ý, dỗ nạt thản kiếm đã đầy đủ nhiều. Nói ít cũng phải có 2-30 vạn kim tệ. Mình cũng tính hồi báo Dôn tử tước. Thấy Dạ Vân không có đặc biệt tan bài, Ezic tiếp lấy báo cáo đạo, đầy vỏ truyền tống trận đã bị phá hư. Bên kia cũng truyền tới bất lợi tin tức. Chúng ta nằm một người, thậm chí bao gồm Kiển Sĩ phu nhân, Lạn Nợ, đều bị chém đầu. Kiển Sĩ phu nhân cùng Lạn Nợ đầu lâu, càng là dùng ngựa thông cùng mật sắc huyền dịch được luyện chế thành rồi hổ phách, treo với lam bảo bên trong. Nhắc nhở đám người. Ai Dạ Vân thật dài thở dài. Trước kia hắn tổng từ là trên sách nhìn thấy một câu, tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đầy. Dạ Vân trong lòng không có cảm giác chút nào. Bây giờ tự mình trải nghiệm, thân ở dòng lũ cùng trong nước xoáy, mới biết cái này nằm cái chữ hàm kim lượng cùng phân lượng. Kiển Sĩ phu nhân từ không cần nhiều sách, vốn là ấy vỏ hương thảo đại công tước nguyên phối. Lạn Nợ thì là tiểu đỏ trẻ ẻn ly nhi tử. Tiểu đỏ tự sát sau, Dạ Vân bức bách hắn ký ma pháp khế ước. Sau đó lại tự tay tiêu hủy, bồi dưỡng hắn trở thành ấy vỏ công quốc thủ tướng. Lại không nghĩ rằng hai người bây giờ rơi xuống cái kết cục như thế. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Dạ Vân nhịn không được than thở một tiếng. Trước mắt chỉ những thứ này tình huống. Gia chủ Ezic nhìn thoáng qua đứng ở một bên, vẫn cúi đầu không chết làm góc áo Phỉ Ân ạ, dừng một chút sau mới nói, muốn không được ngài nghỉ ngơi trước đi. Dạ Vân không nói chuyện, đưa tay hư chỉ một lần Phỉ Ân ạ. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Để Phỉ Ân ạ trực tiếp báo cáo đi. Khu cụ Phỉ Ân ạ ngươi không phải có chuyện cùng gia chủ nói sao? Hiện tại có thể hồi báo. Ezic ho nhẹ một tiếng sau nói. Ước cúc thất thần chán nạn Phỉ Ân ạ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt lo liếc, căn bản không dám nhìn thẳng Dạ Vân con mắt, là như vậy hầu tức đại nhân. Trước đó ta vì nhanh lên hấp lại tài chính, thu rồi bộ đồ mà sở vương quốc số lớn tất cắt phát tác. nhưng là người ta phải đi lại nói bọn hắn không muốn tất cắt phát tác, chỉ cần cần kim tệ. Phi Hở Na nói, nước mắt liền tuột xuống, một bên môi nước mắt, một bên giọng nghẹn ngào nồng nặc ủy khuất nói, nhưng này rõ ràng chính là bọn họ quốc gia tiền tệ a. Hơn nữa lúc trước vẫn là Vương Thất Dị của ở ưu đại nguyên soái tự mình cùng ta đặt thành giao dịch. Dạ Vân nghe xong hai mắt tối sầm. Đội băng hỏi, thiệt thòi bao nhiêu? 10 dòng giá 10 vạn kim tệ. Phi Hở Na vùi đầu được thấp hơn, thanh âm vậy yếu ớt rồi mỗi mấy không thể nghe thấy. Bất quá chúng ta cũng nhận được 3 vạn kim tệ tả hữu trang bị, cùng với kia hai đầu sư thiếu. Nàng ý đồ cứu vãn hình tượng của mình, để cho mình xem ra cũng không có như vậy ngu xuẩn. Ngươi có ý tứ là nói, Vô Đồ mà Sở Vương Thất thành viên tìm tới ngươi, cùng ngươi làm một vụ giao dịch, nhưng là cho ngươi tiền lại là bọn hắn quốc gia tiền tệ, rồi mới chờ ngươi bây giờ muốn đi dùng số tiền kia tiếp tục mua bọn hắn quốc gia đồ vật lúc, bọn hắn lại nói cho ngươi, bọn hắn không muốn nhà mình tiền tệ sao? Dạ Vân ý đồ trải bước tinh tường trong lúc này quan hệ, một quốc gia thật sự có thể vô sỉ đến loại tình trạng này sao? Hơn nữa còn là Vương Thất, ngay cả mình quốc gia tiền tệ cũng không cần sao? Đừng nói là Phỉ Ân ạ, liền xem như Dạ Vân, đoán chừng cũng muốn nói, phải đúng vậy hầu tức đại nhân. Ta sai rồi. Phi Hận Nạ cúi đầu, che mặt ô ô khóc giống, nước mắt rơi như mưa. Con mẹ nó đáng chết này quốc vương Sam Vạ Xino. Danh mương đồ đê tiện, thế mà tại hắn gian nan nhất thời điểm hung hăng lường gạt hắn một bút. Dạ Vân bị khí ken kết ho khan, quát lớn, dìu ta lên. Dìu ta lên. 10 vạn kim tệ, hắn được bán bao nhiêu nước mắt thiên sứ, ăn bao nhiêu khổ mới có thể kiếm đến a. Được rồi, nóng giận hại đến thân thể. Đi nỉ sẽ vội vàng đem Dạ Vân đỡ dậy, tại hắn phía sau lại nhét vào hai cái gối đầu, một bên vuốt Dạ Vân ngực, một bên quên đủ. Tiền không còn kiếm lại là được rồi. Dạ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay trước mặt Phỉ Ân ạ, cũng không tốt tiếp qua nhiều chỉ trích cái gì. Dù sao Phỉ Ân ạ đã yếu ớt lại mất cảm, mà lại nàng cũng là một mảnh hảo tâm. Đi xuống đi. Dạ Vân khoát tay áo. Có kia hai đầu sư thiếu tại, bản thân nhìn như thua thiệt, kỳ thực là kiếm lời. Nhưng một hơi này, Dạ Vân sớm muộn muốn báo. Chỉ là bây giờ không phải lúc. Gia chủ ta cũng có một sự kiện muốn nói. Linh cầu đông nhiên ồn ồn hô. Thanh âm chấn cả phòng đều giống như đang run. Dạ Vân nhướng mày, che bịt lỗ tai, ta lại không biết. Ngươi có việc liền nói. Hắn thực tế không nghĩ ra cái này ngốc hàng có thể có việc gì. Ta đoạn thời gian trước tại cửa ra vào cản lại một phong thư, là một tiểu lưu dân đưa tới. Trên thư chỉ có hai chữ, nhanh cứu. Linh cầu gãi gãi đầu, ta cũng không hiểu ý gì. Cái gì? Dạ Vân sắc mặt kinh hãi, vội vàng xua tay, đem thư lấy ra, cho Linh cầu móc ra một cái tờ giấy nhỏ, đưa cho Dạ Vân. Dạ Vân nhìn một chút, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhắm mắt lại nằm ở trên gối đầu, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Theo sau Dạ Vân cố nén trên thân đau đớn, đứng dậy từ trên giường xuống tới. Đám người hào hào tiến lên, vây quanh Dạ Vân, ngài đây là muốn đi đâu? Dạ Vân cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng phía ngoài cửa đi đến. Trong miệng không ngừng thì thầm cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Sau khi hắn trải qua gian phòng bên trong trưng bày thiên sứ chi diệu lúc, đông nhiên ngây mẩn cả người. Chợt xoay người, chính đôi thiên sứ chi diệu. Bên trong có một cái cùng hắn giống nhau như lúc người. Khác biệt duy nhất chính là, trước kia người này là tóc đen đầy đầu, sống lưng thẳng tắp. Mà bây giờ, dĩ nhiên đã là lưng còng lưng, tóc trắng phơ rồi. Giấc ngủ này lại một giấc đầu bạc. Chương 595, ta tại kỳ huyễn thế giới bên trong tu tiên. Một, chương 595, ta tại kỳ huyễn thế giới bên trong tu tiên. Một, Dạ Vân đứng tại trước gương, lật lại gãi đầu bên trên tóc trắng. Ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin sáng bóng. Ta hôn mê bao lâu đây là? Hôn mê trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Dạ Vân nối hôn mê chuyện lúc trước, một chút cũng không nhớ gì cả. Giống như xảy ra mất trí nhớ. Ezit ở một bên bên hắn, ngựa khí khó qua nói, gia chủ ngài đã trọn vẹn hôn mê hơn nửa tháng. Hôn mê trước đó, ngài hô to 3 tiếng là gì? Sau đó phun thật lớn một búng máu. Ta còn một máu. Dạ Vân hồ nghi nhìn Ezit. Đúng vậy, đại nhân. Linh cầu ở một bên bằng chứng. Linh vậy mở miệng nói, không sai gia chủ. Hô, Dạ Vân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi thẳng tắp bản thân sống lưng, ý đồ nhường cho mình khôi phục mấy phần trước đó dáng vẻ. Thể nội lập tức truyền ra đùng cờ rắc giống như xào lăn đậu nành độc tính. Đồng thời nương theo lấy đau đớn kịch liệt. Phản phất ngàn vạn kim thép đồng thời đâm vào thể nội. A, Dạ Vân đau nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, lại cắn chặt hàm răng, hai mắt nhắm lại, vẫn không ngừng quật cường nỗ lực. Gia chủ, Dạ Vân, Ezit cùng Dini sẽ đồng thời hô. Dini sẽ từ một bên khác đỡ lấy Dạ Vân, trong đôi mắt tràn đầy đau lòng trí cực biểu lộ. Sớm đã là hai mắt đẫm lệ chả rồi. Thẳng đến bản thân sống lưng lần nữa thẳng tắp, Dạ Vân lúc này mới mở hai mắt ra, hai mắt kiên nghị nhìn qua trong kính tóc trắng phơ chính mình. Một vệt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác quái dị từ đáy lòng sinh sôi. Thông chi tệ đa lĩnh còn y ỷ kỵ sĩ, ta hiện tại cần hắn rồi. Đây là Dạ Vân sau khi tỉnh lại, hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Vâng. Ezit vội vàng đi lại. Sau đó Dạ Vân quay người trở lại. Ánh mắt trong phòng mỗi người trên thân cùng trên mặt thoa tuần, liếc nhìn, dừng lại, bao quát trong góc tường lệnh lệnh cùng hô hạ, cùng mọi người từng cái đối mặt về sau, mới trầm giọng nói, dọn dẹp một chút, chuẩn bị rút lui. Ừ. A. Bên trong căn phòng đám người nghe vậy, đều kinh ngạc vạn phần nhìn qua Dạ Vân, đều cho là mình nghe nhầm rồi. Đại thế đã mất, nghe ta an bài là được. Dạ Vân không muốn nhiều lời, đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, hít thở mấy ngụm không khí lạnh, nhường cho mình đầu não càng thêm tỉnh táo mấy phần. Kia đám nông nô còn muốn hay không mang? Dài bao nhiêu thời gian chuẩn bị? Đi nghỉ sẽ vội vàng hỏi. còn có muốn đi đâu đâu? Sĩ tốt phải mang theo. Muốn rời đi đồ vật không ít, Nông Nô khẳng định cũng muốn mang lên một bộ phận. Dạ Vân ngưng lông mày nói, đến như những người khác, nguyện ý đi liền một đợt, không nguyện ý được rồi. Kỳ thật Dạ Vân trong lòng rõ ràng, nguyện ý đi theo cùng đi nhất định là số ít. Tuyệt đại đa số dân tự do, thương nhân, tầng dưới cho người, đều là ai thắng bọn hắn giúp ai. Cầu phú quý có thể, cùng chung hoạn nạn không được. Vô luận là ở đâu bên trong, nhân tính đều như thế. Thời gian mà đại khái còn có 1-2 tháng. Ta biết rồi. Gia chủ có đúng hay không muốn rời đi huyết thạch linh a? Linh cầu lớn tiếng nói. Dù sao trước đó liền nghe Dạ Vân đề cập qua, huyết thạch linh là bọn hắn đường lui vị trí, không là nô lệ định. Dạ Vân quay người trở lại, ngữ khí thản nhiên nói, nô lệ định. Đám người càng thêm không giảng hòa kinh ngạc. Hầu tước đại nhân lúc nào tại nô lệ bệnh cũng có lãnh địa. Nhưng Dạ Vân hiển nhiên không có ý định tiếp qua giải thích thêm, khoát tay áo, để tất cả mọi người ra ngoài. Sau đó cúi đầu nhìn về phía viết nhanh cứu hai chữ màu giấy. Cho mày, người sở hữu thậm chí bao gồm Đinh Nghị sẽ đều không rõ ràng, phong thư này trên thực tế là vì đồn gửi tới. Cũng chỉ có hắn sẽ viết phong thư này cho mình. Bạn không nghĩ tới, không tới nửa năm, bản thân không đợi đến Ferdinand người nhà, lại trước chờ đến rồi vì đồn cầu cứu tin. Xem ra hắn tại vương đô thân phận đã triệt để bại lộ. Đây cũng là Dạ Vân quyết định muốn di chuyển đến nô lệ vịnh nguyên nhân. Bản thân hôn mê nửa tháng này bên trong, phát sinh sự tình thực tế nhiều lắm. Đời thứ hai cùng cự long hủy diệt, đạn tấn bị tàn sát, ấy vỏ bố cục bị vỡ nát, còn bị bổ đổ mà sở quốc vương hung hăng dọa dẫm một bút. Hiện tại ngay cả vị đồn vậy bại lộ. Trừ cái đó ra, hoàn cảnh bên ngoài vậy càng thêm nghiêm trọng. Tạ Lọn trên tay tụ tập 10 vạn sĩ tốt, Ferdinand trên tay lôi cuốn lấy 20 vạn sĩ tốt. Quan Minh giáo đỉnh giáo hoàng đại nhân tự mình đến. Nếu như lại tính đến tử vong chi thủ vô cùng có khả năng đối với hắn âm thầm chú sát. Có thể nói như vậy, bây giờ tình thế, Dạ Vân đã triệt để lâm vào trí ám thời khắc. Cũng là hắn trong đời lần thứ nhất họa tờ lụ. Cái này chắc chắn là một trận chân chính vô giải tử cục. Dạ Vân cơ hồ là lấy phàm nhân thân thể đơn đấu cả một cái mịt lẹt đại lục. Hô, thở phào một hơi, Dạ Vân hai mắt âm trầm, ngắm nhìn phương xa, ánh mắt lại dần dần chuyển biến thành vẻ điên cuồng, thấp giọng quát nói, Harper, đây đều là ngươi bức ta. Trên tay chiếc nhẫn quang mang lóe lên, Dạ Vân trước mặt chợt mà nhiều hơn mấy thứ sự vật, ba cây tản ra thánh khiết bạch quang minh giới tia hoa cùng một cái tràn đầy vết rách tạ tay trạng la bàn. Trong đó minh giới kia hoa là Đường Tam mẫu thân lụ vi tạ cho hắn, vốn là để hắn chuyển giao cho Đường Tam. Nhưng Đường Tam hiện tại niên kỷ còn nhỏ, chỉ có thể tùy hắn cái này thúc thúc thay đảm bảo. Mà la bàn thì là đương thời đột di hạ cho hắn, đổi lấy một gốc tinh linh cốt lan. Cái này la bàn rõ ràng đã hư hao, kỳ thật không có giá trị, nhưng quý giá nhất là trong đó ẩn chứa một đạo pháp tắc, không gian pháp tắc. Như loại này có pháp tắc vũ khí, chính là cái gọi là trần thế thần binh. Cũng chính là Ferdinand, hạt giản nhì, tên hề ca. Đám người trong tay sử dụng phụ ma tạo vật. Đây cũng là Dạ Vân chậm chạp không dám theo đối phương cứng rắn nguyên nhân, bởi vì là thật sự đánh không lại. Nhưng bây giờ, Dạ Vân cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn chuẩn bị cưỡng ép thôn vệ hết không gian pháp tắc. Khoanh chân làm tốt, Dạ Vân nhắm hai mắt, tỉ mỉ nhớ lại lần trước thôn vệ vĩnh đống pháp tắc từng ly từng tí, các loại chi tiết. Dạ Vân ẩn ẩn có một loại cảm giác, nhưng cũng không biết cảm giác của mình là có đúng hay không. Đó chính là cái gọi là đấu ma nguyên khí kỳ thật chính là linh lực. Mà hắn vì sao lại có loại cảm giác này? Là bởi vì lần trước thôn vệ pháp tắc lúc, hắn phát hiện cái gọi là pháp tắc kỳ thật đều là chữ Hán điêu khắc quy tắc. Nếu như cái này đạo không gian pháp tắc cũng giống như thế lời nói, kia Dạ Vân có 8 thành 5 chắc, tu luyện chân tướng cơ bản cũng là cái này. Cũng khó trách mịt lẹt đại lục ở bên trên những này Tây phương nhân tu luyện đến cuối cùng đều khó mà vì cái rồi. Bởi vì bọn hắn căn bản không thể nào hiểu được chữ Hán hàm nghĩa cùng tinh túy. Mở ra hai con ngươi, Dạ Vân bước cằm. Chân tướng bạn nhất chính là tu tiên lời nói, kia Dạ Vân cái mũi đều muốn cười lệnh. Tình cảm tinh linh thánh nữ đau khổ truy tầm mấy ngàn năm mà không thể nhìn thấu bí ẩn, trên thực tế đối với mình mà nói lại là đạt được dễ như trở bàn tay. Ta tại kỳ huyễn thế giới bên trong tu tiên, hay là ta là mịt lẹt đại lục ở bên trên duy nhất tại thế chân thần. Ý dâm một hồi về sau, Dạ Vân thu hồi suy nghĩ. Lần trước thôn phệ vĩnh đống pháp tắc Dạ Vân là đem vĩnh đống pháp tắc trực tiếp hấp thu ở bản thân ma pháp thuật khởi nguyên hoang hỏa bên trong. Lần này Dạ Vân dự định đổi một cái đối tượng, thân thể của mình, chiến kỹ, lại hoặc là chân lý chi nhãn. Suy nghĩ của hắn điên cuồng mà lộn xộn, trong thời gian ngắn không quyết định chắc chắn được. Hắn mặc dù ẩn ẩn có suy đoán, nhưng lại buồn rầu tại không có cụ thể phương pháp tu luyện. Mỗi một bước đều phải bản thân thực tiễn. Vạn nhất không được, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cái này khiến Dạ Vân nhớ tới hắn lần thứ nhất thực tiễn chân lý chi nhãn tác dụng lúc tình huống. Những cái kia gà a thỏ a heo a, hết thể dị hóa thành rồi ma thú, cuối cùng bạo thể mà chết. Thân thể của mình cùng chân lý chi nhãn đều phong hiểm quá lớn, dẫn đầu loại bỏ đi. Mà chiến ký lại không thể giống ma pháp thuật một dạng trực tiếp triệu hoán đi ra. Xét Dạ Vân ngưng lông mày vắt óc suy nghĩ, có chút làm khó rồi. Chẳng lẽ lần này lại phải đem pháp tắc điêu khắc tiến ma pháp thuật ấn ký bên trong sao? Không quan tâm tu luyện chân tướng rốt cuộc là cái gì, Dạ Vân đều càng có khuynh hướng làm càng nhiều nếm thử, mà cũng không phải là một mực làm từng bước. Dù sao Dạ Vân cũng chưa không rõ, lần trước bản thân Trô đã thấy những cái kia chữ Hán, đến tột cùng chỉ là chân lý chi nhãn đem pháp tắc chuyển hóa thành rồi hắn có thể hiểu chữ Hán. Vẫn là thuyết pháp thì vốn là chữ Hán viết sách điêu khắc. Những này đều còn chưa có kết luận. Chương 595, ta tại kỳ huyễn thế giới bên trong tu tiên. 2, chương 595, ta tại kỳ huyễn thế giới bên trong tu tiên. 2, hả? Suy tư thật lâu, Dạ Vân đột nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ tới một cái càng thêm thích hợp đối tượng. liên quan tới đấu khí đã vô pháp điêu khắc ở chiến kỹ bên trong, kia còn không có thể điêu khắc ở võ hồn bên trong đâu. Dù sao võ hồn cũng là đấu khí tu luyện sinh ra sự vật. Ông, tâm động không bằng hành động. Dạ Vân lập tức đem chính mình võ hồn kêu gọi ra. Trước mặt hư không ba động, một viên đỏ thắm đôi mắt xuất hiện, đôi mắt biên giới cơ vô số thật dài đẫm máu xúc tu, xem ra hết sức âm trầm khủng bố. Đừng nói là những người khác, ngay cả Dạ Vân nhìn lâu đều có điểm tâm bên trong run rẩy. Với anh, sau một khắc, Dạ Vân hai con ngươi bốc lên kim quang tới. Trong mắt thế giới thông suốt biến đổi, minh giới tia hoa bên trong thuần khiết mênh mông năng lượng, vết rách la bàn bên trong ám kim sắc lực lượng phát tác, đều có thể thấy rõ ràng. Bất quá Dạ Vân trước tỉ mỉ xét lại mình một chút thân thể, cùng loại với tu tiên bên trong nội thị, xác định trong cơ thể mình cũng không lo ngại, cũng xác thực không có trước đó cùng loại với giống mạng nhện huyết chú về sau, lúc này mới yên lòng lại. Bất quá có một chút lại đưa tới Dạ Vân chú ý đó chính là bản thân ngón trỏ tay phải bên trên màu máu quang hoàn. Cái này tựa như là lúc trước từ huyết nhãn trong tay lấy được chiếc nhẫn kia, máu tươi cùng nguyền rủa chiếc nhẫn. Nghe Hệ Nạ đã nói, là cái gì huyết hồn vũ trang, cùng loại với một loại khế ước huyết mạch phụ ma tạo vật. Nhưng Dạ Vân một mực không thế nào dùng đến. Nhiều lắm là chính là để Dạ Vân tu luyện đấu khí tốc độ nhanh hơn một chút thôi. Mà đấu khí của hắn cảnh giới sở dĩ sau này mau đuổi theo ma pháp cảnh giới, cùng chiếc nhẫn này vậy thoát ly không được liên quan. Bất quá ngày bình thường chiếc nhẫn này hóa thành màu đỏ sẫm hoa văn hình xăm biến mất tại thể nội, Dạ Vân đều nhanh đem chiếc nhẫn này quên. Xác định trong cơ thể mình không có gì tai họa ngầm về sau, Dạ Vân lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái tứ giai ma hạt tới. Tại hấp thu không gian pháp tắc trước, Dạ Vân còn cần trước thời hạn làm một chút chuẩn bị. Đây là Dạ Vân luôn luôn lo liệu cẩn thận nguyên tắc. Dù sao hắn bây giờ muốn mạnh mẽ thôn phệ hết cái này ba cây ngũ giai ma thực. Theo lý thuyết, loại này ma thực hẳn là phối hợp cái khác tài nguyên tu luyện, luyện chế thành dược tề mới đúng. Như vậy mới bảo đảm nhất. Hãy cùng tu tiên bên trong muốn phối hợp nhiều loại linh thực luyện chế thành đan dược là một đạo lý. Nhưng cao đến ngũ giai tài nguyên tu luyện, lấy Dạ Vân bây giờ tình cảnh, căn bản là không có cách thu hoạch được. Cũng không có cao giai luyện kim sư ở bên người. Lấy bổ gỉ cùng tiệt tỷ điểm kia đáng thương luyện kim năng lực, chỉ sợ cũng sẽ chỉ bạch bạch tao đạp những này ngũ giai ma thực. Tại Cần Đế Quốc, nổi danh nhất ngũ giai luyện kim sư, đó chính là một lao tiên. Bất quá một hiển nhiên sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt giúp Dạ Vân luyện chế dược thể. Phanh 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 phanh, theo trước mặt ma hạch từng cái nổ tung, Dạ Vân không ngừng dùng chân lý chi nhãn cắn nuốt ma hạch bên trong tinh khiết năng lượng nguyên tố, bắt đầu cường hóa nhục thân của mình. Còn ma hạch bên trong hủ hồn tinh hoa, Dạ Vân cũng không quên đem dẫn vào bên người trong bình thủy tinh. Bất quá tứ giai ma hạch đối bây giờ Dạ Vân mà nói, hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Nói trắng ra là, Dạ Vân bất quá chỉ là tại thôn vệ pháp tắc cùng cưỡng ép thôn vệ ngũ giai ma thực trước, cho mình một điểm đáng thương tâm lý an ủi thôi. Theo ma hạch nguyên tố tiến vào thể nội, Dạ Vân có thể rõ ràng cảm giác được, thể chất của mình lần nữa lấy được có chút cường hóa. Cái gọi là có chút chính là có khả năng có, cũng có khả năng không có. Bất quá theo bên ngoài thân bài tiết ra một tí xíu màu đen tạp chất, Dạ Vân đau đớn trên người rõ ràng biến mất. Phanh 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 phanh, kết thúc rơi cường hóa về sau, Dạ Vân lần nữa đem bên trong chiếc nhẫn chỗ dư không nhiều ma hạch toàn bộ lấy ra, tứ giai, tam giai, nhị giai cũng có, thậm chí ngay cả nhất giai vậy không buông tha. Lại một lần nghiền nát những này ma hạch, bắt đầu thôn phệ trong đó ma hạch nguyên tố, chuyển hóa thành trong cơ thể mình đấu khí. Trước kia khắc cảnh giới thấp lúc, chỉ hận bản thân hấp thu ma hạch chi lực có hạn mức cao nhất. Bây giờ cảnh giới cao, cái này hạn chế không còn, lại làm không được cao giai ma hạch rồi. Muốn dựa vào những này ma hạch tới tu luyện, sợ rằng ít nhất phải hơn ngàn khỏa tứ giai ma hạch mới có thể để cho hắn có tỷ lệ đột phá ngũ giai siêu phàm. Mà một viên tứ giai ma hạch, giá thị trường thường thường tại 26.000 mai kim tệ khu ở giữa. 1.000 viên lời nói, hướng ít đi nói, đều phải hơn 2 triệu kim tệ. Cái này ai có thể gánh vác được? Vẫn chỉ là có tỷ lệ đột phá, vạn nhất cần càng nhiều lời nói, kia Dạ Vân coi như đem toàn bộ lãnh địa bán, chỉ sợ cũng kìm không được. Donan thúc thúc, ta đối với ngươi lại thêm mấy phần phát ra từ nội tâm lý giải. Dạ Vân chợt nhớ tới mình cái kia tiện nghi thúc phụ Donan bán đi chấn gỗ nở cùng thiên châm rừng tùng hành vi. A không, là thuê, không phải bán. Cảm thụ được thể nội kia hồi lâu không có động tĩnh đấu khí chậm rãi ra tăng rồi một kia về sau, Dạ Vân lúc này mới quay đầu nhìn về phía la bàn. Đến theo Dạ Vân trong đầu tinh thần lực cấp tốc tiêu hao, vang một tiếng, dấu ở la bàn bên trong ám kim sắc pháp tắc lập tức bị cầu dẫn ra tới. Hóa thành một khỏa khỏa chữ hán hướng phía Dạ Vân bỏ tới, mà Dạ Vân thì dựa vào chân lý chi nhãn, đem toàn bộ dẫn vào trước mặt võ hồn hư cực thần nhãn bên trong. Uống. Dạ Vân gầm nhẹ một tiếng, cái chán bắt đầu xuất mồ hôi hột, tinh thần lực tại đại lượng lại nhanh chóng tiêu hao. Như vậy cũng tốt so để Dạ Vân trong thời gian cực ngắn, muốn duyệt đọc một bản số lượng từ nhiều đến hơn 50 vạn chữ sách hướng dẫn. Lượng công việc cực lớn, vậy cực kỳ khảo nghiệm khả năng ghi nhớ. Cũng may có chân lý chi nhãn, hắn không dùng giống người khác như thế, đi chết nhớ cứng rắn lưng sau đó lý giải, tiêu hóa, chỉ cần ăn tươi nuốt sống, đốt cháy giai đoạn là đủ. Dù vậy, cũng không phải chuyện dễ. Nếu như không phải Dạ Vân đã đột phá trở thành ngũ giai ma pháp sư, hắn tinh thần lực tuyệt đối không đủ dùng. Theo không gian pháp tắc hóa thành chữ hán quái mãng không ngừng tràn vào võ hồn bên trong. Bên trong cả gian phòng không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút vết nứt không gian, có đen ngòm một mảnh đen kịt, có thì tinh quang sáng lạn giống như một thế giới khác, có thì xuất hiện hải thị thận lâu chẳng cảnh sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Mà Dạ Vân đối với không gian bản chất lý giải cũng ở đây không ngừng gia tăng. Không biết qua bao lâu, pháp tắc cuối cùng ngừng. Mà Dạ Vân trong đầu tinh thần lực vậy gần đuôi khô kiệt. Nếu như đem tinh thần lực so sánh hồ nước lời nói, như vậy giờ phút này đã khô cạn đến chỉ còn lại tay bút một bụng nước trạng thái. Hô Dạ Vân thở phào một hơi, hơi buông lòng xuống. Hắn vốn không muốn mạo hiểm như vậy, có thể vừa nghĩ tới hồ giặc đám người, nội tâm liền cũng không còn cách nào bình tĩnh. Để cho ta tới nhìn xem ngươi uy lực. Không lo được đau lòng bản thân tinh thần lực, Dạ Vân dùng tinh thần lực cùng đấu khí thăm dò vào võ hồn bên trong. A quả thật như thế. Dạ Vân khẽ miệng có chút nhếch lên một vệt đường cong. Nếu như nói ngay từ đầu hư cực thần nhãn, chỉ là có thể nhìn cùng nói. Như vậy bản thân hỗn hợp đấu khí cùng ma lực sinh ra đấu ma nguyên khí về sau, hư cực thần nhãn có lần thứ nhất tiến hóa, có thể phóng thích chiến kỹ. Mà bây giờ, hư cực thần nhãn hiển nhiên sinh ra lần thứ hai tiến hóa, có thể đem võ hồn chuyển hóa thành chính mình. Nói cách khác, chính là vô luận hư cực thần nhãn xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, chỉ cần Dạ Vân nghĩ, như vậy võ hồn liền sẽ trở thành Dạ Vân, cũng làm cho Dạ Vân có nháy mắt xuyên qua không gian năng lực. Chỉ bất quá bị quản chế tại hư cực thần nhãn hạn chế, Dạ Vân cũng chỉ có thể xuất hiện ở hắn đã gặp qua bên người thân. Tỷ như bị đồn, Dạ Vân nếu như bây giờ mở ra hư cực thần nhãn, liền có thể xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lại hoặc là Mạt Gà Dẹt, chỉ cần Dạ Vân dùng hư cực thần nhãn tìm tới nàng, liền có thể trực tiếp đem võ hồn chuyển hóa thành bản thân, đi đến bên cạnh nàng. Cùng lúc đó, Dạ Vân chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ tinh túy chi kỹ, Hoang Vân Tổ Thiên Trưởng, trong đầu vậy không hiểu nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ. Nguyên lai trước đó Dạ Vân sở dĩ vô pháp phát huy ra cái này đạo chiến kỹ toàn bộ uy năng, không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì Dạ Vân tại siêu phàm cảnh giới bên trong không có thôn vệ pháp tắc nguyên nhân. Dù sao bẩm bạc là lúc giai, sớm đã cắn nuốt đầy đủ pháp tắc mạnh mẽ. Mà Dạ Vân trước đó thôn vệ vĩnh đống pháp tắc, chỉ là điêu khắc ở ma pháp cảnh giới bên trong. Sau đó, Dạ Vân ánh mắt chuyển động, nhìn về phía ba cây lẳng lặng nằm ở trước mặt ngũ giai ma thực minh giới kia hoa. Chương 596, Dạ Vân cẩn thận, 1, chương 596, Dạ Vân cẩn thận, 1, bất quá Dạ Vân thời khắc này tinh thần lực đã triệt để tiêu hao sạch sẽ. Chân lý chi nhãn tự nhiên cũng không coi là cái rồi. Trong hai tròng mắt kim quang dần dần ẩn đi, điều này cũng dẫn đến hắn không có cách nào lại lập tức hấp thu minh giới kia hoa bên trong năng lượng. Nghe Án Đồ nói, minh giới tia hoa tác dụng lớn nhất chính là có thể trợ giúp đấu khí cùng ma lực kiêm tu người tu luyện hỗn hợp đấu khí trong cơ thể cùng ma lực, từ đó sinh ra đấu ma nguyên khí. Nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng Dạ Vân bản năng duy trì một phần hoài nghi. Ai biết cái này nữ vu có thể hay không chỉ là bởi vì bản thân muốn đột phá lục giai, cho nên mới cần minh giới tia hoa đến tấn giai, từ đó tỉ mỉ đan dệt nói dối đâu. Nhưng bất kể nói thế nào, thôn vệ ngũ giai ma thực tóm lại sẽ đối với tu luyện có tăng lên, vì thế bước lên điểm phong hiểm cũng là đáng. Chúng chi bây giờ thế cục các liệt như vậy, cho dù là một tí kẹo nào có thể gia tăng thực lực mình cơ hội, Dạ Vân cũng ở đây không tiếc, tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Tê dựa theo ta bây giờ năng lực, chẳng lẽ có thể trực tiếp đi đến Ferdinand bên người, đem chém đầu? Dạ Vân bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là dùng hư cực thần nhãn dòm gian Ferdinand, nếu như tình huống đối với mình có lợi lời nói, Dạ Vân hoàn toàn có thể đem bản thân truyền tống đi qua, trực tiếp giết Ferdinand một trở tay không kịp. Ferdinand nếu như chết, như vậy Dạ Vân bây giờ đối mặt nguy cơ chí ít có thể hóa giải bốn thành, không, thậm chí là một nửa năm thành. Mà hắn cũng liền không cần đến lại chạy đường đến nô lệ định, sau đó lên núi đánh du kích rồi. Gian phòng bên trong, Dạ Vân đốt một loại tên là đuôi sao chổi hun nhảm hương liệu. Đây là biệt tỷ căn cứ trước đó hương liệu đốt hương hơn lần nữa cải tiến, thăng cấp sau luyện chế ra hương liệu. Phẩm giai đủ để so sánh nhị giai hương liệu. So tầm mã hương mao vậy không chút nào nhàn nhường nhiều. Bất quá đối với ngũ giai Dạ Vân mà nói vẫn là bao nhiêu không đáng chú ý, nhiều lắm là có thể làm cho hắn bình tâm tĩnh khí một chút, cũng không thể tăng gạ dậy văn minh tưởng tốc độ. Mà Dạ Vân chân chính nghĩ lại, ngược lại là tay trái tay phải các một viên tứ giai ma tinh. Đây đều là viễn trinh thú nhân đế quốc sau mang về chiến lợi phẩm. Nguyên bản hắn cùng chịp lĩnh gạ đạt thành hiệp nghị, dự định mua đại lượng ma tinh tại Lam Đậm Bình Đài bên trên mua bán. Ai ngờ cùng hắc bật trở mặt về sau, Lam Đậm Bình Đài tựa hồ đóng băng tài khoản của hắn. Cùng loại với kiếp trước tịch tộc thao tác, phát ra video bản thân xem hoàn toàn không có vấn đề, nhưng kỳ thật người khác căn bản nhìn không thấy. Mười phần buồn nôn. Không riêng hạn chế Dạ Vân mua các loại cao giai ma pháp nguyên liệu, thậm chí ngay cả Dạ Vân tuyên bố bán ra ma tinh tin tức cũng không có người hỏi thăm. Mà đáng giận hơn, thì là bọn rồ đã từng cho hắn tư nhân thông tin ma pháp trận. Vô luận lại thế nào câu thông, đều ở vào không người trả lời trạng thái. Hãy cùng chết rồi đồng dạng. Tinh thần lực cùng ma lực cùng một nhịp thở. Nhất định phải nâng một cái không thích hợp ví dụ, đó chính là máy tính máy chủ cùng màn hình. Ma lực vòng xoáy giống như là máy tính máy chủ, mà màu bạc tinh thần lực đoàn thì tương đương với màn hình. Nếu như muốn công tác, hai người thiếu một thứ cũng không được. Cho nên Dạ Vân mới cần hấp thu ma tinh bên trong ma lực, dùng để kích thích tinh thần lực khôi phục nhanh chóng. Lúc này Dạ Vân một bên trong phòng yên lặng minh tưởng, một bên suy tư chém đầu Ferdinand độ khả thi. Trước đó hắn lo lắng cho mình chỉ có tứ giai, cho nên võ hồn sẽ bị lục giai Ferdinand phát hiện. Bây giờ cắn nuốt không gian pháp tắc về sau, vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Có thể nói như vậy, nguyên bản Dạ Vân võ hồn giám sát ngũ giai là hoàn toàn không có vấn đề. Giờ phút này cắn nuốt không gian pháp tắc về sau, tận nấp có thể lực lớn lớn tăng lên, dùng để nhìn trộm lục giai vậy tuyệt đối đáng tin cậy. Trước đó hắn mặc dù có thể thăm dò lục giai bờ bạc mà không bị phát hiện, là bởi vì lúc đó bờ bạc không chỉ có trên người có tổn thương, hoàn thành chim sợ cánh cong, lại hắn tránh thân chi địa cũng phần lớn tại giã ngoại mở mang địa phương. Dạ Vân võ hồn cũng càng tốt tận nó. Mà Ferdinand lại bất động. Không nói trước trên người hắn nhất định sẽ mang theo điều khắc pháp tác phụ ma tạo vật, cũng chính là chân thế thần binh. Chỉ nói hắn bình thường vị trí chi địa, nhất định là một cái không gian thu hẹp trong phòng. Dạ Vân võ hồn cho dù ẩn náu lại tốt, nhưng hắn dù sao chỉ có tứ giai, khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, khó đảm bảo sẽ không bị phát hiện. Đến lúc đó vậy khẳng định sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, không có chút ý nghĩa nào. Huống chi Dạ Vân trước đó liền bị tinh linh nữ đế sụp đổ qua võ hồn, cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, là một đạo lý. Hán, không thể nào là ta đối thủ. Tỉ mỉ trong đầu tính toán các loại việc nhỏ không đáng kể, diễn hóa lấy các loại khả năng chẳng cảnh, Dạ Vân cho ra một cái minh xác kết luận. Nếu quả thật có thể xuất hiện ở Ferdinand bên cạnh, Dạ Vân có 8 thành nắm chắc, có thể đem lục giai Ferdinand chém giết. Bất quá làm như vậy cũng có được cực lớn phong hiểm, vừa đến Dạ Vân đối lên Ferdinand, thế tất là một trận bền bỉ ác chiến, vạn nhất lâm vào bị vây công cục diện vậy coi như không xong. Đến cuối cùng chết rất có thể là chính Dạ Vân. Thứ hai hư cực thần nhãn mặc dù lần nữa tiến hóa, có thể để hắn nhục thân xuyên toa không gian, nhưng có thể hay không trở lại đâu? Có hay không thời gian cùn nổ đâu? Bạn vừa xuất hiện nguy hiểm, không về được, vậy cái này tác dụng giống nhau là đơn gà. Dưới mắt cũng chỉ có chờ tinh thần lực khôi phục về sau, Dạ Vân thử lại nghiệm mấy lần mới có thể có ra kết luận. Một đêm trôi qua, tại hai khối tứ giai ma tinh cường lực gia trì bên dưới, Dạ Vân tinh thần lực triệt để khôi phục. Đuổi đi tại cửa ra vào đưa cơm lệnh sau, Dạ Vân lần nữa triệu hồi ra võ hồn, bất quá lần này hắn tận lực đem võ hồn ẩn náu cách bản thân 1 mét có hơn trong hư không. Sau đó Dạ Vân mở ra chân lý chi nhãn, nháy mắt liền xuyên thấu qua hư không thấy được bản thân võ hồn. Theo thể nội đấu khí phun trào, sau một khắc, trong mắt màu đỏ ngòm biên giới chỗ đỏ thắm xúc giác bỗng nhiên rút về, bao trùm toàn bộ đôi mắt, hình thành một cái cùng loại với sữa hình dạng. Phía trên là một cái bao lên trong mắt lớn, phía dưới thì là cuốn quanh ở một đợt có chút lung lay đỏ thắm xúc tu. Suy hư không xuất hiện vết nứt, trong chớp mắt, Dạ Vân liền từ trên giường biến mất, lại từ hư không trong vết nứt rơi ra. Toàn bộ quá trình đã tĩnh mịch tí mắng lại tối tăm không màu. 10 phần nhanh chóng, yên tĩnh, tràn ngập quỷ quyệt, túc sát rung động. Quả thực chính là vì hành thích đám sát đo thân đặt làm ý năng. Duy nhất động tĩnh chính là hư không xé rách lúc sinh ra ba động. Đứng tại chỗ, Dạ Vân tỉ mỉ kiểm tra lấy thân thể của mình. Tinh thần lực tiêu hao cũng không nhiều, còn chưa sử dụng chân lý chi nhãn tiêu hao số lượng nhiều. Thể nội đấu khí tiêu hao đại khái tại trường một thành, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trừ lần thứ nhất vận dụng này uy năng để Dạ Vân có chỗ không thích đứng bên ngoài, cái khác phương diện quả thực hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Sau một khắc, Dạ Vân đem võ hồn thiết trí ở Dini Sệ bên người. Dini Sệ sớm đã quay trở về Tuyết Phong lĩnh mới hùng ứng bảo bên trong. Lúc này ngay tại xử lý di chuyển công việc, muốn dẫn đi đồ vật thực tế nhiều lắm, Dini Sệ bận bịu chính là sức đầu mẹ chán. Đã 5 tuổi nhỏ mẹ lộ vệ vợ đang đứng trên bàn chơi đùa lấy. Dạ Vân yên lặng nhìn một hồi, liền đem võ hồn lại bắn ra hướng Betty. Nhưng mà thật vừa đúng lúc, Betty lúc này ngay tại phòng tắm bên trong như xí. Vì không hù dọa nàng, Dạ Vân cũng chỉ đành yên lặng thu hồi võ hồn. Càng nghĩ, cũng chỉ có lệnh thích hợp nhất. Dù sao toàn bộ họ Dô bảo bên trong chỉ có Dạ Vân cùng với nàng hai người. Dạ Vân trong đầu xuất hiện lệnh bộ dáng, sau đó lần nữa mở ra võ hồn. Lập tức nhìn thấy lệnh đang ngồi ở lầu 2 bàn ăn bảng, trước mặt là vừa bạn bưng xuống đến bàn ăn. Trong bàn ăn có súp nấm, bánh mì trắng, còn có một khối thịt bò, một nửa bắp nô, cùng với sướng miệng dưa leo, một ít chén môi dạ dày cháo. Lệnh lúc này hai tay nhíu lại gương mặt, nhìn chằm chằm trước mặt bàn ăn sững sờ xuất thần. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dầu dĩ không vui thần sắc. Chẳng lẽ là ta làm ăn không ngon sao? Không bao lâu, lệnh nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó nhìn hai bên một chút, như làm tặc cầm lấy cái môi, thận trọng bên trên một môi đưa vào trong miệng. Nàng chép miệng a miệng, 10 phần công nhận điểm một cái đầu của mình, hương vị rất tốt nha. Mà lúc này Dạ Vân đem nơi này phát sinh hết thảy thu hết vào mắt, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đầu này nhỏ gỗ lìn sau lưng. Bất quá nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, Dạ Vân cũng không có đứng trên mặt đất, mà là cả người lơ lửng tại cách đất mặt không xa trong hư không. Dù sao Dạ Vân mặc dù siêu phàm cảnh giới không có đột phá lục giai, nhưng lại sớm đã là ngũ giai ma pháp sư, đồng dạng có thể bay được. Cho nên hắn mỗi lần từ hư không trong vết nứt sau khi ra ngoài, chỉ cần nhường cho mình thân thể bảo trì phi hành trạng thái, là có thể tránh khỏi vừa rồi loại kia lảo đảo cảm giác. Chương 596, Dạ Vân cẩn thận, 3, chương 596, Dạ Vân cẩn thận, 3, két một tiếng, Dạ Vân tay trái giống như một thanh thép kìm hung hăng bóp lấy nhỏ gỗ lìn sau cái cổ, trực tiếp đưa nàng lăng không xách lên, a a a lệnh phát ra thất kinh thét lên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nói, ngươi trước kia ăn bụng qua cơm của ta sao? Dạ Vân quát lạnh nói. Chủ nhân. Lệnh lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai bóp lấy bản thân chính là Dạ Vân, lập tức vội vàng nhận lầm, có lỗi với chủ nhân. Ta cũng không dám nữa. Ta liền vừa rồi ăn bụng một cái, không vậy không tính ăn bụng, chính là vì nếm thử hương vị mà thôi. Còn dám để lão tử ăn ngươi đồ ăn chế biến sẵn, ta có thể chết ngươi. Dạ Vân rơi trên mặt đất, cầm trong tay lệnh buông xuống. Nhìn qua nàng trên đầu vết máu, cũng không tốt tiếp qua làm khó thêm, chỉ hung hăng uy hiếp đe dọa một câu. Chủ nhân cái gì là đồ ăn chế biến sẵn? Lệnh hai tay ôm bản thân sau cái cổ, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Đừng hỏi. Dạ Vân nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, một lần nữa cho ta làm một phần. Đừng nghĩ đến lời biếng, làm nóng 2 phút liền lại bưng cho ta rồi. Con mắt của ta chính là thước, hiểu không? Đúng lệnh liên tục không ngừng gật đầu. Sau đó đi đến bàn ăn trước, ủy khuất ba nói, thế nhưng là chủ nhân, những này không cần, ném quá đáng tiếc, ta có thể ăn đi. Dạ Vân mặt không cảm giác nhẹ gật đầu. Sau đó hướng phía lầu 1 đi đến. Hắn chợt phát hiện bản thân võ hồn một đại tệ nạn. Vậy nếu không có nhìn trộm đối tượng lúc, hắn võ hồn vậy vẹn vẹn chỉ có thể xuất hiện ở hắn nơi mắt nhìn thấy địa phương, cũng không thể tùy ý xuất hiện ở nơi nào đó. Ví dụ như vừa rồi, hắn tại lầu 3 gian phòng bên trong, liền vô pháp đem võ hồn thiết trí tại lầu 2 hoặc là lầu 1. Đi tới rộng lớn lầu 1 đại sảnh, Dạ Vân đem võ hồn thiết trí tại khá xa chỗ, đại khái có 4-5 mét phạm vi, một lần nữa xuyên qua. Hắn nhất định phải nghiệm chứng võ hồn xuyên qua độ tin cậy. Ngay sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở lệnh sau lưng, doa đến nhỏ gỗ lỉnh sủi lơ trên mặt đất. Chọn vẹn chứng thực 7-8 lần về sau, Dạ Vân trong lòng cuối cùng yên lòng. Xem ra võ hồn xuyên qua huy năng, không nhìn khoảng cách xa gần, mỗi lần đều hao phí tại một thành đấu khí trái phải, mà lại xuyên qua nhục thân cũng không có thời gian củng độ, chỉ cần đấu khí sung túc liền có thể không ngừng xuyên qua, không cần chờ thêm một khối lúc, 2 tiếng rưỡi, tài năng lần nữa xuyên qua. Sách vẫn là quá nguy hiểm. Nhiều lần nghiệm chứng võ hồn xuyên qua công hiệu về sau, Dạ Vân trong lòng an định xuống tới. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn vẫn lắc đầu vứt bỏ trực tiếp đi chém đầu Ferdinand ý nghĩ. Đây cũng không phải là nhát gan, sợ hãi, mà là một loại khắc vào trong xương cốt cẩn thận. Tựa như hắn vừa rồi như vậy, cẩn thận từng mục một sàng trừ võ hồn tiến hóa sau các loại khả năng tồn tại lo lắng âm thầm. Lại tỉ như trước đó thôn vệ pháp tắc, Dạ Vân cẩn thận nghiệm chứng lấy điêu khắc pháp tắc đến cuối cùng có đúng hay không chữ hán. Bất quá lần này Dạ Vân thấy rõ ràng, hết thảy đều chỉ là hắn phỏng đoán quá độ. Pháp tắc cũng không phải là chữ hán, mà là mịt lẹt đại lục ở bên trên một loại thượng cổ văn tự, bị chân lý chi nhãn chuyển hóa thành Dạ Vân có khả năng xem hiểu chữ hán thôi. Chỉ thế thôi. Xem ra cùng tu tiên là không quan hệ rồi. Dạ Vân khoanh chân ở giường, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu khôi phục đấu khí trong cơ thể. Nếu như nói ma lực vòng xoáy giấu ở người trong nghe hoàng cung, cũng chính là thượng đan điền khu vực. Tinh thần lực giấu tại mi tâm. Như vậy đấu khí hạt giống sinh mệnh liền tại người bên dưới nơi đan điền. Giờ phút này, Dạ Vân đấu khí hạt giống như một viên có rất nhiều lăng hình thiết diện bảo thạch, chiếu lấp lánh. Xung quanh gào thét lượn vòng lấy các loại nguyên tố đấu khí điểm sáng. Có sắt thép nguyên tố, gió bao nguyên tố, liệt hỏa nguyên tố tự nhiên, sóng biết nguyên tố. Mà trong đó, từng hạt giống như giọt máu giống như tinh hồng đấu khí là dễ thấy nhất. Đây chính là Dạ Vân thể chất hòa hợp nhất huyết tinh nguyên tố. Cùng ma pháp nguyên tố thân hòa một dạng, đấu khí tu luyện cũng có được đối khác biệt nguyên tố thân hòa. Cho nên siêu phàm tuy nhiều, nhưng mỗi cái đấu khí người tu luyện thân hòa đấu khí nguyên tố cùng thuộc tính cũng không giống nhau. Siêu phàm tu nạp vào đấu khí trong cơ thể tuy không nguyên tố phân chia, nhưng một khi vận dụng đem đối ứng chiến kỹ, thì sẽ bày biện ra bất đồng thuộc tính tới. Dạ Vân càng là như vậy. Hắn ngày bình thường dựa vào thôn vệ ma hạch tới tu luyện đấu khí cùng ma lực, thể nội đấu khí nguyên tố 10 phần hỗn tạp. Nhưng nếu là muốn đem thể nội đấu khí chuyển hóa thành cực hạn lực sát thương, đơn giản nhất nhanh gọn phương thức chính là tu luyện đẫm máu chiến kỹ. Thời gian cứ như vậy từ ngày trôi qua, Dạ Vân liên tiếp tu luyện 5 ngày, nhưng thể nội đấu khí vẫn chưa hoàn toàn tràn đầy, đại khái bổ sung 80. Cái này còn không phải tu luyện, vẹn vẹn chỉ là đền bù lúc trước hắn hao phí đấu khí mà thôi. Bởi vậy nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, tu luyện là bao nhiêu buồn tẻ nhàm chán cùng gian nan tối nghĩa. Đốc đốc tiếng đập cửa truyền đến, lệnh non nấu thanh âm ở ngoài cửa vang lên, chủ nhân con y kỵ sĩ bái kiến. Biết rồi. Dạ Vân đem trước mặt sự vật quét sạch sành sanh, trầm giọng nói, hơi dọn dẹp bên dưới, Dạ Vân đi tới lầu 1 phòng họp, gặp được chính câu nệ đứng tại chỗ chờ đợi bản thân con y. Con y kỵ sĩ, ta bằng hữu, đã lâu không gặp. Dạ Vân lên tiếng chào hỏi, ngồi đi. Con y nhìn thấy Dạ Vân, trong mắt lóe lên một vệt chớp mắt là qua kinh ngạc, hiển nhiên là đang kinh ngạc tại Dạ Vân so với hắn lao đầu này còn muốn dàn mua tóc trắng, hắn cũng không dám ngồi xuống, cứ như vậy đứng tại chỗ, hai tay giơ cao sức sẹo nói, tôn kính hầu tước đại nhân, ngài là quận Tuyết Phong quận trưởng, là mảnh này lãnh địa chủ nhân, là vì chúng ta chủ trì công bằng chính nghĩa vĩ đại giáo phụ. Con y phát ra từ nội tâm kính ngưỡng sùng bái ngài, xin tin tưởng ta, từ khi ngài vì ta nữ nhi chủ trì công đạo về sau, con y một mực chờ đợi đợi một cái có thể làm ngài ra sức cơ hội, mà bây giờ đạt được ngài triệu kiến ta rốt cuộc đã tới cơ hội này. Trời xanh có mắt quang minh chi chủ lọt mắt xanh mẹ mà nhà hắn nói, kích động một gối quỳ xuống thành kính hô, con y thể chết cũng đi theo ngài chỉ dẫn, hiệu trung gia tộc của ngài, quán triệt ý chí của ngài, ngô nguyện lấy bản thân trái tim phát thể. Con y vốn là sẽ dễ vạ dưới trướng kỵ sĩ, nhưng đương thời nữ nhi của hắn lọt vào một cái khác kỵ sĩ và tờ ba cái nhi tử bạo lực đối đãi, có thể sẽ dễ vạ chẳng những không có chủ trì công đạo, ngược lại thiên vị và tờ kỵ sĩ. Không có cách, con ý liền rời đi Tệ Đa Lĩnh, một đường đi tới vẫn là Nam Tức Dạ Vân trong pháo đài, cầu xin Dạ Vân vì hắn chủ trì công đạo. Chuyện về sau, tự nhiên là Dạ Vân phái ra Ezic cùng Simon đám người, vì con ý chủ trì công đạo. Bất quá ngay tại hai nhiều năm sau thi đấu trên đại hội, con ý vậy chính diện đánh bại Vector, báo bản thân tâm thủ. Được rồi Dạ Vân đem hắn đỡ dậy, hôm nay gọi ngươi tới, là có một chuyện rất trọng yếu bàn giao cho ngươi. Con ý các hạ không dối gạt ngươi nói bây giờ tình cảnh gây bất lợi cho ta. Ta cần một người, một cái lạ mặt lại cha không ra cùng ta có liên quan quá nhiều người, tiến vào Bắc Hải hành tỉnh Vẹn Ninh Thành, vì ta cung cấp đáng tin tin tức cùng tình báo. Ta nguyện ý vì hầu tức đại nhân trả giá bản thân sinh mệnh. Con y lập tức gật đầu. Sau đó nhìn Dạ Vân liếc mắt, muốn nói còn đừng. Mới nói. Dạ Vân ấm áp cười một tiếng. Ta mang đến ta nữ nhi. Con y có chút xấu hổ, nhưng nàng một mực rất muốn gặp một lần ân nhân của nàng. Giờ phút này ngay tại thành bảo bên ngoài. Dạ Vân trong lòng thở dài, vỗ vỗ con y bả vai, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu lệnh dẫn người vào tới. Không bao lâu, một người mặc xinh đẹp váy nữ hài đi đến. Tư sắc cùng Betty không kém nhiều, chỉ bất quá so Betty ít đi mấy phần duyên dáng sang trọng khí độ. Nữ hài ngượng ngùng đi đến Dạ Vân bên người, trắng non tay nhỏ duỗi ra, đem Dạ Vân bàn tay giữ tại trong hai tay, nhẹ nhàng hôn hít một lần, âm thanh run rẩy nói, "Godfather." Chương 597, một quyền oanh sát lục giai quy, một, chương 597, một quyền oanh sát lục giai quy, một, hệ lại nạ tiểu thư. Rất vinh hạnh nhận biết ngươi. Dạ Vân liếc qua nữ hải váy trước tốt lắm không dễ dàng mới thốt ra đến trắng loá một mảnh, nói câu lời khách sáo về sau, lại rút bàn tay ra hướng phía con Y nói, ngươi yên tâm, ta bằng hữu, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi nữ nhi. Đa tạ hầu tước đại nhân. Con Y trên mặt triển lộ ra phát ra từ nội tâm tiểu dung. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu, con Y cũng không uống trà một ngụm, liền rời đi. Hệ lại nạ, ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, về sau ta lại phái người đưa ngươi đưa đi thành Hùng Ngưng. Dạ Vân nhìn qua tay chân luôn của Hệ lại nạ nói, vâng. Hệ lại nạ biểu hiện nhu thuận hiểu chuyện. Con Y đã mang theo Hệ lại nạ tới, ý kia lại rõ ràng bất quá. Lệnh cho Hệ lại nạ làm chút đồ ăn, mang nàng làm quen một chút thành bảo, sau đó an bài một cái phòng. Phân phó một câu về sau, Dạ Vân liền lên lầu. Về đến phòng, khóa ngược lại môn. Dạ Vân đem minh giới tia hoa lần nữa đem ra. Mặc dù đấu khí trong cơ thể còn chưa bổ sung triệt để, nhưng là không chậm trễ hắn nuốt vệ minh giới tia bỏ ra. Mà sở dĩ lại đột nhiên biểu hiện vội như vậy, là bởi vì vừa mới đang cùng con Y nói chuyện trời đất quá trình bên trong, Dạ Vân truy tích thức hướng, vậy mà từ con Y quá khứ trải nghiệm bên trong chịu đến giận dắt. Lúc trước con Y chính là nhảy qua sệ dễ và trực tiếp tới tìm tới bản thân cầu viện. Vậy mình vì cái gì không nhảy qua Ferdina, trước chém giết hắn cánh tay đâu? Dạ Vân tư duy sinh động, đầu tiên nghĩ đến đúng là Quy, Hạt Gian Nhi. Dù sao nữ nhân này cùng Hệ Dị Ổ cùng là cộng tác nhiều năm, Hệ Dị Ổ sau khi chết, nàng tỷ lệ lớn sẽ cùng đến tìm Dạ Vân báo thù. Mặc dù kẻ vô danh cơ bản từng cái đều máu lạnh vô tình, lâu dài ám sát hành thích, đối nhân tính mất diệt, tình cảm coi thường sớm đã sâu tận xương thủy. Nhưng đối với bản thân lâu dài cộng tác đồng bạn, nhất là từ nhỏ một đợt huấn luyện lớn lên đồng bạn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút tình cảm ràng buộc. Nhớ ngày đó ngũ giai siêu phàm Hệ Dị Ổ chính là bị Dạ Vân dùng võ hồn nhìn thấu đến rồi vị trí cụ thể. Nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy vừa vặn chết ở thần duệ bên trong dãy núi. Hệ Dị Ổ thường xuyên đi theo Anthony bên người, Dạ Vân gặp qua hắn thật nhiều lần, huống chi đã từng đi Vương đô thụ phong bá tức phong chiếu lệnh, cũng là Hệ Dị Ổ tự tay giao cho Dạ Vân. Đây cũng là Dạ Vân vì cái gì có thể dùng võ hồn giám sát duyên cớ của hắn. Chỉ tiếc khi đó Dạ Vân võ hồn cũng không thể để hắn nhục thân xuyên toa, nếu không hắn chỗ nào còn cần đến gì hạ cùng Lý Tản Sĩ hai người. Đã sớm tự mình động thủ. Dạ Vân cũng không phải không nghĩ tới dùng võ hồn thăm dò một lần đời thứ hai nhóm tình huống. Nhưng khi Hồ Hạ đến đây báo cáo toàn bộ sự việc lúc, ngũ giai xạ dồn đều đã bỏ mình. Có thể nghĩ đời thứ hai nhóm hạ tràng. Tiếp theo hắn lúc đó, hư hư thực thực lọt vào tử vong chi thủ chú sát, thân thể cực độ suy yếu mỏi mệt, nghe cái này đạo tin tức sau vừa vội hỏa công tâm, tại chỗ phun máu sau liền lập tức lâm vào hôn mê. Cái này một bộ mê lại là hơn nửa tháng. Đời thứ hai nhóm lại một cái không về. Như thế tình thế, Dạ Vân đã không dám nhìn nữa. Sợ mình nhìn thấy một chút tàn khốc chân tướng về sau, đồng dạng khắc chế không được xung động của nội tâm. Từ đó tống táng bây giờ sở hữu cơ nghiệp. Bất quá Dạ Vân cũng không phải gì đó đều không làm. Sau khi tỉnh lại mấy ngày nay, bất kể là hắn cưỡng ép thôn vệ không gian phát tắc, cũng hoặc sắp chuẩn bị cưỡng ép thôn vệ ngũ giai ma thực mình giới tiên hoa, cũng là vì hóa giải nội tâm lửa giận cùng bị phẫn. Dưới mắt hắn lại lên đâm giết gạt dạn nhỉ chủ ý tự nhiên cũng có xuất phát từ vì đời thứ hai nhóm báo thủ nhân tố. Dạ Vân càng nghĩ càng thấy được có thể thực hiện, càng nghĩ nội tâm liền càng kích động. Đầu tiên gạt dạn nhỉ cũng không phải là quý tộc, trên tay cho dù có chấn thế thần binh, cũng là hạt bậc cho nàng. Nàng nội tình tuyệt sẽ không quá nhiều. Tiếp theo gạt dạn nhỉ mặc dù là lục giai, nhưng là ma pháp sư. Mà đối với ma pháp sư mà nói, sợ hãi nhất ác mộng không ai qua được một cái siêu phàm cẩn thân. Đối lên nàng, Dạ Vân có nắm chắc tốc chiến tốc thắng, sẽ không để cho bản thân lâm vào bị vây công trong hiểm cảnh. Đến để nén xuống bản thân tâm tình kích động, Dạ Vân mở ra chân lý chi nhãn, hai mắt toát ra xích kim và mang, giống như hỏa nhãn kim tinh, nhìn chăm chú về phía trước mặt mình giới tiên hoa. Càng là cao giai ma thực, trong đó ẩn chứa hủ hồn tinh hoa liền càng là lượng rất lớn. Nếu như nói ma hoạch bên trong hủ hồn tinh hoa chỉ là lớn chừng bàn tay bình nhỏ, như vậy ngũ giai ma thực bên trong hủ hồn tinh hoa có thể so với một cái cánh tay dài ngắn nước mắt thiên sứ cái bình. Bất quá được sự giúp đỡ của chân lý chi nhãn, Dạ Vân chỉ hấp thu minh giới tia hoa bên trong tinh khiết năng lượng. Còn hủ hồn tinh hoa, tự nhiên là dẫn vào trong bình thủy tinh. Dù sao cốt long gở gì gọ gì đi mà quay lại, cần thiết hủ hồn tinh hoa đồng dạng là liên tục không ngừng. Trước đó, trải qua Dạ Vân tại tinh linh đế quốc bên trong cùng Du Nạ lần ngày đêm không ngừng cố gắng, thể nội đấu khí cùng ma lực dung hợp tiến độ đại khái chỉ có đáng thương 8. Không còn tinh linh, Dạ Vân tự nhiên cũng liền không có cách nào lại hỗn hợp ra đấu ma nguyên khí rồi. Mà theo minh giới tia hoa năng lượng tiến vào Dạ Vân thể nội, nguyên bản phân biệt rõ ràng đấu khí cùng ma lực lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Lúc này Dạ Vân thân thể giống như hóa thành một phương thế giới, một tinh vực, một tòa vực sâu. Ma lực vòng xoáy phi tốc chuyển động, từ trong đầu nê hoàng cung hóa thành tinh thần giống như điểm sáng bắt đầu hướng xuống từng khỏa rơi xuống. Mà trong đan điền đấu khí hạt giống sinh mệnh chỗ ngưng bảo thạch vậy rung động ầm ầm, hóa thành cột sáng phóng lên tận trời. Hai người tương giao tại Dạ Vân ngực bụng bên trong, bắt đầu ở minh giới tia hoa trắng loãng năng lượng trợ giúp bên dưới, chậm chạp dung hợp, hóa thành một tích tích lưu ly sắc đấu ma nguyên khí. Nấn ná tại Dạ Vân lồng ngực, cũng chính là bên trong vùng đan điền. Uống A Dạ Vân toàn bộ thân thể giống như một con tre kín nước nẻ đường vân bình sứ, toàn thân trên dưới lộ ra làm người hoa mắt thần mê ngũ quang tập sắc. Lại không ngừng chảy ra tanh hôi ô uế tạp chất, những tạp chất này có hiện ra lỗ sâu đen, có hiện ra chất sừng xám. Trong miệng hắn không ngừng phát ra hành cấp gào rú, phản phất một cái phồng lên đến sắp nổ tung vỡ ra khí cầu. Cũng may hỗn hợp tốc độ coi như tạm vừa ý, lấy mắt thường có thể thấy được tiến độ dâng lên lấy. Tháng 9 năm 10 tháng 11 năm 12. Theo thể nội đấu ma nguyên khí càng ngày càng nhiều, Dạ Vân trong lòng một cái khác ngờ vực vô căn cứ vậy dần dần nổi lên mặt nước. Đó chính là đã từng mấy chuyến cứu vớt Dạ Vân tại sinh tử trong lúc nguy nan, để hắn buộc phát ra khủng bố hai nhiên uy năng huyết chú chi lực. Có thể hay không kỳ thật chính là cái gọi là đấu ma nguyên khí. Bất kể là hắn đã từng đối chiến chuyển sinh thiên sứ A Hẹo, hoặc là lục giai bẩm bạc, đến cuối cùng đều là ỷ vào thể nội huyết chú mới lấy nghịch chuyển thắng bại. Bây giờ hồi tưởng lại, đương thời giày bợ dậy văn toàn thân giống như mao mạch mạch máu giống như huyết chú, chính là đồng thời điều động trong cơ thể hắn ma lực cùng đấu khí. Kết hợp với hắn đặc thù mà bá đạo thể chất, cho nên mới làm hắn bạo phát ra như thế không có gì sánh kịp đáng sợ uy năng. Đương nhiên, di chứng vậy tương đối lớn. Mỗi lần vận dụng, không chỉ có kiệt lực mà suy, huyết chú cũng sẽ lần nữa quyết tăng. Bây giờ ngẫm lại, tám thành khả năng chính là chỗ này lưu ly sắc đấu ma nguyên khí. Thời gian từng giờ trôi qua, ngạnh kháng hơn 40 phút Dạ Vân cuối cùng không chịu nổi. Đình chỉ hấp thu minh giới tia hoa bên trong năng lượng. Cho đến giờ phút này, hắn bất quá mới vừa vận hấp thu một gốc minh giới tia hoa bên trong 1/3 năng lượng thôi. Mà trong cơ thể hắn đấu ma nguyên khí hỗn hợp tiến độ đã lớn hẹn tại 19 trái phải. Dạ Vân không tỉ vết cảm thụ nấn ná tại ngực đấu ma nguyên khí, bởi vì hắn cảm giác cả người hắn sắp nứt ra rồi. Vật lý bên trên vỡ ra, mặt chữ bên trên vỡ ra. Đội vàng bắt đầu tu bổ nhục thân của mình. Mà tu bổ nhục thân biện pháp cũng rất đơn giản, chính là dùng đấu ma nguyên khí không ngừng cọ rửa nhục thân nứt ra chỗ. Đấu ma nguyên khí giống như keo dính ngựa, những nơi đi qua, không chỉ có vớt lên Dạ Vân thân thể đau sót, còn để vết nứt có thể chậm chạp khép lại. Mà để Dạ Vân vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này một tu bổ lại dài đến hơn nửa tháng lâu. Bởi vậy có thể thấy được, chưa đem ma thực luyện chế thành dược tề mà trực tiếp cưỡng ép hấp thu là bực nào nguy hiểm hành vi. Quả thực không khác tự sát. Dù là Dạ Vân thể chất đặc thù, dù là Dạ Vân đã đột phá tứ giai, như cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Cũng có thể nhìn ra muốn hỗn hợp đấu ma nguyên khí gian nan trình độ. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không phải Dạ Vân thân thể trải qua ma hạch nhiều lần cường hóa, cùng với thôn phệ qua một viên cựu đầu xà tích ma hạch cấp 7, hắn sợ rằng sớm tại hấp thu minh giới tia hoa năng lượng một nháy mắt thân thể liền trực tiếp chia năm xẻ bảy rồi. Cái này khiến Dạ Vân nhịn không được có chút hoài niệm lên dù nà lạc. Dù sao cùng với tinh linh lúc, mặc dù hỗn hợp đấu ma nguyên khí tốc độ chậm rất nhiều, nhưng di chứng cũng sẽ không kinh khủng như vậy cùng đau đớn. Không, không đúng. Đối thân thể cũng có một chút tổn thương. Bất quá so với thôn vệ ngũ giai ma thực động một chút lại có mất mạng phong hiểm mà nói, gần như tại không. Nghỉ ngơi lấy lại sức hơn phân nửa tháng, Dạ Vân cuối cùng khỏi hẳn. Cả người trạng thái vậy đã tới đỉnh phong. Lúc này hắn mới có rảnh tinh tế cảm thụ một chút xoay quanh tại trong lồng ngực đấu ma nguyên khí. Nếu như nói ma lực vòng xoáy là thiên, đấu khí hạt giống là địa. Như vậy đấu ma nguyên khí không hề nghi ngờ là hai người ở giữa người. Một khắc đồng hồ về sau, Dạ Vân trên mặt lộ ra một vẻ mừng rỡ thân sắc. Có thể nói như vậy, trước kia tứ giai siêu phàm Dạ Vân, nếu như không gián đoạn dùng ra chiến kỹ Hoang Vân Tù Thiên Trường, thể nội sở hữu đấu khí toàn bộ echo, vậy nhiều lắm là chỉ có thể dùng ra 3 năm lần. Mà đấu ma nguyên khí mặc dù chỉ hỗn hợp 19 lại đủ để chống đỡ Dạ Vân dùng ra trận chiến này kỹ 2-3 lần trình độ. Nhất Diệp Chi Thu, liền có thể rõ ràng phân biệt ra được đấu ma nguyên khí khủng bố cùng bá đạo. Chương 597, một quyền oanh sát lục giai quy, 2, chương 597, một quyền oanh sát lục giai quy, 2, là thời điểm rồi. Nguyệt đến giữa bầu trời, hàn nha khắp đêm. Gió lạnh gào thét, lang liệt như đao. Bên trong căn phòng Dạ Vân khoanh chân ở giường, ánh mắt thâm trầm, thấp giọng thì thầm. Sau đó trong đầu xuất hiện ạt gia ni bộ dáng, võ hồn đông nhiên mở ra. Ông, Dạ Vân thị giác đi theo võ hồn đi tới một nơi giam cầm trong thạch thất. Chỉ nhìn tòa này thạch thất, Dạ Vân cũng không phân biệt ra được ạt gia ni đến cùng thân ở chỗ nào. Không rõ ràng nàng lúc này là tại Bắc Hải hành tỉnh vẫn là tại Vương Đô bên trong. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Như là đã đến rồi, Dạ Vân không có ý định bỏ qua nàng. Lúc này ạt gia ni chính khoanh chân ở một tòa pháp trận bên trong, pháp trận bắn ra từng đạo ngân sắc tia sáng, ở trên người nàng qua lại xoay quanh. Ạt gia ni trên thân vậy tản ra ánh sao lấp lánh, giống như thần vận ánh sáng lộng lẫy. Bất quá hắn đôi mi thanh tú nhíu chặt, nóng bỏng dáng người cùng pháp bảo bên trên còn có vết máu loang lổ, xem ra không giống như là tu luyện, ngược lại là tại chữa thương. Nàng bị thương. Dạ Vân trong lòng hơi động một chút. Xem ra đối phương là ở Bắc Hải hành tinh, hoặc là bị xạ dồn thương tổn tới, hoặc là bị chấn thế thần binh cắn trả. Dạ Vân lặng lặng quan sát trong chốc lát, xác định đối phương thân là lục giai ma pháp sư, có được hán hải tinh thần lực cũng vô pháp phát giác được bản thân võ hồn tồn tại về sau, Dạ Vân lúc này mới yên lòng lại. Hắn nhất định phải xác nhận đối phương không phải tại dẫn xà xuất động cố ý ngụy trang từ đó đập bẫy. Suy trong thành bảo Dạ Vân hai mắt lóe qua một vẻ vẻ tàn nhẫn, sau một khắc, hắn lập tức đem chính mình lục thân xuyên toa đến thạch thất ở trong. Lôi sớm tại không gian ba động một sát na, ạt Dạ Nhi liền cảnh giác mở ra đôi mắt đẹp của mình. Nháy mắt liền thấy được trôi nổi tại không, đứng yên ở trước mặt nàng Dạ Vân. Ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy vừa sợ vừa nghi thần sắc. Con tưởng rằng là bản thân xuất hiện ảo giác, nhưng mà không chờ nàng hô toàn Dạ Vân danh tự, liền thấy Dạ Vân động rồi. Hắn mặt không biểu tình, trong hai tròng mắt không chứa một tia sắc thái nhìn lấy mình, như là nhìn xem một bãi thịt chết. Chợt bay lên hữu quyền của mình, trên ngón trỏ bước lên đỏ thắm quan mang. Nguyên bản lưu ly sắc nắm đấm tại lúc này xen lẫn một vệt máu tanh nhan sắc. Thư ạt Gia Nhi hừ lạnh một tiếng. Bản thân còn không có tìm Dạ Vân tính sổ sách, hắn ngược lại là trước đâm giết bên trên mình. Thật sự là đảo ngược thiên cương. Run tay đánh ra hai viên bảo thạch, phanh phanh nổ bể ra tới. Hiển nhiên là hai viên ma văn phù thạch, hóa thành hai đạo bình chướng ngăn tại trước người. Sau đó ạt Gia Nhi tay trái vô mặt đất, ông một tiếng, pháp trận cấp tốc vận chuyển lại, càng đem ạt Gia Nhi cả người đều bao ở trong đó. Như thế ba đạo phòng hộ ạt Dạn Nhỉ còn cảm giác nguy hiểm, nguyên bản chân bóng chân mềm trên lưng ngọc tràn đầy lánh mang đứng đấy, ngón trỏ tay phải một điểm trước mặt hư không, ầm ầm thanh âm bỗng nhiên nổ vang, thiểm điện trống giống mà sinh, lại là một tia chớp hộ thuẫn xuất hiện ở hắn trước người. Ngay sau đó, nàng lần nữa xuất ra món kia điêu khắc pháp tác phụ ma tạo vật, chấn thế thần binh, đốt sạch liệt dương. Dạ bẩn, chỉ bằng ngươi cũng muốn đến ám sát ta? Át Dạ Nghị trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đương thời nếu như không phải ạ nổ cái kia kỵ nữ chặn ngang một tay, sớm tại hủy diệt phốt ra tộc lúc, liền đem con kiến hôi ngươi cho hấn chết rồi. Nhưng mà trả lời nàng, chỉ có không nói một lời Dạ Vân cùng với hắn không thể cản phá tụ ý anh quyền. Lần này Dạ Vân không chỉ có tận lực vận dụng thể nội đấu ma nguyên khí, thậm chí còn kích hoạt rồi bản thân ngón trỏ tay phải bên trên huyết hồn vũ trang. Hắn chính là muốn nhìn xem huyết hồn vũ trang đến cùng có làm được cái gì. Đấu ma nguyên khí ngưng kết mà thành to lớn quyền phong, chỉnh thể bày biện ra lưu ly quang thải màu sắc cùng cảm nhận. Bất quá tại đấu khí quyền phong bên ngoài, lại mặc lên một tầng đỏ thắm sắc ngoài. Quanh giáp quanh cách liên tiếp vang lên hai đạo to lớn vỡ vụn tiếng nổ. Hai viên ma văn phù thạch chỗ ngưng kết hộ thuẫn tại Dạ Vân quyền phong trước mặt, giống như dây dán giống như vỡ vụn ra. Không đợi Át Dạ Nghị trên mặt thần sắc từ giữ tợn hoán đổi thành chấn kinh, sau một khắc, chính là ma pháp pháp trận chỗ ngưng kết đạo thứ ba lồng ánh sáng. Ầm ầm một tiếng rung trời hám địa nổ tung vang vọng mật thất. Toàn bộ mật thất đều đi theo địa chấn núi rung, bắt đầu sụp đổ xuống tới. Không. Át Dạ Nghị trên mặt thần sắc lại từ chấn kinh không có khe hở chuyển thành vẻ hoảng sợ. Pháp trận lồng ánh sáng thậm chí ngay cả một giây cũng không có chịu đựng liền đi vào phía trước hai đạo hộ thuẫn theo gót, giống như là gốm sứ giống như vỡ vụn ra. Lại về sau, chính là chính Át Dạ Nghị ngưng kết ma pháp thuật hộ thuẫn. Ngay cả phía trước ba đạo hộ thuẫn đều không thể ngăn cản Dạ Vân mảy may, huống chi cái này đạo hộ thuẫn, bất quá châu chấu đá xe thôi. Phanh lôi điện hộ thuẫn lập tức tiêu mất, hóa thành ma pháp nguyên tố gào thét tại đổ sụp trong mặt thất. Muốn chết cùng chết a. Át Dạ Nghị rốt cuộc không còn may mắn chi niệm, lập tức giơ lên nốt sạch liệt dương, dự định cùng Dạ Vân ngọc đá cùng vỡ. Nàng vốn chưa từ lần trước vận dụng thần binh phản vệ bên trong khôi phục lại, giờ phút này như lần nữa cưỡng ép vận dụng chấn thế thần binh, tuyệt đối sẽ tổn thương bản thân ma lực căn cơ, không còn tấn giai đột phá khả năng. Ông. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng kích hoạt đốt sạch liệt dương, đã đi tới bên người nàng Dạ Vân tay trái bỗng nhiên vung lên. Một vệt tinh quang chợt hiện tại bên trong mặt thất. Thứ giai phụ ma tạo vật, đâm kiếm, hồn tinh. Phân biệt phụ ma siêu phàm kiên cố cường lực sắc bén ma lực xuyên thấu hóng ánh tinh thần. Trong đó hóng ánh tinh thần chính là có thể cự ly ngắn xuyên toa không gian. Đâm kiếm hóa thành một vệt tinh quang, hô hấp thời gian lập lòe, liền tại Át Dạ Nghị thon dài trên cổ nhẹ nhàng quét ngang mà qua. Phốc máu tươi như suối như nước tuôn ra bắn, Át Dạ Nghị đầu lâu bay lên cao cao, bị Dạ Vân dùng tay trái ôm đổm trong tay. Quyền phải như cũ lôi cuốn lấy đấu khí quyền phong, trung điệp đánh vào chấn thế thần binh đốt sạch liệt dương bên trên, sau đó là Át Dạ Nghị không đầu trên người. Phanh, nhưng mà khiến Dạ Vân kinh ngạc là, Át Dạ Nghị không đầu thân thể vậy mà nổ tung ra, hóa thành một mai mai giống như mức quả huyết châu, lăn xuống tại đất. Không đợi Dạ Vân tra cứu kỹ, những này giọt máu tựa như sống lại, từng cái từ dưới đất bắn lên, hướng phía Dạ Vân trên ngón trỏ chiếc nhẫn bắt tới. Dạ Vân không dám dừng lại thêm, không nói đến có người hay không đến, mật thất này mắt thấy cũng muốn đem hắn chôn cất nơi này. Đưa tay quét qua, đốt sạch liệt dương, Át Dạ Nghị nhẫn không gian ào ào bỏ vào trong túi. Còn Át Dạ Nghị chết không nhắm mắt đầu lâu, thì bị Dạ Vân gắt gao chộp vào trong tay trái. Sau một khắc Dạ Vân mở ra võ hồn, trực tiếp trở lại lệnh trong phòng. Đầu này non nửa gỗ lìn giờ phút này đang núp ở trong chăn, tại thật lớn trên giường quận mình thành rồi một đoàn. Khả năng này là gỗ lìn ngủ quen thuộc đi. Dạ Vân bất động thanh sắc, mang theo không ngừng nhỏ máu đầu lâu, hờ hững đi ra lệnh gian phòng. Chương 598, đột phá ngũ giai siêu phàm, 1, chương 598, đột phá ngũ giai siêu phàm, 1, oanh oanh liên tiếp hai đạo tựa như lưu tinh lóa mắt chùm sáng kéo lấy thật dài đuôi lửa, từ Bắc Hải hành tinh Venus trong thành sáng lên, hướng phía nơi nào đó phi nhanh bay đi. Tình huống như thế nào? Nhìn qua đổ sụp thậm chí đã lõm đi xuống độc tòa nhà lầu đá, Ferdinand nhịn không được nhíu mày, vô ý thức mở miệng hỏi. Bởi vì hắn tinh thần lực dò xét lại dò xét, kết quả phát hiện phía dưới thế mà không có mờ ai. Át Dạ Nghị đi đâu rồi? Ferdinand trong lòng hoang mang. Tình huống có biến. Ta muốn lập tức trở về vương đô báo cáo. Mặt khác nguyên soái đại nhân ta khuyên ngươi gần đây cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương ít nhất là thất giai siêu phàm. Tên hệ ca tinh tế cảm giác một lần đấu khí tình huống sau. Lập tức gầm thanh nói. Thất giai. Ferdinand nghe vậy có chút kinh nghi, không thể nào. Thất giai siêu phàm, vì sao lại vô cớ sát hại Át Dạ Nghị? Mộ quả có phải hay không là ngươi cảm giác sai rồi? Ngu xuẩn. Tên hệ trong lòng thầm mắng một tiếng. Sau đó ngựa khí bén nhọn nói, "Đế Na Đi nguyên soái nếu như đổi lại là ngươi có thể ở 10 phút bên trong đánh giết một tên lục giai ma pháp sư, lại đem đối phương thi thể mang đi sao?" Cái này, Đế Na Đi trầm mặt lại. Hắn vuốt ven ngón tay, cuối cùng lắc đầu. Ma pháp sư mặc dù sợ hãi cẩn thận, nhưng lục giai Át Dạ Nghị sớm đã có thể bay được. Nếu như một lòng đơn thuần chạy trốn, đừng nói 10 phút, 10 ngày hắn đều nhất định có thể chém giết đối phương. Chẳng lẽ là Quang Minh giáo đình lại hoặc là Tử Vong chi thủ giáo đoàn? Ferdinand trong lòng điểm khả nghi một phát, không nghe nói đại lục ở bên trên có tân tấn thất giai cường giả a. Tự giải quyết cho tốt. Tiên hệ ca lạnh lùng bước xuống một câu, hóa thành lưu quang, biến mất ở trong bầu trời đêm. Cái gì đồ vật? Đồ hèn nhát một cái. Nhìn qua tiên hệ rời đi phương hướng, Ferdinand trong lòng hừ lạnh. Mặc kệ là Át Dạ Nghị hay là tiên hệ, đều đối hắn cái này công tước quý tộc khuyết thiếu cơ bản nhất tôn trọng. Cho nên đối với Át Dạ Nghị chết, Ferdinand trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Dù sao giống bọn hắn dạng này kẻ vô danh, chết oan chết uổng là chuyện sớm hay muộn. Đại lục ở bên trên quý tộc đều thống hận những này cường giả đỉnh cao. nhất là lệ thuộc vào vương thất đao phủ. Có thể ạt dạn nhỉ chính là bị Dạ Vân mời tới thợ săn tiền thưởng đánh chết cũng có nói. Mà sở dĩ sẽ mắng tên hề là đồ hèn nhát, là bởi vì Ferdinand trong lòng tin tưởng, hắn cùng ạt dạn nhỉ trong tay chấn thế thần binh đều thuộc về thất giai. Duy chỉ có tên hề trong tay có một cái bát giai thần binh. Đối phương vận dụng thần binh đại giới khẳng định xa so với hắn cùng ạt dạn nhỉ sâu nặng. Cho nên thấy tình thế không ổn, lập tức liền tìm rồi cái cớ chạy ra. Mở ra phía dưới phế tích, Ferdinand không thể tìm tới đốt sạch liệt dương, chỉ có thể thất vọng rời đi. Bất quá lại có một tuần trái phải, thương thế của hắn cơ bản liền có thể khỏi rồi. Dạ Vân mang theo ạt dạn nhỉ đấm máu đầu, cũng không có lựa chọn lên lầu, mà là ra khỏi thành bảo, một đường hướng phía tổ địa vùng ưng lĩnh mà đi. Họ Dỗ Linh Thân ở quận Tuyết Phong vùng đất trung ương, cho nên về tổ địa ngược lại thêm gần, không cần trải qua Tuyết Phong lĩnh. Tây Bắc ngay cả tháng tuyết lớn, để nọ hành tình gặp không may tuyết hay. Ngược lại tại Lâm Đông mùa vụ không có đông tuyết, chỉ có gió rét thấu xương. Yên lặng đi ở trống trải yên tĩnh trên đường phố, Dạ Vân trong miệng mũi không ngừng phun ra bạch khí, tâm tư thâm trầm. Trước đó ảo giác thực tế quá mức chân thật, đều khiến hắn coi là nạ sĩ còn sống ở cái nào đó hắn không nhìn thấy không gian hoặc thế giới. Nhưng khi hắn dùng võ hồn thăm dò lúc, mới phát hiện trắng mịt mờ hỗn độn một mảnh, cái gì cũng không có. Lúc này Dạ Vân mới ý thức tới, nạ sĩ thật sự đã chết. Sở hữu trong ảo giác chẳng cảnh, mộng cảnh bên trong nạ sĩ, đều chẳng qua là hắn trong tiềm thức tự ta bảo hộ. Cái gọi là nạ sĩ cũng là hắn lâm vào mộng cảnh ảo giác về sau, đứng trước sinh tử nguy hiểm lúc tự ta bảo hộ ý thức một loại nào đó cụ thể hóa thôi. Trong bóng đêm, Dạ Vân đi rất nhanh, một đường phi nhanh, lúc tờ mở sáng đi tới lao thành bảo trước. Gương mặt của hắn bị đông cứng đến đỏ bừng, mũi bị đông cứng được đau nhức. Trên tay ạt dạn nhỉ đầu lâu càng là đã sớm kết lên một tầng hơi mỏng băng sương, không còn nhỏ máu. Tiến vào thành bảo, Dạ Vân hướng phía dưới mặt đất lăng mộ đi đến. Chật chội âm lãnh mộ đạo bên trong quanh quần Dạ Vân tiếng bước chân. Cách mỗi xa mấy mét liền có một chén ánh nến xanh lét trường mình đang tăng thêm khủng bố ung tùn không khí. Hả? Dạ Vân bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Nơi này tựa hồ trước đây không lâu mới có người đến qua. Bởi vì nạ sĩ trong hầm mộ có một cái bồn lửa, trong chậu than còn có thiêu đốt chưa hết tràn giấy. Bên cạnh còn đặt vào một gốc tiểu nộn hoa tươi. Hoa tươi bên cạnh còn có một cái sáu in chít tinh mỹ bánh gà tổ. Đây là nạ xì sau cùng nguyện vọng. Lúc đầu tại nọ tập tục bên trong, tế điện qua đời người thân là không hóa bằng mã, đều là làm một trận linh hồn mỹ xạ. Có thể Dạ Vân quen thuộc hóa bằng mã, dần ra loại này tập tục cũng liền tại quận Tuyết Phong bên trong lan tràn ra. Sẽ là ai chứ? Dạ Vân buông xuống đầu lâu, đem trang giấy từ sớm đã lạnh tấu trong chậu than lấy ra. Mẫu thân, ngài đương thời nói lời giống như chân lý, người yêu người khản cả giọng, bị người yêu tích chữa như vàng. Ai? Dạ Vân u thở dài. Hắn đại khái đã đoán ra viết phong thư này người là người nào. Đem mảnh này còn chưa đốt sạch giấy một lần nữa dẫn đốt, ném vào trong chậu than. Dạ Vân nhìn về phía nạ sĩ quan tài. Sớm tại Dạ Vân trở thành bá tước, lại từ vương đô trở về sau, liền đem nạ sĩ quan tài đổi thành quan tài thủy tinh. Đây là hắn từ vương đô bỏ ra giá tiền rất lớn mua tam giai phụ ma tạo vật, có thể bảo đảm thi thể 50 năm bất hủ. Quan tài thủy tinh xung quanh, lít nha lít nhít bày biện từng cái tứ phương tiểu cốt sáng hộp. Hộp trên mặt còn kề cận đem đối ứng hình người phi vụ. Bắt mắt nhất, tự nhiên là Lệ Nồng cùng Bằng hai người. Những người này đều là từ cô nhi viện sau khi lớn lên lại trở thành phong vương bộ đội cô nhi. Đối nạ sĩ có cực kỳ nồng nặc tình cảm. Giống như đương thời Dạ Vân xử lý cô nhi viện phản đối lúc, những cái kia cô nhi từng cái co quắp tại nạ sĩ dưới bức họa, kinh hoàng vô cùng hô hào mẫu thân đồng dạng. Lệch cạch xuyên thấu qua quan tài thủy tinh, nhìn qua nạ sĩ xinh xắn ngũ quan, nóng bỏng tóc đỏ, kia giống như an tưởng ngủ say dung mạo. Dạ Vân còn chưa tới kịp mở miệng nói một chữ, thân thể phản ứng sinh lý ngược lại phát sau mà đến trước, một viên trong suốt nước mắt liền dẫn đầu chảy xuống, nhỏ tại quan tài thủy tinh bên trên. Nạ sĩ, ta vì ngươi phụ thân, cả ca báo thù rồi. Dạ Vân từ trong chiếc nhẫn lại lấy ra một cái đầu lâu, chính là hệ dị ổ. Đem hệ dị ổ cùng ạt dạn nhi đầu lâu trước mặt quan tài thủy tinh lung lay, Dạ Vân thấp giọng nói. Nhoáng một cái. 12 năm rồi. 12 năm trước, chính là hệ dị ổ di cùng ạt dạn nhi quy liên thủ vị diệt táo bảo, sát hại mòn trực cùng sạn nhi y. Thẳng đến 12 năm sau hôm nay, Dạ Vân mới vì nạ xì báo phần này lỡ máu. Đáng tiếc nạ xì vĩnh viễn cũng không nhìn thấy rồi. Con người khi còn sống, lại có bao nhiêu cái 12 năm đâu. Tại nạ sĩ quan tài thủy tinh trước mặt, Dạ Vân đào hai cái động sâu, đem hệ dị ổ cùng ạt dạn nhì đầu lâu cho bảo. Hắn muốn để hai người kia vĩnh viễn đều trước mặt nạ sĩ tạ tội cùng sám hối. Sau đó Dạ Vân xếp bằng ở quan tài thủy tinh trước, mở ra ạt dạn nhì chiếc nhẫn. Hệ dị ổ đầu lâu tự nhiên là dị dị hạ cùng lì tản sĩ giao cho hắn. Bất quá hệ dị ổ chiếc nhẫn lại bị dị dị hạ cầm đi. Vừa mới phá vỡ ạt dạn nhì nhẫn không gian, Dạ Vân trong hai tròng mắt liền lộ ra kịch liệt chấn kinh chi sắc. Tinh thần lực quét qua, trong này thế mà nằm trọn vẹn hơn 3 triệu kim tệ, còn có một hơn vạn bình nước mắt thiên sứ. Nữ nhân này được nhiều thích uống rượu a. 3861914 mai kim tệ còn không tính ngân tệ cùng đồng tệ 11725 bình nước mắt tiên sứ điện tàng khoản vậy không ít ông trời ơi. Cho dù là Dạ Vân loại này gặp qua đồng tiền lớn người, cũng không nhịn được liên miên sợ hãi thán phục, quất thẳng tới khí lạnh. Đây cũng quá giàu có rồi. Dựa theo ạt dạn nhị thân gia, sợ là muốn mua một cái có được lãnh địa thực quyền bá tước đều vậy là đủ rồi. Bất quá Dạ Vân cùng nàng này cũng có qua mấy lần trò chuyện, hiểu qua một chút tình huống. Ạt dạn nhị trừ thời khắc muốn nghe khiến tại hạt bợt bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp một chút việc tư. Tương đương với nửa kiêm chức thợ săn tiền thưởng. Mà cảnh giới của nàng lại quá cao, cần thiết tài nguyên tu luyện các quý tộc cơ bản không lấy được, chỉ có thể cho nàng kim tệ. Đừng nhìn ạt dạn nhỉ trên tay như thế nhiều kim tệ, nhưng là muốn trả hết nợ hạc bận bồi dưỡng nàng đại giới, còn xa xa không đủ. nói trắng ra là cùng trong kỹ viện tiểu thư không sai biệt lắm. Muốn thu hoạch được tự do đều là được chuộc thân. Bán qua thân bằng hữu đều biết, bán là một chuyện, muốn chuộc thân đó chính là một chuyện khác. Hạt vật bồi dưỡng nàng khả năng chỉ tốn 2-3 triệu kim tệ, nhưng là nghĩ chuộc thân, không ngã cái 3-5 lần là không thể nào. Huống chi Ạt Dạ Ni máu trên tay nợ quá nhiều, căn bản không có trở thành quý tộc khả năng. Trước kia nàng ở trong bóng tối, các quý tộc cũng chỉ có thể tuyên bố treo thưởng để thợ săn tiền thưởng giết nàng. Nhưng một khi nàng có cố định lãnh địa, vậy liền bị lao tội rồi. Chẳng qua hiện nay Ạt Dạ Ni đã triệt để cùng thế an nghỉ, ngược lại là không cần đến lo lắng những này nợ máu rồi. Dạ Vân mở một bình nước mắt thiên sứ, uống mấy ngụm. Không chút nào khoa trương, chỉ cần Dạ Vân bán đi những này nước mắt thiên sứ, trên tay kim tệ ngay lập tức sẽ đột phá 400 vạn đại quan. Chương 598, đột phá ngũ giai siêu phàm 2, chương 598, đột phá ngũ giai siêu phàm 2, hô thật dài thở phào một hơi, Dạ Vân khiến cho bản thân tỉnh táo mấy phần. Sau đó nhìn về phía nơi khác. Nhẫn không gian vô cùng chân quý, rất nhiều siêu phàm cũng không có thuộc về mình không gian hệ phụ ma tạo vật. Dù là Ạt Dạ Ni, thân là lục giai đại ma pháp sư, trên tay chiếc nhẫn cũng bất quá là tứ giai, cho nên không gian cũng không lớn. Trừ lượng rất lớn kim tệ cùng nước mắt thiên sứ bên ngoài, cái khác đều là một chút ma pháp sự vật cùng nguyên liệu. Đại bộ phận đều là dùng để bố trí pháp trận. Lại bên cạnh chính là một chút tứ giai, ngũ giai quan thạch. Đại khái có 6-7 khối, còn có một cái khảm nạm mấy quả bảo thạch ngũ giai pháp trượng. Nhưng những này đều không phải Dạ Vân nhất động tâm. Nhất khiến Dạ Vân mừng rỡ thì là kia một đống nhỏ ma hạch, đại khái có 10 đến viên bộ dáng. Trong đó quý giá nhất thì là 4 quả lục giai ma hạch. Một viên sắt thép nguyên tố kim thuộc tính ma hạch, một viên sóng biếc nguyên tố thủy thuộc tính ma hạch, một viên liệt hỏa nguyên tố hỏa thuộc tính ma hạch, một viên tiềm điện nguyên tố lôi thuộc tính ma hạch. Tất cả đều là lục giai. Cứ việc cái này 4 quả ma hạch không đủ để Dạ Vân phá vỡ đại giai, nhưng thằng cái nhỏ cảnh vẫn là dư sức có thừa. Mà lại trên tay có ma hạch, cũng coi như hiểu rõ Dạ Vân thân cấp. Đem những này sự vật toàn bộ thu hồi, Dạ Vân cầm lấy căn này ngũ giai pháp trượng. Tử tế suy nghĩ, pháp này trượng đại khái 5 thước nhiều dài, cũng chính là 1.6m nhiều. Đối Ạt Dạ Ni loại này cao hơn 2m nữ nhân mà nói, nắm trong tay khả năng vừa vặn phù hợp. Còn đối với 1.8m nhiều Dạ Vân mà nói, bao nhiêu có vẻ hơi kỳ cượng. Pháp trượng đỉnh tiêm là một to lớn vòng tròn bên trong lăng không khảm một viên hình thoi bảo thạch, ngay tại không ngừng phát sáng chuyển động. Phía dưới là một nhỏ hơn hai bên vòng tròn hình bên trong lõm thiết kế, xem ra hết sức tôn quý xinh đẹp. Pháp trượng phần đuôi có 4 quả lỗ khảm, có thể cất đặt 4 quả ma tinh. Cùng phụ ma tạo vật phần lớn cất đặt ma hạch khác biệt, pháp trượng loại này ma pháp tạo vật cất đặt đều là ma tinh. Ừ, có thể chứa đựng 2 đạo ngũ giai ma pháp thuật, 3 đạo tứ giai ma pháp thuật. Dạ Vân dùng tinh thần lực dò xét về sau, trầm ngâm một phen sau thấp giọng nói, bất kể như thế nào, đều so chính hắn cây kia sinh mệnh thụ chất liệu pháp trượng mạnh. Cây kia pháp trượng mặc dù vật liệu rất tốt, nhưng Dạ Vân đã thật lâu không có phụ ma luyện chế, bây giờ còn dừng lại tại tứ giai phẩm chất, còn kém rất rất xa căn này. Mặc dù Ạt Dạ Nghỉ căn này pháp trượng 10 phần nữ tính hóa, Dạ Vân cầm trong tay lộ ra quá phận xinh đẹp. Đối với lần này Dạ Vân ngã 10 phần rộng rãi, có thể sử dụng là được, mặc kệ nó. Đem pháp trượng thu hồi, Dạ Vân lại uống một lát nước mắt thiên sứ về sau, lúc này mới nhìn về phía mình tay phải. Huyết quang lấp lóe, trên ngón trỏ màu đỏ sẫm hình xăm hoa văn một lần nữa hóa thành mắt trần có thể thấy chiếc nhẫn. Nhìn chằm chằm trước mặt viên này chiếc nhẫn, Dạ Vân bây giờ có thể 100% xác định, cái này tên là máu tươi cùng nguyền rủa chiếc nhẫn huyết hồn vũ trang, là điêu khắc đấm máu pháp tác phụ ma tạo vật. Chí ít sẽ không thấp hơn lục giai. Trong đầu hồi tưởng đến Ạt Dạ Nghỉ sau khi chết hóa thành kia một chỗ giống như mức quả huyết châu, Dạ Vân đột nhiên lại nhớ tới một chuyện khác tới. Vừa vặn 10 năm trước, hắn còn tại ấy vào lúc, một vị tên gọi vừa đều ra hỏa từng hành tích qua hắn. Khi đó Dạ Vân vừa đạt được chiếc nhẫn này, vô ý thức vận dụng này giới lực lượng, vừa đều đồng dạng hóa thành một giọt máu. Cả người phảng phất bị thôn vẻ máu thịt bình thường. Chỉ là hắn đương thời vậy kinh ngạc và phần, không có tiếp tục thúc dục nữa động chiếc nhẫn, những cái kia giọt máu sau này lại hóa thành máu loang rót vào dưới mặt đất. Mà đêm qua, bởi vì Dạ Vân tiếp tục thôi động này giới, Ạt Dạ Nghỉ thân thể trôi hóa huyết châu lại ào ào nhảy vào này giới ở trong. Dạ Vân dùng tinh thần lực thăm dò, phát hiện những này giọt máu như cũ tại chiếc nhẫn bên trong. Giống như tinh thần giống như tại trong giới chỉ trôi nổi không chắc, thỉnh thoảng chạm vào nhau bộc phát ra một tầng hơi mỏng xương máu tới. Có gì hữu dụng đâu? Dạ Vân nhìn hồi lâu, không hiểu được. Dứt khoát dùng tinh thần lực hóa thành một viên quan đâm, đem một viên giọt máu đâm rách. Vài giọt máu bị đâm phá về sau, phát ra trầm đục, hóa thành một đoàn nồng nặc xương máu, gào thét lên hướng chiếc nhẫn biên giới vọt tới. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ là nghĩ phá giới mà ra bình thường. Nhưng mà sau một khắc, những huyết vụ này vừa mới đụng phải bên trong chiếc nhẫn vết tường, liền ào ào hóa thành một cô năng lượng, tiến vào Dạ Vân ngón trỏ bên trong. Sau đó hướng phía Dạ Vân đấu khí sinh mệnh hạt giống biến thành bảo thạch mà đi. Ông long bảo thạch cắn nuốt cái này vệ xương máu, tựa như đại bổ bình thường, trong khoảnh khắc rung động, phát ra ông ông vang động. Và sau một khắc, Dạ Vân đấu khí trong cơ thể hồi lâu không động đấu khí, lập tức tăng lên một mảng lớn. Tăng ngoại tảo. Dạ Vân bối rối, vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai cái này huyết hồn vũ trang còn có cái này tác dụng, thôn vệ trong cơ thể người khác năng lượng. Cho dù là ma pháp sư thể nội ma lực, cũng có thể hết thể chuyển hóa thành huyết tinh đấu khí. Cái này có thể quá nghịch thiên nha. Đương nhiên, cái này tựa hồ có cái tiền đề ràng buộc, đó chính là địch nhân nhất định phải là bị cái này huyết hồn vũ trang đánh chết. Cái này khiến Dạ Vân nhớ tới một chút chạy qua 100 năm nghe đồn, giờ phút này thế mà sầu chuỗi lên rồi. Chuyên môn đều nói dịp phi tiên tổ đòn quỵ xuất trên chiến trường là càng giết càng mạnh mẽ, là một thôn vệ máu thịt tác ma. Tình cảm là như thế này a? Dạ Vân vẫn cảm thấy đều là đám người cố ý phỉ báng bản thân tiên tổ, tựa như ấy vỏ phỉ báng bản thân đồng dạng. Vậy bây giờ xem ra, giống như không có nói sai a, cái này cùng thôn vệ người khác máu thịt giống như cũng không còn cái gì khác nhau. Ngược lại là hắn trách lầm người khác. Đã như vậy vậy còn nói cái gì tới đi, Dạ Vân đang lo tu luyện buồn khổ, chậm chạp vô pháp tinh tiến đâu. Không nghĩ tới mình còn có cơ duyên như vậy. Theo Dạ Vân đâm rách bên trong chiếc nhẫn huyết châu, hắn kia giống như lão tham ăn giống như cảnh giới vậy bắt đầu mắt trần có thể thấy dâng lên lên. Tứ giai tam tinh, tứ giai tứ tinh, tứ giai ngũ tinh, tứ giai thất tinh, tứ giai bát tinh, tứ giai cửu tinh. Chọn vẹn hao tốn một tuần trái phải, thẳng đến cảnh giới một đường đột phá tới tứ giai cửu tinh, mới lần nữa lâm vào yên lặng ở trong. Có thể trong giới chỉ huyết châu rõ ràng còn có rất nhiều. Vô luận Dạ Vân lại thế nào đâm rách giọt máu, những này giọt máu biến thành xương máu đều bị đấu khí hạt giống nào ảo bắn ra, không còn hấp thu. Đúng đúng đúng, tinh linh quốc Lan siêu phàm muốn từ tứ giai đột phá đến ngũ giai, là cần tấn giai tài nguyên. Cầm Dạ Vân đến nêu ví dụ, nếu như hắn nghĩ tấn giai, nhất định phải thôn phệ ma thực cùng một loại khoáng thạch. Tốt nhất là giàu có huyết tinh nguyên tố khoáng thạch. Ví dụ như đã từng loạt đột phá lúc cần thiết băng thuộc tính ma pháp khoáng thạch thứ cấp chân băng. Ezic đột phá lúc cần thiết kim thuộc tính ma pháp khoáng thạch đinh của người sáng tạo. Dạ Vân cũng giống như thế, hắn cũng cần thôn phệ một loại tên là đỏ thám hổ phách ma pháp khoáng thạch. Bất quá điểm này lại khó không được Dạ Vân, đầu tiên Dạ Vân không thiếu ma thực, tinh linh cốt lan hắn sớm tại mấy năm trước liền từ tinh linh đế quốc bên trong lấy được. Tiếp theo ma pháp khoáng thạch tác dụng lớn nhất chính là gia tăng siêu phàm thể nội đối với bản mệnh nguyên tố thân hóa. Mà Dạ Vân thể nội nguyên tố hỗn tạp, cho dù không đặc biệt dùng huyết tinh nguyên tố khoáng thạch, cũng có thể tấn giai thành công. Tiếp theo trải qua huyết tinh ma hạch nhiều lần cường hóa, hắn đối với huyết tinh nguyên tố thân hóa trình độ đã sớm vượt qua tứ giai cần thiết rồi. Cho nên, lúc này Dạ Vân chỉ cần thôn phệ ma thực là được rồi. Đem tinh linh cốt lan xuất ra, hai con ngươi toát ra kim quang, Dạ Vân đem tinh linh cốt lan bên trong hủ hồn tinh hoa loại bỏ, một hơi đem tứ giai ma thực tinh linh cốt lan bên trong năng lượng cắn nuốt sạch sẽ. Theo một cỗ nhu hòa chi lực bao trùm Dạ Vân dưới bụng, để Dạ Vân nhịn không được thoải mái rên rỉ lên. Phá cho ta. Dạ Vân nhìn qua trong giới chỉ chỗ dư không nhiều huyết châu, lưỡi đầy xuân lôi, dứt khoát một lần cho hết chọc vào. Không thể không nói ạt dạn nhỉ thực tế khủng bố, lục giai đại ma pháp sư thể nội ma lực có thể xưng mênh mông ngông ngẩn. Dù là chuyển hóa thành huyết tinh nguyên tố năng lượng, vậy đầy đủ để Dạ Vân từ tứ giai đột phá ngũ giai rồi. Tại tinh linh cốt lan năng lượng bộc vào, đấu khí hạt giống biến thành bảo thạch lập tức lớn mạnh một vòng, đồng thời mặt ngoài hiện ra tổ ong cái sàn hình. Lượng rất lớn xương máu bay vọt mà tiến. Cách một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra. Sau một khắc, Dạ Vân thành công đột phá là ngũ giai siêu phàm. Đấu khí trong cơ thể không chỉ có lượng nhiều, mà lại chất tốt. Ngũ giai siêu phàm. Dạ Vân ngồi dưới đất, đầu tiên là tốn hơn phân nửa trời vững chắc mình một chút cảnh giới cùng trạng thái. Sau đó mới mở mắt ra, năm ngón tay hư cầm nắm, không vui không buồn thì thầm một câu. Nghe nói ngũ giai siêu phàm võ hồn có thể ly thể tác chiến, cũng không biết ta võ hồn là loại nào thể hiện. Dạ Vân triệu hồi ra nhà mình võ hồn, tinh tế cảm giác một lần, cuối cùng cũng chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Cứ việc đã sớm biết, nhà mình võ hồn không thể tính toán theo lẽ thường, nhưng thật làm cái gì cũng không có lúc. Dạ Vân trong lòng vẫn là không nhịn được nổi lên một vẻ thất vọng tới. Theo lý thuyết, Dạ Vân đột phá ngũ giai, võ hồn kỹ năng hẳn là có thể phóng thích đấu khí chiến kỹ rồi. Nhưng khi đó hắn dung hợp đấu ma nguyên khí về sau, võ hồn cũng đã có rồi cái này hạng uy năng. Bất quá chỉ có thể phóng thích một hai lần thôi. Hiện tại đột phá ngũ giai, trừ đấu ma nguyên khí bên ngoài, đấu khí cũng có thể thông qua võ hồn đến phóng thích chiến kỹ rồi. Tương đương với phóng thích chiến kỹ nhiều lần một chút thôi. Trừ cái đó ra, đột phá ngũ giai về sau, Dạ Vân lớn nhất cảm xúc chính là hắn chia rồi một bộ phận ý thức tại võ hồn bên trong. Tương đương với có một cái bổ sung phân thân. Võ hồn không còn là đấu khí ngưng kết vật chết, mà là một phần của thân thể hắn. Đối các phương diện cảm giác càng thêm tinh tế một chút. Chỉ thế thôi. Nạ sĩ 10 năm trước ngươi đem chiếc nhẫn này giao cho ta. 10 năm sau ta tại ngươi trước mộ lợi dụng chiếc nhẫn này đột phá ngũ giai. Tại ta đứng trước chân chính tử cục, tại sinh mạng ta chỉ ám thời khắc, chẳng lẽ đây chính là trong minh minh thiên ý sao? Đương thời, chính là nạ sĩ liều mạng tính mạng của mình, đánh chết mã tặc huyết nhãn, lấy được chiếc nhẫn này. Sau đó chuyển giao cho Dạ Vân. Nhiều năm như vậy, Dạ Vân cơ bản không thế nào vận dụng cùng chú ý qua chiếc nhẫn này. Hết lần này tới lần khác, lần này mang hai cái đầu đến cho Nạ Si tạo mỗi lúc, để Dạ Vân trong lúc vô tình phát giác cái này uy năng. Nói không có một điểm nhân quả cùng số mệnh hương vị ở bên trong, chính Dạ Vân cũng không tin. Đứng dậy, Dạ Vân lần nữa nhìn về phía quan tài thủy tinh bên trong đã mấy ngày đều không nói một lời Nạ Si, nàng giống như một cái trầm mặc mỹ nhân ngủ. Một tuần này nhiều, Dạ Vân thậm chí mấy lần từng có hoang đường ý nghĩ, có đúng hay không bản thân mở ra quan tài, hôn bên trên một ngụm. Nạ Si liền sẽ sống lại. Tưởng niệm ý mắng, nhưng cũng đinh thái nhức óc. Sau một lúc lâu, Dạ Vân thì thầm nói, vận mệnh quỷ quyệt cùng vô thường, cũng thật là làm người không thể phòng đoán đâu. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi mãi mãi cũng là ta Dạ Vân phúc tinh. Cảm tạ ngươi chúc phúc. Dạ Vân thật sâu bái một cái, leo lên mũ, hướng phía mộ đạo đi ra ngoài. Chương 599, ta giúp khí, bẩm sinh, một, chương 599, ta giúp khí, bẩm sinh, một, chủ nhân chủ nhân. Thấy lần nữa Dạ Vân lệnh liên tục không ngừng hô. Trên thân kia cố đã hưng phấn lại kích động sức lực giống như một con nhìn thấy chủ nhân về nhà chó con. Toàn thân trên dưới đều ở đây không tự chủ được run rẩy. Trên thực tế Dạ Vân vậy phát hiện, đầu này nhỏ gỗ lỉnh tựa hồ đối bản thân phá lệ ỷ lại, có lẽ là sợ bị bản thân lại từ bỏ đi. Nói thật, toàn bộ thành hùng ứng trên dưới, trừ Lux bên ngoài không có người đem lệnh làm người nhìn. Dù sao trên người nàng bao nhiêu còn có chút gỗ lỉnh đặc thù. Mặc dù xem toàn thể lên cùng nhân tộc không khác, nhưng này song cùng nhân tộc lỗ thai không khác nhau lắm về độ lớn, hai lỗ thai lại là nhọn nhọn hình dạng. Trừ cái đó ra, lệnh lệnh trong mắt chỉnh thể cũng là màu vàng nâu, con ngươi vậy cũng rắn con ngươi cùng loại. Cho nên nhìn kỹ phía dưới, tướng mạo của nàng nhiều ít vẫn là có chút giật mình người cùng cái gì. Nhưng mà chân chính hiểu rõ nàng người đều tin tưởng, đây là một mười phần dùng sức mới có thể sống đến bây giờ, thân thế cùng trải nghiệm đều cực độ đáng thương tiểu nữ hải. Dạ Vân kỳ thật cũng không còn coi nàng là người nhìn, bất quá thời gian lâu cũng liền thói quen. Dù sao mới hùng ứng bảo bên kia cũng không có ai hoan nên nàng. Lần nữa trở lại họ Dô bảo Dạ Vân, từ lệnh lệnh trong tay tiếp nhận khăn nóng, xoa xoa mặt về sau, lại cẩn thận lau lau rồi mình một chút khóe mắt. Gần 10 ngày không ngủ, giờ phút này Dạ Vân mỏi mệt không chịu nổi, chỉ muốn ngã đầu đi nằm ngủ. Chủ nhân ta nói cho ngươi một bí mật. Đột nhiên, lệnh lệnh lấn người đi lên, thanh âm tận lực giảm thấp xuống về sau hướng Dạ Vân nói. Nói xong nhìn một chút ngoài cửa, tựa hồ sợ bị người khác nghe tới đồng dạng. Nhưng toàn bộ họ Dô bảo bên trong, trừ nàng cùng Dạ Vân bên ngoài, cũng liền hệ lại nàng một người. Ừ, Dạ Vân vội vã đi ngủ, buông xuống khăn mặt, không mặn không nhạt trả lời một câu, quay người hướng phòng ngủ của mình đi đến. Chủ nhân, chúng ta trong pháo đài có quỷ. Mắt thấy Dạ Vân hờ hững, lệnh lệnh gấp, lập tức lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Úc Dạ Vân vẫn như cũ thờ ơ, tiếp tục hướng phía đi lên lầu. Thật sự là thật nha. Trước mấy ngày ta sau khi tỉnh lại, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có máu, mà lại ta trong phòng còn có lao đại một cỗ mùi máu tươi rồi. Ta rửa sạch rất lâu, mới rửa giấy sạch sẽ, mà lại vết máu kia dọc theo gian phòng của ta, một đường hướng phía thành bảo bên ngoài đi. Lệnh lệnh một đường đuổi theo Dạ Vân, ngựa tốc cực nhanh nói, ta thật sự cái gì cũng không làm. Vết máu kia không biết nơi nào đến, có lẽ là một đầu hấp huyết quỷ, hút ngươi máu sau chạy rồi. Dạ Vân thản nhiên nói, hấp huyết quỷ. Câu nói này đem lệnh lệnh sợ rồi, mặt tròn nhỏ bên trên hoàn toàn trắng bệnh, tựa hồ đối Dạ Vân lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Đứng tại chỗ đều quên tiếp tục đuổi Dạ Vân rồi. Một lát sau mới hoảng hốt tới, như một làn khói chạy đến Dạ Vân trước mặt, âm thanh run rẩy nói, có thể thế nhưng là ta cũng không có cảm giác ra. Ta kiểm tra thân thể của mình, không có vết thương. Ngươi không biết sao? Hấp huyết quỷ đều là cách không hút máu, so con muỗi còn đáng sợ hơn. Dạ Vân lộ ra dứt khoát, ta mị cười một tiếng nói, chợt sát mặt nghiêm túc nói, được rồi, ta rất mệt mỏi, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, bất kỳ cái gì sự đều không cần quấy rầy ta, hiểu không? Đau nhức đau nhức đau nhức, chủ nhân ta hiểu. Lệnh lệnh thân thể lần nữa mình không, bởi vì Dạ Vân một đôi đại thủ siết chặt lấy, giữ lấy khuôn mặt của nàng, trực tiếp đưa nàng từ dưới đất xách lên, ép buộc tầm mắt của nàng thẳng tắp nhìn về phía thần sắc gâm trầm Dạ Vân. Lệnh lệnh vội vàng hô, phanh. Dạ Vân đóng cửa lại, khóa trái, một mạch mà thành. Gian phòng bên trong, sớm có lệnh lệnh trước đó chuẩn bị xong thùng nước nóng cùng với đồ ăn. Lao thành bảo liền điểm này không tốt, đừng nói tắm, đi nhà vệ sinh vậy phiền phức. Rót cái tắm nước nóng về sau, toàn thân buông lỏng Dạ Vân chui vào ổ chăn, ý thức dần dần buông lỏng lên. Lục nói rất đúng, minh tưởng cũng không thể thay thế giấc ngủ. Tại Midland đại lục, dù là ngươi là thất giai cường giả, vậy vẫn như cũng được ăn cơm uống nước đi đi ngủ. Nhiều lắm thì so với người bình thường càng kháng đói một chút. Dù là trở thành bát giai cường giả, cũng không còn nghe nói qua vĩnh sinh chuyện này. Tinh linh nữ đế chính là có san ví dụ, cảnh giới cao đến bát giai cựu tinh, sống 1-2 ngàn năm, còn tại truy cầu vĩnh sinh huyền bí. Mặc dù sống được đầy đủ lâu, nhưng là xuất không ra cấm vực. Kia cùng người sống mộ có gì khác biệt? Phanh, phanh, phanh. Nhưng mà Dạ Vân mới vừa bắt ngủ, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, lại mười phần kịch liệt. Dạ Vân lập tức nổi giận lên, lệnh lệnh, con mẹ nó ngươi nếu là không muốn chết, lập tức hiện tại liền cút xa một chút cho ta. Hầu tước đại nhân là ta hệ lại nạ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên hệ lại nạ thanh âm, thành bảo bên ngoài bỗng nhiên đến rồi thật nhiều quái nhân. Bọn hắn yêu cầu đại nhân nhất định phải tự mình xuống dưới nên đón. Quái nhân, còn nhất định phải ta tự mình nên đón. Ai lớn như thế phổ? Dạ Vân từ trên giường ngồi dậy, gương mặt nóng nảy úp bực bội lúc mới ngủ dậy. Đột nhiên Dạ Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ là Ferdinand đến rồi? Muốn thật sự là đối phương đến rồi, Dạ Vân còn cần phải rời giường nên đón không được. Ta biết rồi, lập tức đi ngay. Dạ Vân không dám kinh thường, đội vàng mặc xong quần áo. Ngay sau đó Dạ Vân đi ra cửa, một bên đi xuống lầu dưới, một bên điên cuồng xoa nắn gương mặt. Như vậy cũng không cần rửa mặt rồi. Đi tới lầu một đại sảnh, trông thấy ngoài cửa ba người, Dạ Vân ngây mẩn cả người. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, một bên đi tới cửa, một bên xoa ánh mắt của mình. Sợ mình nhìn lầm rồi. Trắng Bạch Nguyệt, ba người các ngươi làm sao tới rồi? Đứng ngoài cửa không phải người khác, chính là một thân phong trần mệt mỏi, trên mặt tràn ngập gió sương cùng mệt mỏi Bạch Nguyệt, Chịp Lịch Gà, ý nghĩ ba người. Bạch Nguyệt đứng tại chính giữa, chéo phía bên trái đứng cái đầu thấp nhất Chịp Lịch Gà, góc phải thì đứng cái đầu cao nhất ý nghĩ. Cái gọi là thú nhân, chính là đầu thú người thân gia hỏa. Cho nên ứng nhân tộc ý nghĩ có nữ tính thân thể, bao quát bộ ngực kia hai đống sung mãn cùng mượt mà, cơ hồ cũng cùng nhân tộc không khác, nhưng cũng mọc ra ương đầu cùng ương cánh. Trong ba người duy khí thế của nàng mạnh nhất, giờ phút này chính hai tay vào ngực, lạnh lùng nhìn qua Dạ Vân. Con Chịp Lịch Gà đầu này gỗ lìn người quen biết cũ liền không cần nhiều giới thiệu, rất không giống thú nhân, hẳn là đứng ở chính giữa lang nhân tộc Bạch Nguyệt rồi. Nàng kỳ thật cùng lệnh lệnh một dạng, thuộc về nửa nhân tộc nửa người sói kết hợp thể. Trừ hai con giống như gãy thai mèo giống như trắng đoán lộ thai, hai quả cùng loại với lang tộc răng nhọn nhỏ nhọn răng nanh, cùng với một đầu cực kỳ giống hồ ly trắng đoán cái đuôi bên ngoài, nhìn không ra quá nhiều thú nhân đặc thù. Lạnh da trắng chân nhắn đầu bay, càng làm cho nàng so với bình thường nhân tộc nữ tính bằng thêm mấy phần gợi cảm. Chỉ bất quá thời khắc này nàng toàn thân cao thấp đều vô cùng bẩn một mảnh. Ừm. Dạ Vân hơi kinh ngạc, bởi vì Bạch Nguyệt cũng không trả lời hắn vấn đề, thậm chí không có mở miệng nói chuyện, vẹn vẹn chỉ là duỗi ra tay phải của mình. Một màn này, cùng đương thời Nạ Xỉ nhất định phải ở nhờ ở hắn lao thành bảo ra sao hắn tương tự. Năm đó Nạ Xỉ cũng là cao ngạo giống con khổng tước, cần phải để Dạ Vân trở xuống vị lễ cùng phong độ thân sĩ tới đón tiếp nàng tiến vào thành bảo. Tốt đa Dạ Vân trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể bước nhanh về phía trước, nắm chặt rồi Bạch Nguyệt bàn tay, ở phía trên khẽ hôn một cái, Dạ Vân vạn nhị ạ dịp phịt hoan nên Bạch Nguyệt tộc dài. Cùng với chịp lĩnh gạ tộc trưởng cùng y ni tộc trưởng, ta dựa vào cái gì không thể tới. Bạch Nguyệt lúc này mới vượt qua ngưỡng cửa, đi đến trong pháo đài, ngựa khí nói năng có khí phách mà nói, Dạ Vân ngươi dũng khí đến từ áo giáp mà ta dũng khí, bẩm sinh. Chương 599, ta dũng khí, bẩm sinh, 2, chương 599, ta dũng khí, bẩm sinh, 2, Dạ Vân. Dạ Vân có chút im lặng. Bất quá giờ phút này cũng không nói hoài tới đấu võ mồm, chỉ có thể tiếp lấy tiến lên, không lưng ôm lấy chịp lĩnh gạ viên kia xanh mơn mà đầu, bẹ một tiếng, chịu đựng buồn nôn ở phía trên hung hăng hôn một cái. Trên đầu của hắn cây kia bị bản thân sống sờ sờ gõ nát góc nhọn nhọn vẫn còn, bất quá đã gãy, rủ xuống tại trên đầu. Xem ra giống như là 7-8 tuổi hài đồng gà con, sen hơ, gà bình thường. Úc úc chịp lĩnh gạ bị Dạ Vân thân thoải mái, một mực dâm, sen hơ, gọi, a không, là chó sủa không ngừng, sau đó có chút đắc ý nói, Dạ Vân hầu tước, ta cảm thấy phần hiệp nghị kia hẳn là một lần nữa ký kết một lần. 55 phân tà xem không sai. Nói, hắn vậy đi vào trong thành bảo, không chút nào khách khí giống như là trở về nhà mình mở dạng, ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo. Dạ Vân, cuối cùng đến phiên y ni rồi. Đối phương thân là nữ tính, tự nhiên không tiện lại thân rồi. Mà đối phương cũng không có xuể bàn tay ra để Dạ Vân đi hôn tay lệ ý tứ. Dạ Vân đành phải giang hai cánh tay, ý đồ cho đối phương một cái to lớn, ấm áp ôm ấp. Dạ Vân, ngươi cũng xứng ôm ta sao? Y ni thật không có làm ra vẻ, không đợi Dạ Vân đi tới, liền lạnh lùng bước xuống một câu, tự hành đi vào thành bảo. Xem ra cánh gây vết thương thủ, trong lòng nàng còn không có bỏ qua. Dạ Vân, Dạ Vân coi như có ngốc, cũng nhìn ra đến, này ba người hẳn là từ thú nhân đế quốc một đường ngày đêm đi gấp, đến chi về mình. Nói không cảm động kia là giả. Không nghĩ tới bản thân rơi vào hiểm cảnh, có thể dựa nhất, thế mà là đã từng chém giết lẫn nhau thú nhân. Cái này, Dạ Vân hoàn toàn không ngờ tới. Trong lòng ít nhiều có chút cảnh còn người mất cảm khái. Dù sao ba người vết máu trên người cùng tanh hôi là làm không phải giả bờ. Xem ra một đi ngang qua đến, cũng là trải nghiệm không ít tác chiến. Mười phần không dễ. Dễ nói, đều tốt nói. Dạ Vân một bên kêu gọi ba người ngồi xuống, một bên vội vàng hô hào lệnh lệnh, đi, để cô chuẩn bị nồi lẩu và rượu ngon. Liên nói đến quý khách, sở hữu tốt nhất đồ vật, tất cả đều làm ra. Dạ Vân lần này ta mang trọn vẹn 10 vạn gồ lìn. Bạch Nguyệt mang 5 vạn người sói. Ý nghĩ vậy mang 1 vạn nữ nhân. Đủ ý tứ đi. Chíp lĩnh gạ cởi giày ra đứng tại trên ghế salon, hai tay chống nạnh la lối om sòm âm thanh nói, mà lại ba người chúng ta trả lại cho ngươi mang phần lễ gặp mặt. Thế nhưng là người này ăn ngựa ngay. Thanh bảo nguyên bản chống trải đại sảnh bị chíp lĩnh gạ giày một hun, lập tức thối rỗ dành so sánh. Cảm giác nếu là cầm lửa một điểm, chíp lĩnh gạ giày cũng dễ dàng tại chỗ bạo tạc. Kia đều không phải quang bốc cháy lên lửa đơn giản như vậy rồi. Ý nghĩ cùng Bạch Nguyệt đều có chút không chịu được che cái mũi, cứ việc hai nàng trên thân vậy tanh hôi cùng ngứa lạ vô cùng. Nhưng dù sao cũng là nữ hải tử, nơi nào sẽ giống chịp lĩnh gạ như vậy không biết thể diện. Ngươi đem giày mặc vào a. Ý nghĩ chớp mắt, giận không kèm được hô. Bao rồi? Toàn bao trên người ta. Dạ Vân ở một bên lúng túng vừa cười vừa nói. Hắn thậm chí giờ phút này cũng không quá có ý tốt đi che cái mũi của mình. Dù sao ba người bây giờ lưu lạc đến tận đây, hiển nhiên cũng là vì nhanh chóng chạy đến chi viện Dạ Vân mới tạo thành. Cái này còn tạm được. Dạ Vân sảng khoái, để luôn luôn bụng xỉn keo kiệt chịp lĩnh gạ long tâm cực kỳ vui mừng. Lúc này mới lần nữa ngồi xuống, rồi ra ngón tay trà sát ngón chân khẽ hở, sau đó đặt ở dưới mũi mánh người một ngụm, cũng không còn nhiều thôi à. Một màn này có thể cho Dạ Vân buồn nôn hỏng rồi. Liên Nguyệt cùng ý nghĩ càng là trên mặt trắng bệnh một mảnh, kém chút hẹ ra tới. Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là lòng có mánh hổ mảnh người tường bi. Chịp lĩnh gạ vẫn không hề biết, say mê nói, đọc thêm nhiều sách đi các ngươi. Ta không chịu nổi. Ta hiện tại lập tức muốn tắm rửa. Ý nghĩ bị chọc tức, trực tiếp đứng dậy nói. Lệnh lệnh đã tại nấu nước vẫn là chờ một chút đi. Vì đồ thanh tịnh, trong pháo đài hạ nhân quá ít, dù là hệ lại nạ hỗ trợ, giờ phút này vậy lộ ra giật gấu ba bay. Dạ Vân chỉ có thể trấn an nói, tới 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 đem người mang vào. Chíp lĩnh gạ giắt uống họng đột nhiên hướng thành bảo bên ngoài hô. Không bao lâu, mấy cái người sói khiêng bao tải đi đến, cùng nhau cùng đi theo tiến vào, còn có đã lâu không gặp cố nhân, Ben. Ben đi đến, lập tức khom lưng cúi người chào, kích động nói, hầu tước đại nhân, xin tha thứ ta đi không từ giã. Trước đó sự ra khẩn cấp, ta không thể tìm tới ngài, liền vội vã trở về viện binh đi. Nói, hắn trong mắt rưng rưng nói, ngài ngó ngó lúc này mới bao lâu ngài liền mái đầu bạc trắng rồi. May mắn chúng ta tới coi như kịp thời. Mặc dù biết bèn tại miệng lưỡi dẻo quẹo, lúc trước hắn chạy trốn lúc, thậm chí còn mặt chạy rồi rác đấu trường bên trong chỉ gạ kẻ. Nhưng lúc này Dạ Vân cũng không tiện phát tác, chỉ có thể nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt nói, nhờ có ngươi, bèn. May mắn ngươi túc trí đam mưu, nếu không tới trễ một chút nữa, ta liền nên cuốn gói chạy được rồi. Nửa câu sau Dạ Vân thật đúng là không có nói láo. Bất quá bây giờ, có đám này thú nhân chi viện, công thủ đổi chỗ rồi. Mau mau mở ra bao tải. Theo chịp lĩnh gạ chỉ huy, bao tải bị từng cái giải khai. Bên trong như cái như con tầm không ngừng cô kén người vậy từng cái lộ ra bộ mặt thật. Dạ Vân nhìn thấy mấy người kia sau trước là giật mình, sau đó đảo mắt chụp lịch gạ, Bạch Nguyệt, Ý Nhỉ đám người lên mắt. Vì bắt mấy cái này hàng, Ý Nhỉ ưng nhân tộc chết rồi 2000. Bạch Nguyệt Lang nhân tộc chết trận càng nhiều bạn, mà ta gỗ lìn nhất tộc thảm hại hơn, chọn vẹn chết rồi nhanh 3 bạn. Chụp lịch gạ nhìn qua mấy cái bị tất thối gắt gao ngăn chặn miệng người, sắc mặt tái xanh nói: "Dạ Vân chúng ta đủ ý tứ a." Dạ Vân không nói gì, đứng dậy đi đến một người trước mặt, dùng chân đem đối phương trong miệng tất thối đá rơi xuống. Thanh âm đã bình ổn trầm tĩnh lại bao hàm sát ý nói: "Đã lọn hầu tức tổng đốc các hạ chúng ta, lại gặp mặt. Giờ phút này ngã trên mặt đất, không phải người khác, chính là Tạ Lọn một nhà. Trừ Tạ Lọn bên ngoài, còn có Minh Sở, Kỳ Đở, cùng với Giọn. Thậm chí còn có 2 người, xem xét trên thân áo giáp liền biết là Quang Minh giáo đỉnh quan chỉ huy. Những người này, vậy mà tất cả đều bị chịp lĩnh gạ đám người bắt sống. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Y Nhỉ đôi mắt chuyển động, nhìn qua Dạ Vân trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất chấn kinh, lập tức bù nói: "Dạ Vân, chúng ta thú nhân chiến lược thế nhưng là rất hung mãnh. Nếu không phải đương thời ngươi quá mức hèn hạ xảo trá, chúng ta là tuyệt không có khả năng thua ở ngươi trên tay." "Có đạo lý." Chíp Lĩnh Gạ chỉ vào Y Nhỉ, lớn tiếng đồng ý nói: "Dạ Vân, ngươi tuyệt đối không thể cùng bọn này thú nhân thông đồng làm vậy. Mau buông ta ra." Tạ Lọn lớn tiếng nói: "Chỉ cần ngươi hiện tại thả ta, ta có thể đi vẹn Minh thành tìm Ferdinand nguyên soái vì ngươi cầu tình." "Dạ Vân, ngươi còn trẻ, cũng không dám làm chuyện ngu ngốc. Trước đó ta vây quanh quận Tuyết Phong hơn nửa năm, cũng chưa từng tiến công qua ngươi. Bất quá là tình thế bắt buộc thôi. Hai chúng ta ở giữa tuy có hiềm khích, lại chưa nói tới có oán, càng không có nợ máu. Bây giờ cùng đàm, ngươi còn có cơ hội. Nếu không Ferdinand nguyên soái lập tức liền phải lớn quân tiếp cận rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngay cả ngũ giai cự long xạ dồn đều chết ở Ferdinand nguyên soái trong tay. Ngươi lấy cái gì chống cự Ferdinand nguyên soái? Lại có thực lực gì khiêu chiến hạc bậc đại đế?" Dạ Vân nhìn qua Tạ Lọn, giống như nhìn qua một con tiên hề, trầm mặc không nói. Hắn phen này biểu hiện không có đem Tạ Lọn hù sợ, ngược lại đem Bạch Nguyệt 3 người dọa cho phát sợ, sợ Dạ Vân tin vào đối phương chuyện ma quỷ, thật sự muốn đối phó 3 người bọn họ. Dù sao nhân tộc cùng thú nhân ngàn năm nợ máu, đó cũng không phải là đùa giỡn. Trong lúc nhất thời, thành bảo trong đại sảnh, ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ tại Dạ Vân trên thân, nín hơi ngưng khí cùng đợi Dạ Vân quyết định. Đúng vào lúc này, Ben đột nhiên mở miệng nói: "Hầu tước đại nhân, chúng ta vừa tiến vào nọ hành tinh, liền phát hiện người này ngay tại tiến đánh quận Mạn Xạ Dồ Nạt Thản Tử Tước. Trước đó, người này xuất lĩnh 10 vạn đại quân, đã xem hiệp cuộc cả một cái quận đều cho tàn sát sạch sẽ. Trước đây trải qua quận hiệp cuộc lúc, 5 bước tái đi giường, 10 bước một đống sát chết. Bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm không gà gáy. Thê thảm tràng cảnh thật thật giống như tu la địa ngục. Ác ma tổ xương cốt. Đáng sợ hơn, là người này ngay cả hài đồng cũng không có thể bỏ qua. Năm nay lại là cái đại tai năm, Tạ Lọn lại ác độc đem lương thảo lôi quân trống không, khiến dân bản xứ thịt giá cả, tiện tại heo. Người này tội nghiệt, có thể nói tội lỗi trồng chất." Ben nuốt xuống một lần nước miếng, đi về phía trước 2 bước nói: "Dù vậy, Jonathan Tử Tức cũng không có chưa chiến trước e sợ, không đánh mà chạy. Vẹn vẹn xuất lĩnh 4000 người tại lãnh địa bên trong cùng Tạ Lọn chém giết, quyết nhất tử chiến. Cũng may chúng ta chi viện kịp thời, mới cứu Jonathan Tử Tức. Hắn bản thân bị trọng thương, không thể đến đây, bất quá nâng ta cho ngài mang một câu." "Thỉnh giảng." Dạ Vân thanh âm khàn giọng vang lên: "Thắng, cũng nên chiến. Bại, cũng nên chiến." Ben mồm miệng rõ ràng nói ra câu nói này, sau đó nói, hắn còn nói: "Câu nói này hàm nghĩa, chỉ có ngươi tài năng hiểu. Thắng cũng nên chiến, bại cũng nên chiến." Dạ Vân tái diễn thì thầm một lần, khoan thai thở dài, đây là đã từng Dôn Tử Tức lưu cho hắn một câu di ngôn. Không nghĩ tới 7 năm sau, câu nói này quanh đi còn lại từ Jonathan trong miệng nói cho chính mình. Dạ Vân rõ ràng, đây là Jonathan tại oán trách hắn đã lùi. Nếu như thế, liền không còn lui. "Đem người dẫn đi. Truyền mệnh lệnh của ta. Trình đốn 3 ngày, tiến quân Bắc Hải hành tỉnh." Lời vừa nói ra, Bạch Nguyệt, Chíp Lĩnh Gạ, Ý Nhi 3 người càng cứng thần kinh ảo trầm tĩnh lại. Trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn Dạ Vân rốt cuộc là chịu phép khích tướng vẫn là trong lòng sớm có tính toán, chỉ có thể nói nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí rồi. Chương 600, danh trước. Xông vào trận địa. Cước cờ. Trạm tướng. 1. Chương 600, danh trước. Xông vào trận địa. Cước cờ. Trạm tướng. 1. Anh dũng các tướng sĩ. Nọ các hán tử. Huyết tính các dũng sĩ. Từ hùng ngưng quân sáng tạo ban đầu, liền lập nên tứ đại chiến công, danh trước. Xông vào trận địa. Cước cờ. Trạm tướng. Ta cùng với Linh cầu héo hệ, đều từng hoàn thành qua danh trước, xông vào trận địa, cước cờ, trạm tướng, tứ đại chiến công. Các vị quân đoàn quan chỉ huy cũng đều từng là danh trước, xông vào trận địa, cước cờ người. Các vị thiên nhân trưởng tương tự hoàn thành qua danh trước, xông vào trận địa hai đại chiến công. Các vị bách phu trưởng đều ít nhất là danh trước người. Hôm nay ở đây làm lấy hầu tước đại nhân mặt, ta Ezit nhắc lại một lần, xông vào trận địa người, thưởng công hơn 100 điểm. Danh trước người, thưởng công hơn 150 điểm. Cước cờ người, thưởng công hơn 200 điểm. Trạm tướng người, thưởng công hơn 300 điểm. Đều một mực ghi nhớ, địa công lao không chỉ có thể hối đoái trong quân chức hàm, tài nguyên tu luyện, phù ma tạo vật, còn có thể hối đoái tước vị. Tiếp xuống, cho mời hầu tước đại nhân giáo huấn. 3 ngày thoáng qua liền mất. Thời gian đi tới Quang Minh lịch năm 1209 ngày 13 tháng 11. Thật vừa đúng lúc, một mực làm gió thổi không dưới tuyết nọ, đột nhiên vào hôm nay bắt đầu bay lên tí tách tiểu vũ tới. Giống như là tại vì đám người thực tiễn. Dạ Vân đứng tại trên đài cao, từ Ezit trong tay tiếp nhận giấy ra loa. Kỳ thật giống bọn hắn dạng này siêu phàm, chỉ cần dùng đấu khí ra chỉ thanh âm là đủ khiến tất cả mọi người ở đây nghe rõ. Bất quá có cái giấy ra loa, hiệu quả sẽ càng rung động một chút. Dĩ vãng Dạ Vân là không thế nào tiến hành trước khi chiến đấu động viên, cơ bản đều là Ezic đám người sống. Bất quá hôm nay, Dạ Vân đích xác có chút nói muốn nói. Quân Tuyết Phong các dũng sĩ, Lang nhân tộc các dũng sĩ, Ưng nhân tộc các dũng sĩ, Gỗ Lìn các dũng sĩ, hôm nay chúng ta sở dĩ sẽ đoàn tụ tại đây, tiến hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, không phải là vì khác, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là chúng ta muốn sống. Ta tin tưởng sát vách quận hiệp cuộc sự tình, các ngươi bao nhiêu cũng đều có nghe thấy. Ngươi ở đó cũng là bởi vì không có phản kháng, cho nên nam nhân bị giết sạch, nữ nhân bị lăng đủ, tiền tài bị vơ vét, ngay cả hài đồng đều không bị bỏ qua. Những này chính là Tạ Lọn tổng đốc cùng Ferdinand nguyên soái làm sự tình, cũng cho ta Dạ Vân thấy rõ diện mục thật của bọn hắn, cho nên ta quyết định dẫn mọi người phản kháng. Từ lúc ta kế thừa thúc phụ di chí, kế tục nam tước tước vị, trưởng quản hùng ngưng linh đến nay, to to nhỏ nhỏ trận chiến đấu cơ bản không từng đứt đoạn. Ta Dạ Vân vẫn là câu nói kia, chỉ cần đánh trận thắng, trừ lão bà, ta cái gì đều có thể cho các minh đệ. Qua nhiều năm như thế, ta Dạ Vân luôn luôn là nói được thì làm được. Tuy nhiên hôm nay ta nhưng phải cảnh cáo nói ở phía trước, các tướng sĩ lần này chiến dịch không giống với dĩ vãng chúng ta trình chiến huyết tinh cao địa cùng lợi bò. Lần này là nội chiến, cho nên ta muốn định một chút quy củ. Vào thành về sau không được đốt giết cướp giật, không được gian dâm phụ nữ, không được lấy mạnh hiếp yếu. Bởi vì Bắc Hải hành tình người cũng là chúng ta huynh đệ tỉ muội, mua đồ vật phải trả tiền, chơi ký nữ cũng phải cấp tiền. Ở đây ta hứa hẹn đại gia vào thành về sau, phàm là ăn uống chơi ký nữ, sở hữu phí tổn, hết thảy ta Dạ Vân thanh toán. Thanh lý, đương nhiên trừ đánh bạc ha. Ha 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 ha, lời vừa nói ra, phía dưới lập tức chuyển đến một trận cười vang. Bầu không khí trong lúc nhất thời vui sướng lên. Dạ Vân lời nói này, nhìn như là trước khi chiến đấu động viên, nhìn như là nói với Hùng Ngưng Quân. Trên thực tế hoàn toàn là nhằm vào các thú nhân nói. Bởi vì này chút quý củ, Hùng Ngưng Quân mỗi một tên lính, tại nhập ngũ lúc liền sẽ cưỡng ép muốn cầu đọc thuộc lòng. Đương nhiên trừ chiến trường giết địch, chúng ta còn muốn ưu đãi tù binh. Không thể giống như trước kia tại ấy vò như thế, chém đứt tù binh ngón tay cái rồi. Đây không phải bởi vì ta Dạ Vân thiện lương, mà là ta tin tưởng. Chúng ta cùng Tạ Lọn, cùng Ferdinand những cái kia ác ma, có bản chất khác nhau. Bởi vì chúng ta là chính nghĩa chi sư, uy võ chi sư, văn minh chi sư. Hiện tại, mời các vị các dũng sĩ bưng lên chén rượu trong tay, làm chén rượu này. 3, 3, 3, 3, 3. Dạ Vân dẫn đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch, ngã nát bát rượu. Dưới đài cao Hùng Ngưng Quân cùng các thú nhân không có sai biệt, ào ào cầm trong tay chén rượu ngã nát. Sau đó Dạ Vân đưa tay phải ra, chỉ xéo hướng lên trời, trong miệng hét lớn, "Dịp phi! Vạn thuế! Vạn thuế! Vạn thuế! Vạn thuế!" Trong lúc nhất thời, mười mấy vạn người đồng dạng tay phải giơ cao, hô to ba tiếng vạn thuế. Âm thanh chấn trời cao, xuyên kim liệt thạch. Giờ khắc này, Dạ Vân trong ngực có vô hạn hào hùng sinh sôi. Không phải thân lâm kỳ cảnh người, thật sự hoàn toàn không cảm giác được loại này không khí bên dưới có khả năng kích phát ra nam tính hormone. Loại kia đánh đâu thằng đó, bê nghệ vạn tộc khí thế, có thể để cho sở hữu nam nhân vì đó mê muội mà điên cuồng. Xuất phát, để mụ mụ, để người yêu, cho các ngươi kiêu ngạo đi. Câu nói này, trên thực tế chính là mịt lẹt đại lục ở bên trên làm dạng rỡ tổ tông. Không có cái gì so câu nói này càng có thể để cho dưới đáy binh lính nhóm cam tâm tình nguyện vì Dạ Vân bán mạng rồi. Chỉ là theo số đông người trên mặt loại kia ý chí chiến đấu sục sôi, từng cái tựa như điên cuồng trạng thái liền có thể nhìn ra khác nhau tới. Theo đại quân ầm ầm giống như dòng lũ sắt thép giống như thúc đẩy lên. Dạ Vân vậy cưỡi lên một thất chiến mã, đi theo ở một bên. Bạch Nguyệt, Chíp Linh Gà, Ini, Ezic đám người tự nhiên theo sát hắn bên cạnh. Dạ Vân thân thể theo chiến mã tiến lên mà có chút lung lay, suy nghĩ cũng không khỏi phiêu đắng lên. Jonathan câu kia thắng cũng nên chiến, bại cũng nên chiến lời nói, đương nhiên là ở phát tiết hắn đối Dạ Vân bất mãn. Hắn tự nhận là bị hết thảy đều là bởi vì Dạ Vân mà lên. Mà Dạ Vân nhưng không có chi biện hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, hắn Jonathan có hay không thực tình trợ giúp qua Dạ Vân. Liền không nói hắn trước kia cùng Sệ Dệ và Thông Đồng làm bậy giúp đỡ giao cạo đảng sự. Liền nói hắn bây giờ sở tác sở vi, không phải cũng là lựa chọn bảo trì trung lập, cực lực muốn cùng Dạ Vân phân rõ giới hạn. Ferdinand cùng giáo đình cấu kết với nhau làm việc xấu, để Tạ Lọn giết gà dọa khỉ, chọn chúng hắn xem như mục tiêu. Hắn không những không đi quái Ferdinand, giáo đình cùng Tạ Lọn, ngược lại tại nội tâm trách tội lên Dạ Vân đến rồi. Đây là cái gì dám chó đạo lý? Người tốt liền nên bị người cầm súng chỉ vào. Không lùi. Nói thật dễ nghe, cũng không lui lại giới lại là cái gì? Chẳng lẽ Dạ Vân vậy học hắn đồng dạng? Dẫn theo trung thành tuyệt đối dưới trướng tất cả đều chết ở lãnh địa bên trong sao? Dạ Vân cũng không phải là tiểu tử vắt mũi chưa sạch lăng đầu thanh, bốc đồng, lỗ mãng, liều lĩnh. Đương nhiên sẽ không chịu điểm rồ nạt thản phép khích tướng liền đầu góc nóng lên quyết định tiến quân. Trên thực tế, sơ tại hắn nhìn thấy Bạch Nguyệt đám người chi viện lúc đến, liền đã có tấn công suy nghĩ. Hiện tại cũng bất quá là liền dưới con lừa thôi. Chính trị, cho tới bây giờ đều là tích nhỏ thắng vì đại thắng. Xưa nay không tồn tại một nơi ăn mập mạp khả năng. Chương 600, danh trước. Xông vào trận địa. Cước cờ. Trạm tướng. 2, chương 600, danh trước. Xông vào trận địa. Cước cờ. Trạm tướng. 2, nói cho cùng, Dạ Vân chỉ là hơn 3 vạn người, mà Ferdinand lại mang 20 vạn đại quân. Nếu như giống như trước một dạng, đều là tại người khác trên địa bàn tác chiến, kia Dạ Vân cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ là nội chiến, Dạ Vân cần cố kỵ phương diện thực tế nhiều lắm. Nếu thật là để Xạ Dồn một bữa phun tung tóe, kia không thể nghi ngờ là đem nguyên bản chưa quyết định quý tộc tất cả đều đẩy hướng mặt đối lập. Giả sử Dạ Vân xuất lĩnh 3 vạn sĩ tốt trực tiếp đi đến Bắc Hải hành tinh, đối phương co đầu rút cổ không ra, còn có ma tinh tháo, hắn cuộc chiến này còn thế nào đánh? Trước kia Thomas chi viện hắn 3 môn ma tinh tháo, sớm bị bẩm bạc một đao phá hủy. Hiện tại giáo đình lại với hắn trở mặt, cũng sẽ không cho hắn thêm ma tinh tháo rồi. Quá nhiều người bao quát rộn nạt thản ở bên trong, đều thấy không rõ hiện thực thế cục. Chỉ có thể nhìn thấy Dạ Vân tại một nhẫn lại nhẫn, đã lùi lại lùi. Lại không xách Ferdinand tất nhiên rằng đến, đã sớm có ứng phó Xạ Dồn thủ đoạn. Liên nói không có, Dạ Vân vậy không có khả năng cản rỡ Xạ Dồn tàn sát xung quanh linh dân. Thật nếu có thể, kia Dạ Vân đã sớm làm. Dạ Vân thừa nhận bản thân cho tới bây giờ cũng không phải là một người tốt, nhưng là một mực có điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc. Cũng may Tạ Lòn cùng Hí Đở thấy lợi tối mắt, giết quận Hiệp Úc, để Dạ Vân có sư xuất nổi danh lý do, chứng cứ đại nghĩa danh phận. Đương nhiên, tiền đề cũng là bởi vì có các thú nhân chính là chi viện. Nếu không Dạ Vân vẫn là sẽ không dễ dàng quyết định xuất binh. Bất quá cũng có nói, dù sao Dạ Vân đã thành công đột phá ngũ giai siêu phàm, hắn đã có tiếp lấy ám sát Ferdinand ý nghĩ. Một khi ám sát thành công, kia Dạ Vân đồng dạng sẽ xuất binh. Sau đó lại cùng Hạc Bật đàm phán. Muốn đánh đi vương đều là không thể nào. Giống như vậy 20 vạn đại quân, vương đô xung quanh chí ít còn có 5 cái, gần 1 triệu sĩ tốt. Dạ Vân không phải thần, sẽ không làm dùng 3 vạn sĩ tốt đi tiêu diệt 1 triệu đại quân nộ. Chúng chi vương quyền cao đỉnh cũng sẽ không từ ngoại bộ bị công phá. Giáo đình càng không khả năng ngồi nhìn Dạ Vân hủy diệt từng gia tộc. Chính trị quá phức tạp, viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Đến như Tạ Lọn đột nhiên nổi điên, tàn sát quận Hiệp Quốc, cũng là tình có thể hiểu. Đầu tiên là hắn tại quận Hiệp Quốc đợi hơn nửa năm, tay cầm gần 10 vạn đại quân chậm chạp không dám tiến công, sớm đã bị người khám phá bước chân, tiếp nhận áp lực cực lớn cùng chỉ trích. Dùng một câu nói, đó chính là Tạ Lọn cái này cái gọi là tổng đốc, tại nọ hành tỉnh bên trong, sớm đã bị quý tộc khác trong lòng xem thường. Mà danh vọng quét rác đối một cái quý tộc mà nói, còn khó chịu hơn là giết hắn. Tiếp theo Cự Long Xạ Dồn mất mạng, để Tạ Lọn trong lúc nhất thời tung bay. Lại thêm Ferdinand mệnh lệnh cùng với giáo đình cao tầng ngầm đồng ý, để Tạ Lọn cho rằng thời cơ đã đến, cuối cùng có thể hủy diệt Dạ Vân ra một ngụm trong ngực bất khí rồi. Khi đỡ vậy càng là cuồng không biên giới. Người này a, tư nếu là một hưng phấn vừa lên đầu, liền muốn nói lời nói ngu xuẩn, xử lý chuyện ngu xuẩn. Nếu không tục ngữ nói vui không cho phép bật, giận không ngừng sự đâu. Tạ Lọn cùng Hí Đở cấu tứ phi thường xảo diệu, tiền tài bọn hắn hai người vơ vét sạch sẽ, đến lúc đó sở hữu tội nghiệp toàn đẩy lên Dạ Vân trên đầu là đủ. Vốn là vạn vô nhất thất kế hoạch, nào biết bị các thú nhân chặn ngang một cước, hỏng rồi chuyện tốt. Hoàn thành tù nhân. Phải biết, Bạch Nguyệt đám người thế nhưng là khoảng chừng 16 vạn thú nhân. Trong đó có 1 vạn còn có thể phi hành những nhân tộc. Lúc trước Phong Vương bộ đội đều bị ưng nhân tộc đánh hoa rơi nước chảy, huống chi Hỉ Đở trên tay nuôi những cái kia rác ưng thú rồi. Căn bản không phải đối thủ, mà lại các thú nhân lại là từ phía sau bọc đánh Tạ Lọn đám người. Xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ. Min Sở mặc dù là tứ giai siêu phàm, nhưng hắn mạnh hơn còn có thể mạnh hơn Ezic. Mạnh như Ezic, tại huyết thạch trưởng thành bên ngoài đánh giết gãy răng về sau, đều kém chút chôn vùi tại dã chư nhân biển người chiến bên trong. Nếu không phải tử vong chi thủ kịp thời đổi tới, Ezic cũng khó khăn bảo đảm có thể còn sống sót. Gỗ Lìn trọn vẹn chết rồi 3 vạn, lang nhân tộc cũng đã chết hơn 1 vạn, bảo đảm không thể Thái Long cùng Min Sở hai người liền giết còn hơn một nửa. Cho nên kiệt lực bị bắt cũng là 10 phần bình thường. Linh, thời gian tại Dạ Vân mở miệng trong suy nghĩ qua nhanh chóng. Không lâu sau nhi, liền tới đến rồi quận Hiệp Quốc. Quả như Ben lời nói, nơi này đã xuất hiện người ăn người hiện tượng. Lò sưởi bên trên trống lên màu đen nổi sắt lớn bên trong, cứng đờ biến đen đuổi người giống ốc xin xúc rắc giống như bại lộ trong không khí, cứ như vậy bị hầm lấy. Dạ Vân nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày hô: "Lao ra." Linh cưỡi ngựa tới nói, hắn giống như Ezic, đều là sớm nhất đi theo Dạ Vân lão nhân. Ngươi xuất lĩnh 3 cái tinh anh tiểu đội, đem nơi đây sở hữu người sống lũ tụ lên, tìm ra mấy cái trước hết nhất bắt đầu ăn người kẻ cầm đầu, cùng với sau này ăn người ăn hung nhất điển hình. Sau đó trước mặt mọi người chém đứt đầu của bọn hắn, lại đem còn lại người mang đến quận Tuyết Phong, để cột cho bọn hắn an bài một chút công việc. Dạ Vân lạnh lùng hạ lệnh: "Một cái tinh anh tiểu đội, đại khái tại 200 người trái phải, ý chí của ngài sẽ đạt được quan triệt." Linh hét lớn một tiếng, sau đó lĩnh mệnh mà đi. Bạch Nguyệt trông thấy một màn này, trong mắt lóe qua một vẻ dị sắc. Chíp Lĩnh Gạ thì thần sắc như thường, việc không liên quan đến mình. Chỉ có ý nhỉ thấy cảnh này, khịt mũi coi thường, sau đó thúc vào bụng ngựa, đi tới Dạ Vân bên cạnh, âm dương quái khí mà nói: "Nuôi hổ người, khó đảm bảo từ bi." Dạ Vân đại nhân thân là hầu tước quý tộc, lại biểu diễn một màn như thế, là muốn gây nên chú ý của ta sao? Dạ Vân, cái này chết nữ nhân, đến đều tới, mình cũng ăn ngon uống sướng hầu hạ 3 ngày, không nghĩ tới vẫn là khắp nơi cùng bản thân đối nghịch. Nếu không phải còn trông cậy vào nàng xuất linh nhân tộc vì chính mình tác chiến, Dạ Vân đã sớm không quen lấy mắng lại rồi. Giờ phút này cũng chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ, rất có một loại gắng chịu đủ hương vị. Không để ý nhỉ châm chọc khiêu khích, Dạ Vân tiếp tục gọi tới Ezic, để hắn vòng qua quận Mạn Sa, thẳng đến thành Gờ Dạ Sở vị trí của Nordes. Nước mưa mặc dù một mực không lớn, nhưng theo trời mưa thời gian tăng trưởng, hành quân cũng biến thành có chút khó khăn lên. Cũng may nhiều năm như vậy kinh doanh tích lũy xuống, Dạ Vân trong tay chiến mã, ngựa thồ số lượng thực không ít, đầy đủ dùng. Đến như vòng qua quận Mạn Sa, tự nhiên là không muốn đi thăm hỏi rồ nạt thản nguyên nhân. Mắt thấy Dạ Vân không để ý bản thân, ý nhỉ trong lòng càng thêm mất hứng, nàng tận lực khoảng cách Dạ Vân rất gần, cùng Dạ Vân cũng trước ngựa đi. Dạ Vân, ngươi đến bây giờ cũng không có nói cho ta biết, ngươi là thế nào để Ưng Hoàng mục nát rêu phản tổ. Dạ Vân có chút im lặng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi ý nghĩ mất đi phải cánh hậu hoạn lưu tâm lý tật bệnh. Có hội chứng sợ tóc hòm. Bởi vì nàng muốn gây nên bản thân chú ý hành vi thực tế quá thô bạo rõ ràng. Từ tiến vào thành bảo bắt đầu, cái này trong vòng 3 ngày, ý nghĩ tìm rồi bản thân vô số gốc dạng. Không phải đồ ăn là mặn, chính là giường quá mềm rồi. Không phải nước tắm quá lạnh, chính là chịp lỉnh gạ quá ổn rồi. Có thể hết lần này tới lần khác những vấn đề này, nàng đã không tìm lệnh lệnh giải quyết vậy không tìm chịp lỉnh gạ gốc dạng. Cần phải để Dạ Vân tự mình đi cho nàng xử lý. Làm cho Dạ Vân mấy ngày nay là một đầu hai cái lớn. Nhanh tiền chết rồi. Hiện tại làm sao? Lại song song bắt đầu rồi. Cái này không xong sao? Kia là cơ mật, có thể nói cho ngươi sao? Dạ Vân từ tốn nói. Cái gì cơ mật? Ý nhỉ tựa hồ thật sự không rõ, chăm chú hỏi. Dạ Vân. Một lát sau ý nhỉ tựa hồ vậy kịp phản ứng, bản thân giống như hỏi một câu lời nói ngu xuẩn, trong mắt khẽ đảo còn nói thêm, kia đấu mẫu dược tới đâu? Không phải đã nói muốn phân sao? Làm sao một mực không cho ta? Thưa không ma hạch quá ít. Mặt khác luyện chế dược tề cũng là có xác suất thành công. Dạ Vân không ngại phiền phức nói. Muốn để Ưng Hoàng mục nát rêu phản tổ, nhất định phải dùng đến hư không ma hạch. Nhưng hư không ma hạch so với khác ma hạch mà nói, thật sự rất thưa thớt. Ngươi trang cái gì? Ta đều biết do ngươi luyện chế thành công 6 bình. Nói ít ta cũng hẳn là phân 2 bình a. Ý Nhi lập tức bất mãn phản bác. Huống chi hư không ma hạch đều là ta cung cấp. Lần sau nhất định. Dạ Vân ha ha cười ngượng ngùng một tiếng nói. Ý Nhi trợn mắt. Sau 7 ngày, đại quân đi tới thành Vở Dạ Sở. Cũng may tiểu Vũ tại ngày thứ 2 cũng không dưới rồi. Nhường đường quân tốc độ nhanh hơn một mảng lớn. Nguyên bản nửa tháng lộ trình, tại hành quân gấp bên dưới, vẹn vẹn chỉ dùng 7 ngày. Dạ Vân đi tới Sa Bảo, bước bách Tạ Lòn mở ra kho báu. Cho tới giờ khắc này, Tạ Lòn còn tại tưởng tượng lấy có thể sống sót. Dạ Vân chính là lợi dụng điểm này, để Tạ Lòn cam tâm tình nguyện dâng ra kho báu. Bất quá nghiệm chứng qua kho báu về sau, Dạ Vân cũng không có lộ ra, mà là bất động thanh sắc đem kho báu lần nữa che lại. Dạ Vân ngươi Tạ Lòn trợn tròn mắt. Nếu như Dạ Vân cầm đi kho báu bên trong đồ vật, vậy hắn còn có cơ hội sống sót. Nhưng bây giờ Dạ Vân căn bản không hề lay động, hiển nhiên là tích trữ đem nơi đây chiếm làm của riêng dự định. Hắn Tạ Lòn một nhà tự nhiên không còn sống sót khả năng. Tổng đốc đại nhân ngươi lo xa rồi, ta chỉ là không muốn cùng bên ngoài những thú nhân kia chia lãi mà thôi. Dạ Vân lộ ra mang tính tiêu chí dứt khoát, cười trấn an nói. Sau đó nắm thật chặt Tạ Lòn phong ma thép xiềng xích, không đợi Tạ Lòn mở miệng lần nữa nói chuyện, xuất ra vài cuốn chân, hung hăng nhét vào Tạ Lòn trong cổ họng. Chương 601, đế quốc trẻ tuổi nhất hầu tước, 1, chương 601, đế quốc trẻ tuổi nhất hầu tước, 1, 300 bình. Sa Bảo trong thư phòng, chiếm lĩnh gạ bệnh lên bản thân chân bắt chéo, trên mặt lộ ra gian trá vô cùng tiêu dung, duỗi ra ba ngón tay, cơ tới cơ lui nói. Đánh chết hắn cũng không còn nghĩ đến, một ngày kia, Dạ Vân lại còn có thể cầu đến trên đầu của mình. Trên đời này còn có chuyện gì có thể so sánh nhìn thấy đã từng đánh bại cũng tù binh qua mình địch nhân trên mặt vẻ cầu khẩn hạnh phúc hơn đâu. Hành quân đến thành Vở Dạ Sở vị trí quận Hotes. Dạ Vân hạ lệnh chỉnh đốn 3 ngày, để các binh sĩ nên tắm rửa, nên ăn cơm, nên chơi kỵ nữ, nên đánh bạc đánh bạc. Vì phòng ngừa bọn này thú nhân gây chuyện, Dạ Vân đặc biệt thành lập duy trì trật tự doanh. Đương nhiên, muốn dùng người, chỉ có gậy to là không đủ, cả rốt cũng không có thể thiếu. Cho nên Dạ Vân lại an bài hộ hạ, cho mỗi một cái sĩ tốt cùng thú nhân này phân phát 3 mai kim tệ xem như vui đùa phí tổn. 7 vạn gỗ lìn, 3. 6 vạn người sói, 8000 nữ nhân, 3. 4 vạn hùng ngưng quân. Cộng lại nhiều vô số 15 vạn người trái phải. Chỉ lần này một hạng, Dạ Vân liền chi tiêu không sai biệt lắm 46 vạn kim tệ. Còn có hậu cần đồ quân nhu nhân viên, bất quá những người này, Dạ Vân cho liền thiếu đi chút, mỗi người cho một mai kim tệ. Lại là mấy vạn chi tiêu. Tổng chi xuất hiện ở 52 vạn kim tệ trái phải. Bất quá bây giờ Dạ Vân lão gia không thiếu tiền. Chỉ là 52 vạn, cùng hắn từ ạt dạn ý bên trong chiếc nhẫn vừa lấy được hơn 380 vạn kim tệ mà nói, bất quá chỉ là chín trên thân châu một cọng lông. Nhiều nước rồi huống chi bất kỳ cái gì tiền tệ, chỉ có lưu thông lên mới có giá trị. Đặt ở trên thân đó chính là tử vật. Bất kể là Sa Bảo vẫn là toàn bộ quận Hotes, Dạ Vân đã sớm đem nhìn kỹ làm bản thân vật trong bàn tay. Số tiền này, quanh đi còn lại, hoặc sớm hoặc trễ vẫn là muốn chạy trở về đến trên tay mình. Cái này chính là độc quyền mị lực. Đương nhiên, đây cũng không phải là Dạ Vân muốn học tập Tạ Lòn chờ quý tộc, thịt cá lĩnh dân cùng vơ vét tầng dưới cho người. Hắn kiếm tiền biện pháp có rất nhiều, mà lại đều là quang minh chính đại kiếm lời. Nếu không phải hạt bậc nhất định phải cùng hắn không qua được, đấu cái ngươi chết ta sống. Nói câu không khiêm tốn lời nói, lấy Dạ Vân trong đầu kinh tế năng lực, chính là cái này thời đại chúa tể. Dám chậm trễ lao tử kiếm tiền cùng làm ruộng, đã xứng đáng đi chết. Dạ Vân trong lòng lạnh lùng vừa uống. Bất quá sau một khắc, Dạ Vân trên mặt liền lộ ra một vẻ hơi có vẻ định nọ tiêu dung. Dù sao thổi như bức ai không biết, dưới mắt Dạ Vân liền có cái đau đầu trí cực sự. Đến mức hắn không thể không cầu đến gỗ liền chịp lỉnh gạ trên đầu. Chịp lỉnh gạ ngược lại là một mực chưa từng thay đổi, toàn thân trên dưới lộ ra 10 phần muốn ăn đòn cảm giác. 300 liền 300. Ngươi xác định ngươi có thể làm? Dạ Vân vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương, có chút hồ nghi hỏi. Ai? Ngươi cái này gọi là lời gì? Ngươi là ở chất vấn vĩ đại gỗ lìn tộc trưởng chịp lỉnh gạ đại nhân năng lực sao? Chịp lỉnh gạ sờ sờ trên đầu mình rũ cụp lấy góc nhọn nhọn, có chút không vui nói. Ngươi đừng quên Dạ Vân, ban đầu ở tình trong cung điện, ta thế nhưng là đã cứu các ngươi mệnh. Ai đúng nói trở lại lần này tới làm sao không thấy sổ bọn hắn? Ai Dạ Vân ú ú thở dài. Không có sổ bệnh. từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra 300 bình nước mắt thiên sứ đến, để lên bàn, cũng không thể lại để cho Y Nhỉ Quân lấy ta rồi. Ta nhanh phiền chết rồi. Yên tâm, bao trên người ta. Chiếm lĩnh gạ dơ cái ok thủ thế, đem trên bàn nước mắt thiên sứ quét sạch sành sanh, cả người vô cùng kích động, đến mức còn chớp chớp mắt trái của mình, hướng phía Dạ Vân nói một lần. Nhìn thấy chiếm lĩnh gạ tấm kia giống như não nhân giống như tràn đầy nếp vốn cùng khô héo ra xanh khuôn mặt, Dạ Vân kém chút ngay cả trong dạ dày cơm tối đều cho phun ra. Tranh thủ thời gian khoát khoát tay, để cho xéo đi. Ba ngày qua đi, đại quân lần nữa đông tiến. Cũng không biết chiếm lĩnh gạ dùng biện pháp gì, ý nhị quả nhiên không còn quân lấy hắn rồi. Điều này cũng làm cho Dạ Vân 10 phần bội phục. Một mực chưa kịp nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Không còn ý nhị, Dạ Vân cuối cùng tìm tới cùng Bạch Nguyệt đơn độc trung đụng không gian, hai người cũng ngựa mà đi, Dạ Vân phát ra từ phế phủ nói. Thông qua chiếm lĩnh gạ, Dạ Vân mới biết được, nguyên lai hắn cùng ý nhị sở dĩ sẽ đến chi viện, đều là bởi vì Bạch Nguyệt công lao. Không có gì. Mấy năm xuống tới, đầu này nhỏ sói nữ tựa hồ đã có tộc trưởng uy nghiêm. Không giống đương thời như vậy, ngây thơ mà ngây thơ rồi. Trên thân mang theo cỗ nhàn nhạt khí thế, mặc dù coi như bề ngoài dáng người rất yếu đuối, nhưng luôn có một cỗ cứng cỏi giấu tại trong đó. Nghe vậy bình tĩnh mà lạnh nhạt trả lời. Dạ Vân, ta biết rõ ngươi rất thông minh, hy vọng ngươi không nên làm khó vẹn thúc thúc. Chi viện ngươi ta cũng không có những thứ khác yêu cầu cùng ý đồ. Giữa chúng ta vốn là có hiệp nghị, không phải sao? Ngay sau đó Bạch Nguyệt lời nói xoay chuyển, đương nhiên ta cũng muốn chứng minh chúng ta thú nhân cũng không phải là trong miệng các ngươi dơ bẩn đê tiện. Không biết liêm sỉ, không biết cảm ơn. Dạ Vân nhẹ gật đầu. Về sau có tính toán gì? Lần này chiến tranh qua đi, ta sẽ để nơi này tộc nhân lưu tại huyết tinh cao điện, mà ta sẽ trở về. Tộc nhân của ta còn đang chờ đợi ta. Ta tin tưởng ta không nói ngươi vậy tin tưởng. Liệt quốc hành tinh hùng nhân tộc một mực rất ngấp nghé chúng ta Dạ Hầu hành tinh lãnh địa. Bạch Nguyệt nghĩ, tựa hồ là tại thật lòng suy nghĩ, sau đó nói. Dạ Vân nhẹ gật đầu, không nói gì. Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặt lại. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên hơi quỷ quệt, càng có chút xấu hổ. Cũng may dưới bóng đêm hành quân, lại không có người khác quấy rầy, cũng là không người nhìn ra hai người dị dạng tới. Thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhanh lại là 10 ngày quá khứ. Đại quân cuối cùng đi tới thành vẹn Minh không xa. Lúc này lại là đêm khuya, Dạ Vân trong lòng e ngại đối phương ma tinh pháo, để đại quân hạ trại tại 10 dặm có hơn. Mình thì mang theo Bạch Nguyệt, Ezic đám người tiến về dưới thành. Mười mấy dặm đường nhìn như xa, nhưng đối với có ma thú huyết thống chiến mã mà nói, thì thật rất nhanh. Bởi vì này loại chiến mã, thật muốn bao tắp lên, một canh giờ đều có thể chạy tới gần 400-500 dặm. Cùng tiền thế siêu xe vận tốc đều không khác mấy rồi. Cho nên đại quân tốc độ hành quân mới có thể nhanh như vậy. Đối với thú nhân mà nói, chạy đường vậy càng là bọn hắn am hiểu chủng tộc thiên phú. Bằng không từ thú nhân đế quốc nguyên bản cần nửa năm lộ trình, Bạch Nguyệt đám người 3 tháng liền đi tới. Dạ Vân, người rốt cuộc đã tới. Trên tường thành, Ferdinand nhìn qua phía dưới Dạ Vân, mở miệng quát. Dạ Vân quỷ kế đa đoan, Ferdinand lòng dạ biết rõ. Đừng nói hiện tại Dạ Vân càng có thú nhân trợ lực, coi như không có thú nhân, coi như Dạ Vân chỉ đem hơn 3 vạn hùng ứng quân đến đây, Ferdinand vậy không có khả năng ra khỏi thành cùng Dạ Vân giã chiến. Dù sao thời gian đứng ở bên phía hắn, kéo càng lâu, thế cục đối Dạ Vân lại càng bất lợi. Kéo càng lâu, nó hành tình bị ép đứng tại Dạ Vân mặt đối lập quý tộc liền sẽ càng nhiều. Hắn Dạ Vân có thể nào không nổi? Nếu không giới trướng hắn đám kia ngu xuẩn đời thứ hai như thế nào cưỡi xạ dồn đến đây chịu chết đâu? Nhìn chung Dạ Vân sở hữu chiến dịch, có thể được xưng là chưa từng thua trận. Nhưng tâm tư tỉ mỉ Ferdinand lại phát hiện một cái tất cả mọi người rất khó phát hiện, lại hoặc là nói coi như phát hiện cũng rất khó gây nên coi trọng chi tiết. Đó chính là cơ hồ sở hữu bị Dạ Vân đánh bại đối thủ, chí ít có 4 thành nhân tố đều thua ở đối Dạ Vân khinh thị tâm thái bên trên. Phàm là khinh thị Dạ Vân, đến cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Huyết tinh cao địa bên trên Sa Vương hợt nhắc tới khinh thị Dạ Vân, cho nên hắn chết rồi. Ấy võ nguyên soái các tướng quân khinh thị Dạ Vân, cho nên ấy võ thất bại. Cự Long xạ dồn khinh thị Dạ Vân, cho nên cuối cùng nàng khuất phục. Thú nhân đế quốc bằng bạc, gây răng, chiếm lĩnh gạ, Ini, sở lý hệ vợ khinh thị Dạ Vân, cho nên bọn họ cuối cùng hạ chẳng chỉ có thể là chết thì chết, hàng được hàng. Bây giờ càng là khuất phục tại Dạ Vân dâm uy, không xa vạn dặm đến đây chi viện Dạ Vân. Cho nên làm Ferdinand ý thức được điểm này về sau, hắn tuyệt đối sẽ không lại khinh thị Dạ Vân. Dù là bị các quý tộc chế nhạo, bị đại đế cửa trách, hắn cũng sẽ không đi làm, bị Dạ Vân nắm mũi dẫn đi. Chỉ cần có thể thắng Dạ Vân, kia hết thảy đều không là vấn đề. Bởi vì chỉ có sống sót người thắng, mới có viết sách lịch sử tư cách. Cho nên hắn càng muốn cùng Dạ Vân đối nghịch. Dạ Vân càng là muốn cùng hắn quyết chiến, hắn lại không nổi. Dạ Vân càng là muốn hòa bình đàm phán, hắn càng muốn từng bước ép sát. Vinh vô thường thế, nước vô thường hình. Loại tâm tính này bên trên đánh cờ, đối chọi, giàn bạc, mới là hắn Ferdinand tất thắng quả cân. Cũng là một cái kinh nghiệm xa trường lão tướng tài năng ma luyện ra trở ổn tâm cảnh. Chương 601, đế quốc trẻ tuổi nhất hầu tước 2, chương 601, đế quốc trẻ tuổi nhất hầu tước 2, Ferdinand đại nguyên soái. Ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút. Tất cả mọi người là cần đế quốc con dân, đều là tay chân huynh đệ. Mà ngươi ta càng là nhiều lần đi lên chiến trường, tự mình trải qua chiến tranh tàn khốc người. Ta thực tế không đành lòng nhìn thấy thủ tục tương tàn chẳng cảnh. Ferdinand đại nguyên soái, ta Dạ Vân mang theo thành ý mà tới. Nội chiến một khi phát động, hai chúng ta phương binh lính chắc chắn mình đầy thương tích, mưa kiếm xuyên thân, thương mâu cắm bụng. Thành Ben Minh vậy đem thủng trăm ngàn lỗ. Mà những này chết đi các dũng sĩ, lại không cách nào thu hoạch được nên có vinh diệu. Dạ Vân rủi ngựa tiến lên, dùng đấu khí ra chỉ lấy thanh âm, giống như sấm rền quần quận giống như hướng phía thành bên trong kêu gọi. hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người cũng nghe được thanh âm của hắn. Vẫn có thể xem là một loại dao động tâm trí Dương Nhu. Có hiệu quả hay không vậy liền không rõ lắm. Dù sao cơ hội bày ở trước mặt, Dạ Vân không dùng thì phí. Ngay tại vừa rồi, Dạ Vân đã quét mắt một vòng tường thành. Dưới trời sao, trên tường thành dựng thẳng từng mặt cờ xí. Cờ xí bên trên có một cái to lớn hải mã hai tay riêng phần mình cầm nắm lấy một thanh vũ khí. Tay trái là tam xoa kích, tay phải là kiếm một tay, hai người giao nhau ở trước người. Đây chính là Ferdinand vị trí gia tộc, vẹn đồ lì ạ huy chương. Có chút cờ xí vẫn là ma pháp tạo vật, ở trong màn đêm tản ra quan mang. Lóa mắt vô cùng. Dưới tường thành, là chí ít rộng 3 trượng sông Hộ Thành. Hà Nội phiêu tán một cố gây mũi dầu vị. Hiển nhiên Dạ Vân dẫn binh đến đây tin tức Ferdinand sớm có nắm giữ. Cho nên Hộ Thành Hà Nội căn bản không phải nước sông, mà là chuyên môn chuẩn bị đặc thù xăng. Một khi Dạ Vân công thành, như vậy những ngày xăng một nháy mắt cũng sẽ bị nhóm lửa. Mà lại như thế rộng lớn sông Hộ Thành bên trên, chỉ có một đầu không đủ rộng một trượng chặt đầu cầu. Nếu như là mặc trọng giáp bộ binh hạng nặng, sợ rằng một lần ngay cả ba cái đều không thể dung nạp. Mà càng làm cho người ta bực mình chính là, chặt đầu cầu vẹn vẹn chỉ có sông Hộ Thành một nửa. Muốn từ chặt đầu trên cầu dựng thang mây đến chân bóng trên tường thành, cơ bản không có bất luận cái gì khả năng. Mà chặt đầu cầu một chỗ khác, bị xích sắt lôi kéo, cao cao khóa tại trên tường thành. Một khi phía dưới sang bị nhét lửa, cả tòa chặt đầu cầu đều sẽ bị cho một mùi lửa. Dạ Vân nhìn trong lòng thở dài. Tình huống như vậy, muốn công thành, quả thực khó như lên trời. Nhìn qua trên tường thành Ferdinand, Dạ Vân không thể không thừa nhận, Ferdinand là hắn gặp được khó giải quyết nhất đối thủ. Thực lực mạnh mẽ, lại mười phần cơ trí. Ferdinand không chỉ có lấy tính tình cẩn thận, còn đối với hắn nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Có thể nói Dạ Vân bây giờ đối mặt hết thảy bị động tình cảnh, đều là từ Ferdinand đến sau mang đến. Theo Dạ Vân thanh âm nổ vang dưới thành, lập tức hù dọa ngoài thành trong rừng rậm mấy trăm hàn nha, phát ra cặc 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 thanh âm chói tai, hướng phía nơi xa bay đi. Mà quạ đen tiếng kêu, tựa hồ vậy biểu thị tiếp xuống muốn phát sinh chuyện không tốt. Ông mật nhỏ, bớt ở chỗ này lôi kéo làm quen rồi. Trước ngươi bỏ mặc cự long tới tàn sát chúng ta sĩ tốt lúc, tại sao không nói bộ này dối trá trí cực nói? Ngươi có biết hay không? Cự long xạ dồn tàn sát chúng ta ba hơn vạn binh lính. Làm sao? Chẳng lẽ kia ba vạn sĩ tốt cũng không phải là ngươi tay chân huynh đệ sao? Ước hiện tại cự long chết rồi, ngươi chỗ dựa lớn nhất không có. Ngươi bây giờ chạy tới nói không muốn khai chiến rồi. Không muốn khai chiến, ngươi xuất lĩnh như thế nhiều thú nhân đại quân tới làm gì? Phi, nói một đàng làm một nẻo. Buồn nôn. Ferdinand không nói gì. Ngược lại là đứng ở một bên ạ cổ gì gào rú lên đến. Người không riêng để xạ rồi đến, còn thả bên kia cự long. Nhưng là bọn chúng một cái chết ở Ferdinand nguyên soái trong tay. Một cái chết ở trong tay của ta. Mang lại nhiều thú nhân đến vậy vô dụng. Tại chính thức đồ long giả trước mặt, đều chẳng qua là sắp chết rồi bỏ. Cong. Sau một khắc, ạ cổ gì rút ra đại kiếm, dơ cao kình tiên, quát tầm lên, người chết bất tử. Lập tức, trên tường thành binh lính ảo ảo đập nện lấy khôi giáp của mình, cùng kêu lên uống vào vẹn đồ lì ạ gia tộc tộc mà nói, người chết bất tử. Hiển nhiên. Dạ Vân vừa rồi công tâm kế cứ như vậy bị phá rồi. Hiện tại thành bên trong sĩ tốt đối Dạ Vân hận đã đạt đến cực hạn, các chiến ý chí vậy lộ ra tăng cường. A Cố Dị mặc dù là cái con riêng, nhưng năng lực sát thực muốn so người bình thường mạnh quá nhiều. Bất quá là người liền có dục vọng. Dục vọng đạt tới đỉnh phong lúc, người liền dễ dàng bật mèo. Hắn nóng lòng chứng minh mình bộ dáng, bao nhiêu có vẻ hơi vội vàng sao động cùng ngây thơ. Bất quá Dạ Vân cũng không có phản ứng A Cố Dị, mà là tiếp tục hướng phía Ferdinand kêu gọi nói, "Ferdinand nguyên soái, hai người chúng ta tại Vương đô lúc từng có vài lần duyên phận." Tại trong tiệc rượu vậy trò chuyện vui vẻ. Ngài là biết đến, ta sở dĩ không có đầu nhập như mặt trời ban trưa tân phái một mạch, cũng là bởi vì kính trọng ngài dạng này đế quốc công thần. Không dối gạt ngài nói, ngài vẫn luôn là ta Dạ Vân trong lòng tấm gương, là ta nhất khâm phục anh hùng đế quốc. Lúc trước sẽ Dạ Phi nổ cực điểm hết thảy muốn lôi kéo ta, ta cũng không có đầu nhập bọn hắn. Nếu không năm đó trí cao thẩm phán, cũng không dừng ta một người tại uyên ngục bên trong chịu khổ gặp nạn rồi. Đúng vậy, đã từng ngài đã cho ta lựa chọn, có thể tuổi nhỏ vô tri ta nhưng không có chân quý. Bây giờ ta nghĩ một lần nữa quyết định một lần. Hiệu chung với ngươi, hiệu chung đế quốc, hiệu chung lạc hậu một mạch. Dạ Vân thanh âm thành khẩn vô cùng, ngữ khí tình chân ý thiết, thái độ hèn mọn thấp xuống. Cái này không giống như là sắp chém giết lẫn nhau địch nhân, ngược lại giống như là một phong buồn nôn nói rõ. Giờ này khắc này, chính trị dối trá nghệ thuật đàm phán lòng người xáo trá, tựa như một con bị dẫm bạo cái bụng con chuột giống như, từ trong hậu môn phun ra số lớn ô về tới. Một phen không chỉ có cho trên tường thành người làm trầm mặc, liền thân sau người trong nhà đều buồn nôn kém chút phun ra. Suy Ferdinand đương nhiên sẽ không mắc lừa. Nhìn qua dưới thành Dạ Vân giống như nhìn xem một con nhảy nhót tiên hề, chẳng thèm ngó tới hừ nhẹ một tiếng, nhưng không biết làm tại sao, sau một khắc hắn sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên, trầm giọng nói, "Đã trộm, nếu như không phải đã từng chính thai đã nghe qua Dạ Vân cho đại đế Hạc Bật viết lá thư này nội dung, thời khắc này Ferdinand không thể nói thật đúng là sẽ có một tia lên tâm động niệm. Chỉ tiếc, hắn quá hiểu rõ Dạ Vân rồi, biết rõ Dạ Vân cái này người tuyệt sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ, tuyệt sẽ không tùy tiện nhận thua, tuyệt sẽ không tùy tiện thần phục. Mỗi khi cái này ong mật nhỏ đứng trước khốn cảnh lúc, liền sẽ từ trong lô đít đầu gạt ra một điểm đáng thương mật ong, sau đó tới mê hoặc đối phương. Cho nên cái này ong mật nhỏ mới có thể đem tất cả mọi người chơi xoay quanh. Thậm chí ngay cả tước vị hầu tước đều là như vậy lừa gạt đến. Dạ Vân đừng uổng phí sức rồi. Ngươi thật làm lão phu trong cuộc họp ngươi coi là sao? Nếu như hôm nay chỉ là ngươi một thân một mình đến đây, lão phu còn vẫn có thể tin ngươi mấy phần. Có thể ngươi xuất lĩnh lấy đại quân đến đây, lại muốn ở đây biểu diễn ngươi vô sỉ cùng dối trá. Ngươi không cảm thấy có chút vượt đội mũ người, loại người sao? Bệ hạ đã từng là như thế tín nhiệm ngươi. Có thể ngươi lại nhiều lần lừa dối bệ hạ, phản bội bệ hạ. Trước khi tới đây ta đã ở trước mặt bệ hạ lập xuống quân lệnh trạm. Thế tất yếu mang theo ngươi đầu lâu trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ. Nói đến đây, Ferdinand thanh âm đống nhiên tăng lớn, giống như hồng trung đại lữ giống như vang vọng thiên địa, giạc vận. Ngươi đừng quên rồi. Ngươi thế nhưng là đế quốc trẻ tuổi nhất hầu tước. Nếu như ngươi còn có một chút quý tộc vinh diệu cùng phẩm đức, liền tự chói hai tay, đi đến thành bên trong. Ta nguyện lấy gia tộc linh hồn phát thể, tại trước mặt bệ hạ vì ngươi cầu tình, nhường ngươi mạng sống. Lời nói này nói xong, dưới thành lâm vào hồi lâu yên tĩnh. Dạ Vân tựa hồ tại nghiêm túc tự hỏi cái này tuyệt hạng. Chỉ có tiếng gió không ngừng hô gào tại giữa thiên địa, giống như kết nối trên thành cùng dưới thành cầu nối. Tinh kỳ bị gió rét lôi cuốn bay phất phới, túc sát bầu không khí ngưng tụ không tan, tăng thêm một ngạt khẩn trương cảm giác. Ferdinand nguyên soái, nếu như ngươi nhất định phải phân cái thắng bại lời nói, vậy không bằng hai chúng ta liền áp dụng đế quốc cổ xưa nhất phương thức đến quyết định, quyết đấu. Như thế nào? Như vậy cũng có thể bảo toàn dưới trướng sĩ tốt tính mạng. Ta nghĩ trên đại lục lại không có so quyết đấu càng có thể thể hiện quý tộc vinh dự cùng dũng khí. Nửa ngày về sau, Dạ Vân thanh âm xa xa truyền đến. Tốt đáp ứng nói cơ hồ nháy mắt liền muốn thoát ra. Ferdinand mừng rỡ trong lòng. Hắn nhưng là đường đường chính chính lục giai tứ tinh siêu phàm, chỉ nắm tại lục giai cảnh giới vượt qua 10 năm trở lên, mà Dạ Vân cho ăn bể bụng bất quá tứ giai. Mặc dù trước đó vận dụng thần binh để hắn chịu chút nội thương, nhưng sớm tại hơn nửa tháng trước cũng đã khỏi hẳn bình phục. Kỳ thật Dạ Vân không tìm đến hắn, hắn cũng nên đại quân Tây Hạ đi tìm Dạ Vân rồi. Nhưng trong điện quang hòa thạch, Ferdinand bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới bản thân trước đó chế định kế sách, đó chính là hết thảy đều muốn cùng Dạ Vân ngược lại, đối nghịch. Dù sao tiểu tử này quá giàu hạn, rõ ràng thực lực thấp, lại dám chủ động kéo hắn quyết đấu, ở trong đó nếu không phải là có lừa dối quỷ đều không tin. Tốt. Hiểm. Ferdinand hét lớn một tiếng. Ngay sau đó thần sắc biến đổi, mặt già bên trên giữ tận run rẩy, thẹn quá thành giận chỉ vào Dạ Vân. Dạ Vân, nguyên lai đây mới là ngươi mục đích thực sự. Ngươi thật sự là một điểm không thay đổi. Vẫn là như vậy quỷ kế đa đoan. Lão phu là tuyệt đối không có khả năng đi làm, càng sẽ không quyết đấu với ngươi. Nói Ferdinand ha ha cười lạnh một tiếng, không ngại nói cho ngươi. Thành bên trong còn có 3 năm lương thực dư, hoặc là công thành, hoặc là xéo đi. Chương 602, thần linh ở giữa đối chiến, 1, chương 602, thần linh ở giữa đối chiến, 1, thành bên trong các minh đệ. Các ngươi đều tận mắt thấy rồi. Chính hay nghe được. Ta Dạ Vân nguyện ý quy hàng Ferdinand, là hắn không cho phép. Ta Dạ Vân đưa ra quyết đấu định thắng bại, là hắn không chịu. Các minh đệ, trận chiến này sở dĩ không thể tránh được, tay chân sở dĩ tương tàn, không phải Dạ Vân chi tội. Như có nguyện ý dẫn đầu khởi nghĩa dũng sĩ, Dạ Vân hứa hẹn, thưởng kim tệ 100 viên. Như không hề nguyện thủ túc tương tàn tướng sĩ, chỉ cần bỏ vũ khí trong tay xuống, Dạ Vân hứa hẹn, thưởng kim tệ 50 mai. Gào xong những lời này, Dạ Vân ngữ điệu đống nhiên biến đổi, tràn ngập túc sắt cùng ngoan lệ thét dài nói, Ferdinand, ngươi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đem người dẫn tới. Theo Dạ Vân lời nói, 10 cái bị bao tải bộ đầu con tin bị linh cậu đám người hào hào dắt ra tới. Những người này không chỉ có tay chân tất cả đều mang theo nặng nề phong ma thép xiềng xích, trên lưng còn cột nút buộc, đem mỗi người cũng giống như châu chấu giống như xin lên đến. Tiếp theo, trên cổ cũng có nút buộc, cam đoan bọc tại trên đầu bao tải sẽ không dễ dàng chóc ra. Linh cậu đám người nắm những con tin này, giống như nắm một đám cậu nhi. Ferdinand, thật sự cho rằng ta Dạ Vân nhịn lâu như vậy cái gì vậy không làm sao? Đây đều là ngươi tại vương đô người nhà, đều là ngươi chí thân yêu nhất người. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức bỏ thành đầu hàng. Nếu không, ta đem cắt vỡ cổ họng của bọn hắn, sau đó đem bọn hắn tươi sống treo cổ. Nếu như ngươi có hoài nghi, đều có thể hỏi một chút ngươi bên người còn riêng ạ của gì. Ta tin tưởng hắn sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Dạ Vân nhìn một cái những con tin này, hướng phía trên tường thành lạnh lùng quát. Đương nhiên nếu như ngươi thức thời, nguyện ý mở cửa thành ra đầu hàng. Như vậy không chỉ có thể bảo vệ được những này người trong nhà tính mạng, cùng với dưới trướng sĩ tốt các tướng lĩnh sinh mệnh, thậm chí bao gồm ngươi tính mạng của mình. Ngay sau đó Dạ Vân khỏe miệng chợt mà nhếch lên, đem Ferdinand lời nói mới rồi một chữ không thay đổi nguyên dạng hoàn trả, ta nguyện lấy gia tộc linh hồn phát thể, tại trước mặt bệ hạ vì ngươi cầu tình, nhường ngươi mạng sống. Dạ Vân. Ferdinand nghe thấy lời ấy, lập tức bạo hống một tiếng, giống như hổ khiếu long ngâm giống như nổ vang tại trong tinh không. Sau đó ánh mắt của hắn âm trầm, sắc mặt như xương quay đầu nhìn về phía một bên ạ cổ gì, chuyện gì xảy ra? Ách ách. Cái này, kỳ thật đã mất cần trả lời, bởi vì ạ cổ gì ngôn từ lóe lên thái độ đã chứng minh hết thảy. Là như vậy nguyên soái đại nhân, trước đó ta phái trở về người, đích xác không có thể đi vào nhập đô. Ferdinand một thanh nổ ở ạ cổ gì áo giáp, bóp lấy cổ của hắn, diện mục giữ tật quát, ngươi không phải nói cho ta biết vương đô bên trong hết thảy bình thường sao? Cái này chuyện này ta cũng là trước mấy ngày mới được biết. Nguyên soái đại nhân, ta lấy bản thân trái tim phát thể, nơi đây khoảng cách vương đô xa xôi, bọn hắn qua lại một chuyến dù là cưỡi trận pháp truyền tống, vậy 10 phần tốn thời gian. Khi ta biết được chuyện này lúc, Dạ Vân đã phát binh nhanh đến Bắc Hải hành tỉnh biên giới rồi. Vì ổn định quân tâm, ta mới không có nói rõ. Ạ cổ gì lập tức giải thích. Hắn ngữ tốc cực nhanh, trên trán tất cả đều là lít nha lít nhít đậu nành mồ hôi. Đủ để nhìn ra lúc này nội tâm hoảng loạn. Ferdinand thật sâu nhìn một cái ạ cổ gì, đem hắn một thanh đẩy đi ra. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ferdinand thấp giọng nói. trong giọng nói băng lãnh đủ để khiến người sở hữu cảm thấy tuyệt vọng. Ferdinand dùng đầu ngón chân đều có thể đoán ra ạ cổ gì tính toán. Đơn giản là ngồi đợi dòng chính tộc nhân tử quang, hắn tốt thượng bị thôi. Điểm này ghê tởm nhân tính, kết quả là vậy mà toàn dùng trên người mình rồi. Con riêng chính là con riêng, tính tình quá ti tiện. Dạ bẩn. Phàm là ngươi còn có một chút quý tộc vinh diệu cùng nhân tính, lập tức thả người nhà của ta. Ferdinand giống to. Suy Dạ Bẩn gõ gõ móng tay của mình, cái này móng tay cũng không biết chuyện ra sao, mỗi lần tẩy sạch sẽ ngăn nắp, cái gì cũng không còn làm vẫn là qua không bao lâu sau liền sẽ có dấu dơ bẩn. Nghe vậy Dạ Vân cười khẩy, Ferdinand, ngươi thật làm ta sẽ bên trên ngươi coi là sao? Hoặc là ngươi bỏ thành đầu hàng, hoặc là liền hy sinh người nhà. Hèn hạ, vô sỉ. Ferdinand mắng khàn cả giọng. Trên cổ nổi gân xanh, giống ngón út giống như phẩm chất có thể thấy được. A gác gác đừng kích động mà nguyên soái đại nhân, ta bất quá chỉ là đem vừa rồi ngươi lời nói nguyên dạng phụng về thôi. Ferdinand càng giận, Dạ Vân liền càng nắm giữ quyền chủ đạo. Lúc này Dạ Vân nghiễm nhiên chiếm cứ đàm phán thượng phong. Dạ Vân, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi thả hay là không thả người nhà của ta? Ferdinand thanh âm đột nhiên lại cấp tốc tỉnh táo xuống dưới, mỗi chữ mỗi câu mở miệng hỏi. Dạ Vân nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn tới. Ferdinand nguyên soái, ta vẫn là câu nói kia, giữa ta ngươi không có thủ riêng, càng không có ân oán, ta cùng đại đế ở giữa hiểu lầm, tự có đường giải quyết. Ta hy vọng ngươi, nhưng mà Dạ Vân lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe tới trên tường thành Ferdinand bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lấy ta cùng đến. Hắn câu nói này không chỉ có đem Dạ Vân chỉnh bối rối, hiển nhiên vậy đem sau lưng ạ cổ gì dọa gần chết. Đội vàng run rẩy nói, nguyên soái đại nhân, phải nghĩ lại a, lấy ta cùng đến. Ferdinand tức khắc quay đầu, giống như một đầu khủng bố ác quỷ, ngũ quan giữ tật quát. Ferdinand, ngươi muốn làm gì? Dạ Vân lập tức lớn tiếng vặn hỏi đạo. Nhưng Dạ Vân chờ đến không phải trả lời, mà là cầm qua cung Ferdinand phóng tới siêu siêu tên bắn lén. Kia trưởng cung bị Ferdinand nắm trong tay, tách ra chói mắt gai nhọn, hiển nhiên là một thanh phụ ma trưởng cung. Cho dù là mũi tên tương tự ở trong màn đêm lóe ra ung tùm hàn quang. Phốc 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 phốc, không đợi Dạ Vân lấy lại tinh thần, người bên cạnh chất liền nương theo lấy từng đạo như đao vào thịt trầm đục thanh âm, từng cái ngã mặt xuống dưới. Có ít người chất thảm hại hơn, bị bắn trúng phụ ma bạo liệt mũi tên, lập tức cả người đều bị nổ thành chia năm xẻ bảy. Ferdinand hơi cong năm tiễn, lại không trệ một tên. Bất quá hai lần, liền đem Dạ Vân người bên cạnh chất toàn bộ bắn giết. Ferdinand, ngươi. Dạ Vân quả thực bị một màn này kinh ngạc đến rồi. Không nghĩ tới Ferdinand cư nhiên như thế lòng dạ ác độc gắt. Phát rồ. Trên tường thành binh lính càng là xôn xao một mảnh. Tứ giai siêu phàm ạ cổ gì biến thành nhuyễn chân tôn, nếu như không phải vị bên cạnh tường thành, sắc mặt tái nhợt hắn khả năng đều muốn ngã xuống tại đất. Dạ Vân. Ferdinand thanh âm rõ ràng âm lãnh rất nhiều, bất kỳ người nào đều có thể nghe ra Ferdinand ngột ngạt tại cảm xúc bên trong nồng đậm bi thương, thật đem lão phu xem như ẩy bỏ những phế vật kia sao? Cái này chính là ta Ferdinand đưa cho ngươi trả lời. Chính là ta thân là cẩn đế quốc nguyên soái huyết tính. Hiện tại ngươi hài lòng? Dạ Vân, ta không biết vì cái gì, ngươi luôn cảm thấy khắp thiên hạ chỉ có ngươi một người thông minh, giống như người khác đều là đồ đần, ngớ ngẩn, ngu xuẩn, đều đoán không được ngươi trên người có không thể cho ai biết bí mật. Cũng bởi vì điểm kia bí mật nhỏ, để ngươi một đường một bước lên mây, đánh đâu thằng đó, trở thành đế quốc 400 năm đến một cái duy nhất tấn tức ra phong thực quyền quý tộc, trở thành cần đế quốc cho tới nay một cái duy nhất thăng tức tốc độ có thể so với mũi tên còn nhanh quý tộc. Cho nên ngươi liền trong mắt không người, cuồng vọng tàn rỡ, mang theo ngươi cái kia không biết từ đâu xuất hiện cảm giác ưu việt, luôn cảm thấy ngươi giống như hơn người một bậc tựa như. Làm sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái gì thiên mệnh nhân vật chính? Khí vận chi tử? Sao? Luôn luôn không ưa cái này, không nhìn chúng cái kia. Nhưng trên thực tế ngươi chính là tên côn đồ xuất thân rác rưởi. Ngươi chính là cái tầng dưới chốt bẩn thỉu dân đen. Chương 602, thần linh ở giữa đối chiến, 2, chương 602, thần linh ở giữa đối chiến, 2, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi lọ rẹ. Kẻ thất bại, Ferdinand tựa hồ triệt để điên cuồng. Không chút kiêng kỵ phát tiết nội tâm đối với Dạ Vân phẫn hận. Rõ ràng là chính hắn tự tay bắn giết người nhà, lại đem loại này vận mẹo đoán độc toàn bộ gia tăng tại Dạ Vân trên thân. Ferdinand, ta thao mẹ ngươi. Dạ Vân ngân ngang ngâm giải, lập tức thả người nhảy lên, bay vào trên không trung. Ha ha, tiểu tử này phá phòng rồi. À cô gì năm ngón tay dùng sức cầm tường thành, nhịn không được quay đầu cười lớn một tiếng, nói dối sẽ không làm người ta bị thương. Chỉ có chân tướng mới là khoái đao. Nhưng mà rất nhanh hắn liền không cười được, bởi vì hắn vừa quay đầu lại, thấy chính là Ferdinand tấm tia sát ý tung hoành khói mù mặt mo. Tiếu Dung im bặt mà dừng, cứng ở ạ cổ gì trên mặt. Nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút, luôn cảm thấy cái này phun trào như nước chảy sát ý tựa hồ không đơn thuần chỉ nhằm vào ngoại thành Dạ Vân. Giết! Ferdinand sau đầu tóc dài phất phới, sau một khắc, trên thân đấu khí phóng lên tận trời, cả người vậy từ trên tường thành bay ra, hướng phía Dạ Vân đối chiến tới. Việc đã đến nước này, hai người đã là không chết không thôi chi cục. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng bầu trời đêm, một tòa đấu khí ngưng kết thuyền biển xuất hiện ở Ferdinand dưới chân. Chiếc thuyền này, chỉnh thể tạo hình có thể xưng to lớn cự vật. Bình thường người đừng nói tới đối chiến chết liệt, chỉ là liếc mắt một cái liền sẽ nội tâm phát e sợ run rẩy. Đây là nhân loại khắc vào trong xương cốt đối cự vật sinh ra sợ hãi gen, thật giống như người trời sinh liền sợ hãi rắn đồng dạng. Nếu như nhất định phải nói Ferdinand võ hồn có cái gì thiếu hụt, khả năng này chính là ngưng tụ thời gian so với bình thường siêu phàm muốn dài bên trên một chút. Cùng lúc đó, tay phải hắn vung lên, chấn thế thần binh giới tiết răng nanh bút lên độc thuộc tại thần khí phụ ma kim sắc quang mang, bay vào ngón tay của hắn bên trong. chính là viên kia điêu khắc pháp tác phụ ma tạo vật, chỉ hổ. Dạ bẩn, nhận lấy cái chết ta a. Ferdinand cổ họng bên trong bắn ra cuồng loạn hò hét, mang theo chết rồi người nhà biển sâu lợn máu, một quyền hướng phía Dạ Vân hung hăng quay ra. Đến, mà lúc này Dạ Vân đồng dạng phẫn nộ đến cực điểm. Một câu kia câu nói giống như sắc bén mũi tên, mưa rơi chuối tây giống như hướng phía hắn phóng tới, sớm đã đốt Dạ Vân lửa giận trong lòng. Hắn hét lớn một tiếng, vậy mà không tránh không né, trực tiếp trên không trung hướng phía Ferdinand bay đi. Người giữa không trung, trên tay ngón trỏ liền đã toát ra đỏ thắm quang mang. Cái này không chỉ có điêu khắc đấm máu phát tác, còn điêu khắc tiên tổ đòn bị xuất tục danh máu tươi cùng nguyền rủa chiếc nhẫn tại Dạ Vân thể nội sở hữu đấu ma nguyên khí điên cuồng ra chỉ bên dưới, bộc phát ra trước đó chưa từng có uy lực kinh khủng, gào thét lên hướng Ferdinand nắm đấm đối chiến mà đi. Mà giờ khắc này, tại chỗ trong mắt của mọi người thế giới tựa hồ cũng bị một bổ hai nửa. Một nửa là Ferdinand dùng toàn thân đấu khí chỗ ngưng kết ra nắm đấm vàng. Một nửa khác thì là Dạ Vân dùng thể nội đấu khí chỗ ngưng kết ra đỏ thắm nắm đấm. Khác biệt duy nhất chính là, Ferdinand không chỉ có chấn thế thần binh hiệp trợ bên dưới đánh ra mang theo bốn cái hình thoi gai nhọn nắm đấm. Còn có dưới thân võ hồn ngưng kết ra kia chiếc giống như tàu bờ lách vẹ ở giống như ba cột buồm thuyền buồm cung cấp to lớn cự lực. Nếu như không phải Ferdinand cùng hải tặc giác hình tượng khác rất xa, Dạ Vân đều kém chút tưởng rằng giác thuyền trưởng xuyên qua đến tận đây nữa nha. Lực lượng kinh khủng này đủ để nghiền nát hư không. Cho nên nắm đấm vàng mỗi bay về phía trước ra không xa, đêm đen như mực không liền giống như pha lê giống như phát ra răng rắc không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn cùng tiếng ai minh. So sánh cùng nhau, Dạ Vân nắm đấm mặc dù thanh thế bên trên kém hơn một chút, khả quan cảm bên trên lại càng thêm hãi nhiên run run. Cả viên nắm đấm bên trong là làm người hoa mắt thần mê lưu ly sắc, loại này giống như óng ánh tinh không giống như ngũ quang tập sắc, dẫn đầu sẽ cho người mất đi đối nguy hiểm cảm giác, ngược lại sẽ ngay lập tức tán thưởng nó mỹ lệ cùng xinh đẹp. Nhưng bên ngoài lại mặc lên một tầng huyết hồng máu đỏ mỏng sắc. Nhất định phải đơn cử không thế nào thích hợp ví dụ, đó chính là lạnh da trắng xuyên qua một tầng thật mỏng trong suốt tất chân. Cứ việc ánh mắt có ngăn lại ngại, nhưng lại không chậm trễ nội hạch tinh hoa phong thích, mà lại Dạ Vân đấu khí châu ngưng kết viên này nắm đấm rõ ràng muốn so Ferdinand nắm đấm càng lớn, cho nên mới sẽ xem ra càng thêm rung động. Chỉnh thể cho người cảm giác ngược lại là kim ngọc trong đó, ruột đông rách bề ngoài quỷ dị. Đồng dạng là những nơi đi qua, thưa không rít gào lên buồn càng, không ngừng đổ sụp lõm. Vâng, vâng, vâng. Hai viên nắm đấm nháy mắt chạm vào nhau, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng nổ. Tựa như mười mấy môn ma tinh pháo lần lượt nã pháo. Vẹn vẹn một nháy mắt, thưa không đánh rách tạc ơi, đấu khí khuấy động. Hai quyền đấm nhau bên dưới sinh ra to lớn sóng năng lượng, giống như từ trên trời giáng xuống, phẫn nộ dữ tợn thần linh, tay cầm lợi kiếm hung hăng vung ra. Một kiếm này, chém vỡ hỗn độn. Một kiếm này, băng diệt càn khôn. Một kiếm này, dung chuyển hoàn vũ. Trên mặt đất tầm ầm phát ra giống như điệu long xoay người, động đất, đáng sợ động tĩnh, trực tiếp xuất hiện một đạo không thua gì sông hộ thành như thế ba trượng rộng, nửa trượng sâu dài mảnh khe rãnh. Trong chốc lát, bất kể là trên tường thành vẫn là dưới tường thành người sở hữu, tất cả đều đội vàng nằm xuống thân thể của mình, cực điểm có khả năng nằm sấp trên mặt đất tránh né lấy, sợ bị cái này đạo đáng sợ sóng xung kích quét đến. Trong đầu của tất cả mọi người căn bản không đè nén được xuất hiện một cái kinh ngạc hoảng sợ suy nghĩ, đó chính là thần linh ở giữa đối chiến, mà cho người ta chấn động nhất, không ai qua được Dạ Vân rồi. Bao quát ạ cổ gì ở bên trong, Bạch Nguyệt, Chịp Lịch ạ, Inhi. Thậm chí Linh Cẩu, Ezic đám người, trong lòng bọn họ đều biết Dạ Vân mạnh. Nhưng hoàn toàn không ngờ tới Dạ Vân thực lực cư nhiên như thế mạnh. Đây chính là kích hoạt rồi chấn thế thần binh lục giai siêu phẳng A. Ngay cả xạ dồn cứng rắn vô cùng long thân đều gánh không được một quyền. Nói một cách khác, cho dù là bình thường thất giai cường giả, không có chấn thế thần binh, cũng phải bị một quyền này làm bạo. Dạ Vân vậy mà kháng trụ. Sao? Phanh. Phanh. Thân ở năng lượng trung tâm vụ nổ Dạ Vân cùng Ferdinand hai người lấy so lúc đến càng nhanh gấp trăm lần tốc độ nổ bắn ra trở ra. Ầm ầm, ầm ầm. Dạ Vân thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, cổ buộc hành đoạn. Giống như một viên từ trên trời giáng xuống to lớn thiên thạch, rơi xuống đất sau lại bắn ngược nhảy nhót mà lên, trên mặt đất lăn lộn không thôi. Thẳng đến trên người năng lượng triệt để trôi đi hết, mới cuối cùng dừng lại. Mà Dạ Vân dưới thân, tạo thành một cái cự đại hình tròn lõm. Cái hố nhỏ bên trong mặt đất càng là xuất hiện mai rùa giống như đáng sợ vết rạn. Toàn bộ cái hố nhỏ đại khái một trượng bi. Nếu là từ trên cao quan sát, giống như một tòa kiến sư tử săn bắt lúc chế tác ra cạm bẫy hố cát, chẳng qua là phóng đại gấp mấy vạn mà thôi. Mà lúc này Dạ Vân liên lặng lặng nằm ở cái hố nhỏ trung tâm, cả người bày biện ra một chữ to hình. Sinh tử chưa biết, nhưng Ferdinand cũng không tốt gì. Đồng dạng là tại ùng ùng thanh âm bên trong, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đụng vào trên tường thành. Dùng cứng rắn hòn đá một mực xây thành tường thành, giờ phút này phảng phất trên bờ cắt đổ chơi thành lũy, trực tiếp bị Ferdinand xô ra hai trượng rộng bao nhiêu, một trượng sâu cái khe to lớn. Bành. Sau một khắc, Ferdinand trực tiếp ngã vào hộ thành Hà Nội, sâu đậm ngâm vào xăng bên trong, tóe lên to lớn bắn dầu. Ách a, Ferdinand kèm chút bị sặc ngạt thở, vội vàng từ hộ thành Hà Nội chân nhắn đặc dính xăng bên trong bay ra tới. Không ngang bên trên xăng chóc ra tiến hộ thành Hà Nội, hắn liền kêu thảm một tiếng, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi đến. Giờ này khắc này bất kỳ cái gì ngôn ngữ cũng vô pháp hình dung ra Ferdinand tâm tình. Hắn thần sắc hai nhiên, không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Vận dụng tất giai thần binh đại giới mặc dù rất lớn, nhưng tuyệt sẽ không ngay lập tức sẽ phản vệ phun máu, chí ít có nửa giờ quá trình. Cho nên Ferdinand mười phần xác định, bản thân vừa rồi nôn máu, chính là bị Dạ Vân đả thương. Cái này sao có thể a? Ferdinand trong lòng kinh nghi và phần. Đầu này tiểu lưu manh thực lực khi nào đã cường hoành đến tận đây? Siêu Ferdinand không lo được quá nhiều, đội vàng tìm lấy Dạ Vân thi thể. Nhưng bất kể nói thế nào, kết cục tóm lại là tốt. Dạ Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không sống sót cơ hội. Đến cùng vẫn là bất cần rồi. Hắn thì đã đột phá trở thành ngũ giai siêu phàm. Chắc không được có đảm lượng dám khiêu chiến ta. Ferdinand một bên bay ở không trung tìm kiếm, một bên suy nghĩ ngàn vạn. Ngay tại vừa rồi, hắn xuyên thấu qua Dạ Vân đấu khí trong cơ thể, cảm giác được Dạ Vân cảnh giới. Kia đích thật là ngũ giai siêu phàm đấu khí. Ánh sáng, kim quang, hai vệt kim quang. Ferdinand cuối cùng thấy được cái hố nhỏ bên trong Dạ Vân. Còn có đối phương trong hai tròng mắt nổ bắn ra hai đạo bóng ánh lóa mắt kim quang. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Nhìn qua cái hố nhỏ bên trong rõ ràng còn sống Dạ Vân, Ferdinand thất thu quát. Chương 603, Ferdinand nhược điểm, 1, chương 603, Ferdinand nhược điểm, 1, sau một khắc, Dạ Vân liền đã từ cái hố nhỏ bên trong bay lên, hướng phía hắn cấp tốc vào tới. Lao cẩu. Dạ Vân thét dài gào rú, âm thanh chấn tinh dã. Trong hai tròng mắt kim quang đã ẩn đi. Ngay tại vừa rồi, hắn vận dụng chân lý chi nhãn, tinh chuẩn tìm được Ferdinand nhược điểm, bên trái dưới nách một chừng nơi. Nghiêm ngặt tới nói, Ferdinand hẳn là thân hòa hàn băng nguyên tố siêu phàm, cho nên cũng có thể được xưng là hàn băng đấu khí hàn băng kỵ sĩ. Hắn như là đã tấn thăng làm lục giai cường giả, chắc hẳn vậy cắn nuốt đầy đủ hàn băng pháp tắc. Cho nên tại chân lý chi nhãn bên trong, toàn thân hắn trên dưới đều bao trùm lưu động màu xanh thẳm. Chỉ có dưới nách một trường nơi hiện ra một cái nắm đấm lớn điểm đen. Nơi đây một điểm, có lẽ là đã từng chịu tội vết thương cũ, lại có lẽ là hàn băng đấu khí xâm thể ẩn tật, lại hoặc là dược tề tàn mệt mọi thể nội dư động. Ta chỉ có một lần cơ hội. Vì không nhường Ferdinand phát hiện mình dị dạng, có đề phòng, cho nên Dạ Vân khi tìm thấy nhược điểm một sát na, liền lập tức cẩn nút chân lý chi nhãn. Cứ việc nhược điểm tìm được, nhưng muốn đánh trúng nơi đây nhược điểm lại khó như lên trời. Dạ Vân chỉ ít gặp phải hai cái khốn cảnh. Thứ một cái khốn cảnh là như thế nào cẩn thận. Điểm này đối bây giờ Dạ Vân mà nói, cũng không tính quá khó. Dù sao hắn có võ hồn hỗ trợ xuyên qua nhục thân. Nhưng mấu chốt khó khăn điểm ở chỗ, không giống với lục giai ma pháp sư Ạt Dạn Nhi, Ferdinand thế nhưng là thực sự lục giai siêu phàm. Dạ Vân cẩn thận đối với hắn mà nói, ngược lại là chuyện tốt một cọc. Mà lại mỗi lần xuyên qua nhục thân đều cần hao phí chừng một thành đấu khí, Dạ Vân nhiều lắm là chỉ có thể có 4-5 lần cơ hội gần người. Nếu không đấu khí khô kiệt, chết tất nhiên là hắn. Thứ hai cái khốn cảnh thì là cận thân về sau như thế nào mới có thể đánh trúng được điểm. Ferdinand đối với mình sơ hở khẳng định lòng dạ biết rõ. Cái này rất giống sinh bệnh người một dạng, trên miệng khả năng nói không ra, nhưng cụ thể chỗ nào thương mình khẳng định lòng dạ biết rõ. Cho nên Ferdinand đồng dạng sẽ phá lệ cẩn thận. Cho nên cho dù cẩn thận, Dạ Vân muốn đánh trúng nhược điểm cũng không phải chuyện dễ. Chưa chừng cận thân về sau, nhược điểm không có đánh trúng, bản thân trước một mệnh ô hô rồi. Dù sao Dạ Vân mới vừa vận đột phá ngũ giai siêu phàm, mà Ferdinand lại là thành danh đã lâu lục giai tứ tinh siêu phàm. Đây cũng không phải là nhỏ cảnh bên trên chênh lệch, mà là lớn cảnh bên trên khe rãnh. Hai người ở giữa mạnh yếu, đâu chỉ thiên uyên. Cho nên Dạ Vân mới có thể nói ra hắn chỉ có một lần cơ hội câu nói này. Hắn nhất định phải cẩn thận chủ tính, làm được một kích mất mạng, không cho Ferdinand bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Dạ Vân dù luôn luôn điên cuồng, nhưng cũng rất có nhanh trí. Càng là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nguy như chồng trứng thời khắc, hắn liền càng điên cuồng tàn nhẫn tương tự vậy càng sẽ hưng phấn tỉnh táo. Làm như thế nào để hình dung loại cảm giác này cùng trạng thái đâu? Có người xưng là kích động, nhưng Dạ Vân càng có khuynh hướng biến thái. Bởi vì mỗi khi lúc này, hắn thật giống như một cái kẻ nghiện, một hơi hút ăn 4 tấn băng phiến. Đến mức toàn thân trên dưới đều ở đây điên cuồng bài tiết đỏ và mì nẹ, tại thể nội tạo thành một trận đỏ và mì nẹ gió bão. Loại này gần như ngạt thở cảm giác, để hắn lâm vào lại thoải mái lại hít cảnh giới. Đương nhiên cũng có càng văn nhã một điểm thuyết pháp, đó chính là mỗi lâm đại sự có tính khí. Cho nên trong điện quang hỏa thạch, Dạ Vân trong lòng cũng đã ra đời một bộ hành chi hữu hiệu kế hoạch. Thư còn chưa bay đến Ferdinand trước người, giữa không trung Dạ Vân đột nhiên cổ họng ngọt ngọt, kêu lên một tiếng đau đớn, lại trực tiếp phun ra một ngụm chu đáo ấm áp huyết tiến đến. Vừa mới đối chiến một quyền sau gặp phản vệ chi lực, giờ này khắc này mới hoàn toàn bộc phát. Ferdinand chấn kinh lôi văn còn sống. Dạ Vân lại làm sao không kinh ngạc Ferdinand khủng bố? Phải biết, Dạ Vân thôn phệ qua một viên ma hạch cấp 7, mặc dù có 1/3 đều phân tiết cho dụ lý ạ, nhưng chỉnh cố nhục thân đã sớm cường hóa không thua gì một đầu chuẩn ma thú cấp 6 rồi. Mà ở Midland đại lục, một đầu ma thú cấp 6 đủ để lực gáp hai cái cùng giai nhân tộc. Đây cơ hồ là công nhận sự thật. Dưới loại tình huống này, Dạ Vân lại cơ hồ hao tổn rông trong ngực sở hữu đấu ma nguyên khí. Giờ phút này bên trong đan điền chỉ sót lại không đến 20 tích. Tưởng tượng lúc trước, hắn dựa vào thể nội huyết chú móc nối ma lực vòng xoáy cùng đấu khí hạt giống, chỗ bộc phát ra hung tàn chi lực, một quyền liền làm bạo chuyển sinh tiên sứ. Càng là một quyền làm bạo lục giai bừng bạc. Húng chi vừa mới thế nhưng là vận dụng gần gũi sở hữu đấu ma nguyên khí, lại thêm huyết hồn vũ trang trợ lực. Như thế trời long đất lở hồng hoang vĩ lực, chẳng những không có đánh chết Ferdinand, ngược lại bị đối phương một quyền đả thương ngũ tạng lục phủ, mà lại Dạ Vân cắn nuốt cựu đầu xà tích ma hạch về sau, thân thể đồng dạng có rồi khủng bố tự lành ương ngạnh sinh mệnh lực. Nếu không lời nói, sợ rằng thời khắc này Dạ Vân cũng không phải là quang thổ huyết đơn giản như vậy. Cái này chẳng phải là nói, Ferdinand thực lực tổng hợp so hổ nhân tộc lục giai bờ bạc còn muốn dọa người được nhiều. Dạ Vân, ngươi vậy mà thật sự còn có thể sống được. Nhìn qua không chỉ có còn sống còn có thể nhanh chóng hướng bản thân bay tới Dạ Vân, có thể nghĩ Ferdinand lúc này trong lòng kinh ngạc cùng hoảng sợ trình độ. Nếu như lại để cho hắn biết được Dạ Vân ý niệm trong lòng, ví dụ như làm sao không thể một quyền đem hắn đánh chết, lại ví dụ như Dạ Vân thế mà bị hắn một quyền đả thương. Những này dám cho suối quẻ rung động. Đoán chừng Ferdinand được khí tại chỗ run rẩy xoắn ốc thăng thiên. Thứ độ gì? Phải biết, ngay tại mấy tháng trước, ngay tại ngoài thành mảnh này không vận, Ferdinand thế nhưng là một quyền đem ngũ giai xạ dồn đều cho lật lại. Đánh xạ dồn không rên một tiếng, quay đầu liền chạy. Cũng không đề cập tới nữa thân là cự long nhất tộc vinh diệu cùng mặt mũi. Giờ phút này vậy mà không thể một quyền muốn Dạ Vân mạng nhỏ. Dạ Vân còn đặt cái này cảm khái, kinh ngạc lên. Ferdinand, ngươi bất quá chỉ là một đầu không có nửa điểm cái nhìn đại cục lão cẩu. Mà ngươi là lão cẩu đều mẹ hắn cất nhắc ngươi rồi. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Ngươi là cái gì xuất sinh? Cũng dám ở trước mặt bản tọa ngân ngân sổ loạn. Lao đi vết máu ở khoe miệng, Dạ Vân quát lên một tiếng lớn, sau đó lập tức tế ra võ hồn, tiếp theo hơi thở, hắn hư không tiêu thất ở Ferdinand trước mặt. Ừm. Ferdinand vừa định phản kích, liền bị trước mắt một màn náo động đến khẽ gi một tiếng. Tinh thần lực bung ra, toàn lực tìm kiếm Dạ Vân bóng người. Bắt. Đến. Ngươi. Rồi. Dạ Vân bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Ferdinand, nắm chặt nắm đấm, hung hăng hướng phía Ferdinand cái hốt đánh tới. Ferdinand sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ khuỵu tay trái bỗng nhiên một cái lượn vòng, cùng Dạ Vân nắm đấm mãnh liệt đánh vào nhau. Một tiếng ầm vang, hai người lần nữa tách ra. Ferdinand càng là có ý kéo ra lấy cùng Dạ Vân khoảng cách. Trong lòng đối Dạ Vân chấn kinh không giảm trái lại còn tăng, càng thêm nghiêm trọng. Vừa rồi kia không giải thích được xuất hiện ở sau lưng mình một màn là chuyện gì xảy ra? Đấu khí chưa kỹ, vẫn là Dạ Vân đã cắn nuốt không gian phát tác. Siêu phàm muốn tấn thăng lục giai, ít nhất phải thôn phệ 5 lần đồng loại hình pháp tắc. Chẳng lẽ Dạ Vân đã cắn nuốt 3 lần trở lên? Nếu không xuyên toa không gian làm sao lại như vậy chân nhăn đần ấp? Hắn vậy mà một điểm ba động cũng không có phát ra được. Ai Dạ Vân cảm thụ được toàn bộ cánh tay bên trên truyền đến tê dại cảm giác đau đớn cùng không thể ức chế run rẩy. Trong lòng ú ú thở dài, Ferdinand vẫn là quá mạnh mẽ. Hắn vừa mới lần thứ nhất vận dụng võ hồn xuyên qua theo lý thuyết coi như không xây cất kỳ công, cũng nên để không có chút nào để phòng Ferdinand bị thương nặng mới đúng. Có thể Ferdinand hết lần này tới lần khác ngay tại hắn huy quyền trong tích tắc phản ứng lại. Lấy Dạ Vân ngũ giai chi cảnh, huy quyền tốc độ tuyệt đối so với chớp mắt cùng hô hấp còn nhanh hơn rất nhiều. Nói là nhanh như thiểm điện đều không quá phận. Nhưng dù cho như thế, Ferdinand không chỉ có phản ứng lại, còn làm ra phản kích. Dạ Vân, ngươi lại là cái gì đồ vật? Nói cho cùng ngươi bất quá chỉ là một cái giả mạo quý tộc côn đồ, một cái tầng dưới chót xuất thân dân đen, một cái không biết sống chết đậu Hà Lan chuột nhỏ. Nhưng mà sự thật cũng không phải là Dạ Vân suy nghĩ như thế. Giờ phút này Ferdinand khuỵu tay trái đã máu thịt bé bét, máu tươi chảy cuồn cuộn. Dù sao cũng là vô ý thức làm ra phản kích động tác, để hắn không kịp có quá nhiều suy nghĩ không gian. Lúc này mới hiểm mà lại hiểm gánh vác Dạ Vân đánh lén một quyền. Chỉ là bởi vì giờ phút này hai người hai mặt mà đúng, cho nên Dạ Vân mới không có ngay lập tức nhìn thấy Ferdinand trên cánh tay vết máu thôi. Đây cũng là Ferdinand vì cái gì giờ phút này như vậy lên cơn giận dữ, táo bạo mắng lên nguyên nhân. Ferdinand ngũ quan vặn mèo, sắc mặt dữ tợn. Cơ hồ chứng thực hắn hiện tại lời nói đều là xuất phát từ nội tâm cùng phế phủ ý tưởng chân thật, giống các ngươi loại này tầng dưới cho người. Đánh cất tiếng khóc chào đời một khắc kia trở đi. Từng cái trời sinh chính là vì tư lợi hấp huyết ủy. Rất giống một đầu đói khát thợ mỏ. Mãi mãi cũng tại tham lam cùng vô tận đòi lấy, cũng không hiểu làm sao cảm ơn cùng kính sợ. Các ngươi chưa từng cảm tạ qua chúng ta trả giá. Nếu như không có chúng ta bảo hộ, các ngươi đã sớm trở thành ỉn dạ nô lệ. Thú nhân huyết được rồi. Bao quát các ngươi ăn mỗi một chiếc cơm, uống mỗi một chiếc nước. Chẳng lẽ không phải chúng ta bố thí cùng tặng cho sao? Có thể các ngươi cảm tạ qua sao? Ferdinand không ngừng gào rú gầm thét, một bên hướng Dạ Vân đánh tới, một bên gỡ xuống trên tay phải chấn thế thần binh. Giới tiết răng nanh không thể dùng lại. Ngắn như vậy thời gian bên trong tấp nập sử dụng chấn thế thần binh, tuyệt đối sẽ thương tới căn nguyên, không còn cố gắng tiến lên một bước khả năng. Mà càng nguy hiểm hơn chính là, nếu như lại dùng lời nói, phản vệ liền sẽ lập tức bộc phát. Nửa giờ, trong vòng nửa canh giờ tuyệt đối phải giết chết Dạ Vân. Đây là phản vệ bộc phát giảm sóc thời gian, cho nên Ferdinand bị thương mới có thể biểu hiện như vậy vừa tức vừa gấp. Chương 603 Ferdinand nhược điểm 2, chương 603, Ferdinand nhược điểm 2, A chính thai nghe tới Ferdinand lời nói, Dạ Vân giờ mới hiểu được, nguyên lai người tại im lặng trí cực tình huống dưới, thật sự sẽ xuất phát từ bản năng bật cười. Lời nói này, dù là kiếp trước gác độc nhất nhà tư bản, nghe xong đều sẽ lệ rơi đầy mặt. Dạ Vân tin tưởng, kiếp trước vị trí Lam Tinh không có bất kỳ người nào gặp qua quý tộc. Rất tốt, hiện tại thật có phúc, chính mắt thấy. Trước mắt đây chính là một việc sinh chân chính quý tộc. Dạ Vân đã không muốn nói chuyện, dù sao côn trùng mùa hạ không biết tuyết mùa đông, giếng nước không thể ngữ biển. Nói lại nhiều cũng bất quá là lãng phí miệng lưỡi, tăng thêm phiền não. Đi chết. Đi tới Dạ Vân trước người, Ferdinand đấm ra một quyền. Đến rồi hắn loại cảnh giới này, ngược lại không thế nào ỷ lại chiến kỹ rồi. Cắn nuốt pháp tắc về sau, nhất quyền nhất cước, một chiêu một thức ở giữa, đều là pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng, đều là uy năng triển lộ cùng thể hiện. Đương nhiên, cũng có một chút phương diện khác suy tính. Vừa đến chỉ có quyền cước hầu hạ, mới có thể thống khoái tiết mối hận trong lòng. Thứ hai ngay từ đầu, Dạ Vân cùng hắn liền lựa chọn loại này nguyên thủy nhất chém giết phương thức. Hai người một là đế quốc công tước, một là đế quốc hầu tước. Điểm này quý tộc vinh dự cùng mặt mũi vẫn là mớn. Ông nhưng mà gần trong gang tấc Dạ Vân lại lần nữa biến mất. Cái này không khỏi để Ferdinand trong lòng lộn bộ một tiếng. Vừa đến hắn không mò ra Dạ Vân cái này đạo át chủ bài rốt cuộc là cái gì, còn có thể dùng bao nhiêu lần. Thứ hai vậy sợ Dạ Vân cố ý kéo dài thời gian chờ đợi lấy phản vệ bộc phát. Trên thực tế, Ferdinand thực sự cho chấn thế thần binh giới tiết răng nanh đập một cái. Nếu không phải cái này điều khắc pháp tắc thất giai phụ ma tạo vật, liền vừa rồi Dạ Vân một quyền kia, Ferdinand đã sớm đi gặp bà cố rồi. Trên tiếng kiếm reo chốc lát nhẹ vang lên. Dạ Vân lần nữa xuất hiện sau lưng Ferdinand, ánh mắt âm trầm, trong tay cầm đâm kiếm của tinh, không nói hai lời hướng phía Ferdinand gáy chính là một đâm. Bang! Ferdinand tựa hồ sớm có phòng bị. Dù sao đã vừa mới nếm qua một lần thiệt thòi. Lần này hắn chuyên môn thay đổi tay phải, hướng sau đầu duỗi ra, ngón giữa và ngón trỏ liền giống như kìm sắt giống như hung hăng kẹp lấy lưỡi kiếm. Phát ra băng một tiếng vang thật lớn. Trên lưỡi kiếm phát ra xì 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 tiếng vang, vô số băng xương ngưng kết mà lên, giống như là độc xà xuất động giống như vô cùng nhanh chóng hướng Dạ Vân trên tay lan tràn. Cái đương, giòn băng âm thanh nổ tung, tràn đầy băng xương lưỡi kiếm trực tiếp bị Ferdinand biển chỉ bẻ gãy. Quay người trở lại, nghiến răng nghiến lợi một quyền hướng phía Dạ Vân trái tim đảo đi. Trên nắm tay băng làm qua mang, cực kỳ giống một viên lôi cầu giống như lấp lánh lóa mắt. Quay một tiếng, Dạ Vân đá ra một cước, hai người lại lần nữa tách ra. Dạ Vân đau lòng phá hủy, người không có làm bị thương mảy may, còn dựng một tứ giai phụ ma tạo vật. Cũng may hết thể đều còn tại trong kế hoạch của hắn. Dạ Vân đây chính là ngươi đòn sát thủ sao? Đây chính là ngươi dám can đảm khiêu chiến ta dũng khí sao? Ferdinand rồng ngâm hổ gầm, vang vọng tại giữa thiên địa, vừa nói chuyện một bên lắc đầu, không che đậy cơ sắc trầm giọng ngâm nga nói, lão phu không rảnh chơi với ngươi. Đã như vậy liền nhường ngươi kiến thức một chút, lục giai siêu phàm thực lực a. Dứt lời, Ferdinand bỗng nhiên giống to ba tiếng, thanh âm giống như thần trung mộ cổ, làm người đình thai nhức óc. Mở, mở, mở. Theo ba tiếng mở chữ, thiên địa biến sắc, gió nổi mà vân dũng, dị tượng tăng gọn. Tiếng thứ nhất mở, Ferdinand trên thân đấu khí cuộn cuộn như sông tựa như biển, nhanh chóng tạo thành một bộ đấu khí áo giáp, đồng thời đón gió căng phồng lên, thân hình cấp tốc bành trướng, trực tiếp hóa thành một cái hơn 10 trượng cao cự nhân. Cũng không biết mịt lẹt đại lục ở bên trên có hay không cự nhân tộc, nếu như có, cho dù là cự nhân tộc ở đây, chỉ sợ cũng được biến thành kiến. Bởi vì theo ầm ầm hai tiếng, Ferdinand hai chân rơi xuống đất, bên cạnh thành Venice trực tiếp biến thành mini lệ gỗ rồi. Tiếng thứ hai mở, Ferdinand biến thành cự nhân đống nhiên dậm chân một cái, chiến kỹ lâm đông chi vực đống nhiên phát động, len keng thanh âm đại tác, toàn bộ mặt đất nháy mắt bảy ra một tầng băng xương, xem ra giống như đóng băng trăm ngàn năm giống như, tản mát ra ngàn năm huyền băng u lam sáng bóng. Theo sát phía sau chính là mặt đất phát ra rên rỉ rung động, vô số băng trụ từ mặt đất đống nhiên đâm ra, phản phất mang giống như liên tiếp trèo cao, rất nhanh liền tại bốn phương tám hướng làm thành một cái lồng giam hình. Dạ Vân hoàn toàn bị cầm tù trong đó. Đây là Ferdinand lần thứ nhất vận dụng chiến kỹ, đủ để nhìn ra lục giai siêu phàm vận dụng chiến kỹ sau khủng bố như vậy trình độ. So sánh cùng nhau, cho dù là tứ giai Ezic, vận dụng chiến kỹ uy năng kia đều cùng đồ chơi tựa như. Dạ Vân, còn có thể chạy sao? Ferdinand cười lạnh u tùm. Tam giai siêu phàm ngưng tụ đấu khí áo giáp, thứ giai siêu phàm mở ra võ hồn, vũ giai siêu phàm võ hồn ly thể tác chiến. Cho nên sớm tại Ferdinand ngưng tụ đấu khí áo giáp một cái mắt, Dạ Vân liền vậy đồng dạng ngưng tụ đấu khí của mình áo giáp. Bất quá bất đồng là, Ferdinand áo giáp là màu băng lam, xem ra giống như một tòa hầm ấm vạn năm băng sơn. Mà Dạ Vân áo giáp là màu máu đỏ, xem ra giống như một tòa dựng đứng mà lên biển máu. Dạ Vân chính là ngũ giai siêu phàm, siêu việt tam giai hai cái lớn cảnh, đương nhiên cũng là có thể bành trướng phóng đại đấu khí áo giáp. Cái này cũng không khó, chẳng qua là phi thường hao phí thể nội đấu khí thôi. Cái này liền cùng đua xe một dạng, đặt mạnh sàn nhà dầu, thoải mái là thoải mái, tốc độ cũng sắp rồi, chính là phí lao dầu rồi. Giờ này khắc này, Ferdinand cùng Dạ Vân xem ra cực kỳ giống ngay tại tương hô rằng có ổ tim sợ dìm cùng mẹ gạ chồng. Không, hai người bọn họ biến thành cự nhân, chỉ ít so ổ tim sợ dìm cùng mẹ gạ chồng còn cao lớn hơn ra hai lần không ngừng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hai người đấu khí cơ hồ là dùng mắt trần có thể thấy tốc độ thiêu đốt lên. Cũng may Dạ Vân thể nội còn có tầm 10 giọt đấu ma nguyên khí, cũng là đầy đủ chống đỡ hắn không gò bó rồi. Như thế dung chuyển trời đất khí thế bằng bạc, đã sớm đưa tới tất cả mọi người vây xem. Bất kể là thành vẹn Minsk bên trong người, vẫn là ở xa hơn 10 dặm bên ngoài thú nhân đại quân cùng hùng ứng quân. Đại gia hào hào hướng phía cái này bên cạnh chạy đến, rất xa làm thành một vòng tròn. Trên đường thành ô ô cặn bã đầy áp người, có ít người càng là trực tiếp bị đưa đẩy xuống dưới, ngã vào sông hộ thành sang bên trong. Tất cả mọi người đều sắc mặt hãi nhiên, tâm thần chấn động không gì sánh nổi nhìn qua một màn này. Nếu như nói trước đó thần linh đối chiến bao nhiêu còn có chút thoải mái, khoa trương, vĩ von thủ pháp ở bên trong. Như vậy giờ này khắc này, liền hoàn toàn là tả thực, mặt chữ, chân thật miêu tả rồi. Ha ha, ngốc bức Ferdinand nhìn qua Dạ Vân, đột nhiên cười to vài tiếng. Theo tiếng thứ ba của hắn mở, Ferdinand chỉ một ngón tay, vậy mà thừa dịp Dạ Vân ngưng kết đấu khí áo giáp quanh người, trực tiếp gọi ra bản thân tàu chuyến võ hồn, hướng phía Dạ Vân ùng ùng bay đầu nện xuống. Cho đến giờ phút này, Dạ Vân mới phản ứng được, bản thân bị lừa rồi. Ferdinand đầu tiên là dùng chiến kỹ phong kín Dạ Vân đường lui, cho nên hắn kết luận Dạ Vân nhất định sẽ học theo, ngưng kết ra bản thân đấu khí áo giáp. Hắn đã sớm liệu được một bước này, cho nên sau một khắc, hắn trực tiếp dùng bản thân võ hồn, coi như vũ khí hướng phía Dạ Vân đập tới. Ầm ầm, ầm ầm, liên miên tiếng nổ không ngừng vang lên. Tàu bờ lách vẹt ở tàu chuyến võ hồn kiên trì vô cùng, trực tiếp đem hơn 10 trượng Dạ Vân đập quỳ một chân trên đất, đầu giống bị sái cổ giống như nghiêng đè ép đầu vai, hai tay càng là không thể không liều mạng hướng lên nâng nâng, mới miễn cưỡng kháng trụ một kích này. Chết! Ferdinand lần nữa hét lớn, một cước hướng phía Dạ Vân đầu đập đến. Một cước này xuống dưới, Dạ Vân chú định áo giáp tán loạn, óc băng liệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bởi vì Dạ Vân triệu hoán ra đấu khí áo giáp, hình thể quá khổng lồ, lại ở vào chém giết bên trong, dẫn đến hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp lần nữa tiến hành võ hồn xuyên qua. Mẹ nó, không phải đã nói nhân vật phản diện vừa đến thời khắc mấu chốt liền sẽ hạn chế, như xe bị tuột xích sao? Làm sao Ferdinand như thế túc trí đam mưu, gian trá vô sỉ? Ta cầm mới là nhân vật phản diện kịch bản. Khổ quá. Chương 604, ngũ giai chém ngược lục giai, 1, chương 604, ngũ giai chém ngược lục giai, 1, ừm. Chính đáng Ferdinand lòng tin tràn đầy, Dương Dương đắc ý chuẩn bị một cước đá tử lôi bắt lúc, Dạ Vân trước mặt đột nhiên trôi nổi ra một cây pháp trượng đến. Kia là Adjani pháp trượng. Ferdinand liếc mắt một cái liền nhận ra cố nhân di vật. Theo pháp trượng xuất hiện, lăng không khảm nạm tại vòng tròn bên trong bảo thạch nhẹ nhàng chấn động, bất quá một mấy mắt, đầu trượng bên trong liền nổ bắn ra một đám lớn màu tím lôi chỉ đến. Không sai, chính là lôi chỉ. Đây chính là Dạ Vân được từ Phở Lại Đổ tứ giai ma pháp thuật, Titan cơn giận. Ferdinand một cước này xuống dưới, không có đá trúng Dạ Vân, ngược lại giống dẫm lên sầu riêng bên trên. Đau hắn ngao 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 kêu gào lên đến. Không chỉ có ở đây, một mảnh kiếm màu tím lôi chỉ còn đánh rắn theo côn bên trên trực tiếp lan tràn đến rồi bắp chân của hắn bên trên. Ngay sau đó còn không có xong, xoay tròn không nghỉ bảo thạch lần nữa nhẹ nhàng nhảy nhót, lại cạo thành rồi một làn gió. Một trận yêu dị trí cực gió. Chính là tứ giai ma pháp, nguyên tố chết xuất. Như linh đâm chân đau đớn còn chưa kết thúc, Ferdinand đấu khi biến thành bán chân khổng lồ ngón chân liền từng cái mẫn diệt vì bụi mịn. Tiêu tán ở không. A a a Ferdinand kêu thảm càng thêm thê lương mà bén nhọn. Nhưng Dạ Vân phản kích còn xa xa không có kết thúc. Theo trên pháp trượng bảo thạch lần nữa nhảy lên. Quang mang bốn phía. Từng đoàn hoa sen lớn ngọn lửa màu tím hướng phía Ferdinand đấu khí thân thể mà đi. Chính là Dạ Vân dung hợp vĩnh đống pháp tắc hoang tịch tử hỏa. Ba đạo ma pháp thuật bên trong, chỉ có này thuật, khó khăn lắm sở đến ngũ giai ngưỡng cửa. Cho nên chú định cái này đạo ma pháp lực phá hoại nhất là bền bỉ cùng cường đại. Khi này chút hỏa diễm giống như nấm mốc điểm giống như tại Ferdinand trên thân đoá đoá nở rộ lúc, Ferdinand đã đau đến không cách nào nữa phát ra cái gì một chút xíu thanh âm. Đây hết thể nói đến rất là dài dằng dặc, trên thực tế bất quá ba cái hô hấp thôi. Ầm ầm. To lớn tiếng bạo liệt vang dội tới. Ferdinand chân phải gặp khó, đến mức lập tức mất đi cân bằng, biến thành đấu khí cự nhân oanh đông đông hướng phía sau ngửa mặt ngã xuống. Lão cậu, người đã quên, ta trừ là siêu phàm bên ngoài, càng là một tên ma pháp sư. Sớm tại trên đường tới, Dạ Vân cũng đã đem ma pháp thuật từng cái cất giữ ở ạt dạ nhị pháp trượng bên trong. Giờ phút này quả nhiên phát huy kỳ hiệu, giúp đỡ thoát khốn. Dạ Vân hờ hững âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó thừa dịp Ferdinand mất đi cân bằng, lập tức một thanh xốc lên đỉnh đầu tàu chuyến võ hồn, đứng dậy, bay nào mà lên, một quyền hung hăng đánh vào Ferdinand gương mặt bên trên. Mặc dù ngăn lấy thật dày đấu khí áo giáp, không có cách nào thực tế tổn thương đến Ferdinand chân chính nhục thân, nhưng chân thật cảm giác đau lại là giống nhau như lúc. Nếu không vừa rồi Ferdinand cũng sẽ không gọi thê thảm như vậy rồi. Dạ Vân, ngươi thật đúng là có đủ hèn hạ a. Ferdinand một cước đem Dạ Vân đá bay, lần nữa từ dưới đất bò dậy. Dạ Vân cái này gian xảo thằng nhãi quả nhiên đầy đủ vô sỉ, vậy mà dùng ma pháp thuật tới đối phó chính mình. Một đường kịch chiến đến tận đây, hắn ngược lại là trong lúc nhất thời thật đem Dạ Vân từng là ma pháp thiên tài sự tình cấp quên chi nào sau rồi. Ferdinand hận hận mắng một câu, sau đó cúi đầu nhìn một cái bản thân thụ thương rất nặng đùi phải, trực tiếp giơ tay chém xuống, đem chính mình đùi phải vung chém mà đứt. Thế, Ferdinand bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cũng may theo đùi phải biến mất, những cổ kia không nói nổi đau điếng người cũng theo đó mà tản. Để Ferdinand chậm một đại khẩu khí. Ngay sau đó, hắn lần nữa dùng thể nội đấu khí ngưng kết ra bản thân đùi phải đến, khoảnh khắc khỏi hẳn. Chỉ bất quá đại giới là đấu khí trong cơ thể nháy mắt tiêu hao hết 1/3. Đáng chết Dạ Vân. Ferdinand hai con ngươi sôi trào lửa giận, trong lòng hận đến răng hàm đều nhanh cắn nát. Nguyên bản hắn ưu thế lớn nhất ngay tại ở cảnh giới cao hơn một đại giai, cho nên đấu khí trong cơ thể không quang lượng lớn, lại chất tốt. Bây giờ như thế dày bò, trong cơ thể hắn đấu khí sợ rằng so Dạ Vân tiêu hao còn nhiều hơn. Đang yên đang lành ưu thế giờ phút này lại hóa thành thế yếu. Đuổi Linh Dương Liệt, ít 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 mẹ ngươi đến, Ferdinand phiền não trong lòng giận mắng một tiếng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngay sau đó, hai người liền tại bóng ánh sáng long lanh, do hàn băng chế tạo hộp vuông bên trong triển khai kịch liệt đối chiến. Ngươi một quyền ta một cước, ngươi một cước ta một quyền. Đánh là đất trời tối tăm. Chẳng sao mất đi ánh sáng, quỷ khóc sói gào, lôi nổ mưa tiết, mạnh mẽ đem máu tanh chém giết, đối chiến thành rồi liều mạng tức hiệp chế rồi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đánh ra dê gọi như giống đến rồi? Nhưng mà đối vây xem mấy trăm ngàn người mà nói, lại đồng thời sinh ra một cái kỳ hoa hoang mang. Đó chính là băng hộp bên trong trừ hai đạo thần linh ngưng tụ ra đấu khí áo giáp không ngừng phát ra sụp đổ, bạo liệt, hủy diệt động tĩnh bên ngoài. Thỉnh thoảng sẽ còn truyền ra be 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 cùng mu mu mu, tiếng đều thảm thiết. Hai vị thần linh tàn khốc lại bạo liệt đối chiến đã kéo dài mười mấy phút, vẫn không có nửa điểm do dự dừng lại dấu hiệu, đến mức tất cả mọi người nhìn được rõ rõ ràng ràng, nghe thật sự rõ ràng. Mỗi khi băng sơn bị biển máu công kích lúc, liền sẽ phát ra bè 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 thê thảm dê gọi, mà khi biển máu bị băng sơn công kích lúc, thì sẽ phát ra mu mu mu. Vì thương lưu giống, có lẽ là hai vị thần linh thanh âm che buồn bực tại đấu khí áo giáp bên trong sinh ra biến dị, lại có lẽ là thanh âm từ trên trời giáng xuống, trải qua tầng mây, tiếng gió hú, băng hộp tầng tầng gia công, cho nên mới xóa âm điệu. Còn rốt cuộc là nguyên lý gì, mọi người ở đây không được rõ lắm rồi. Dù sao bọn hắn đều ngăn lấy hai ba dặm xa, căn bản không dám áp sát quá gần. Sợ sơ ý một chút bị lan đến gần, hóa thành kết cho. Bất quá phối hợp giống như thần linh đối chiến khủng bố chẳng cảnh, cái này dê bỏ tiếng thê, quả thực có chút quỷ dị. Mà càng lộ vẻ hoang đường chính là, vốn nên huyết chiến mấy chục vạn sĩ tốt, bây giờ lại từng cái ngẩng lên đầu, giương cổ lên, biến thành khán giả. Nếu như lúc này lại có một cái băng ngồi nhỏ, đến điểm vào hạch, khoai tây chiên, hạt dưa, rượu, đó mới gọi một cái hài lòng. Bất quá cũng không còn biện pháp. Dù sao lúc này Dạ Vân cùng Ferdinand hai người giống như hai tòa núi cao, vắt ngang tại tường thành cùng giã ngoại ở giữa. Đừng nói bọn họ, ngay cả con muỗi vậy bay không đi qua một con. Muốn nói nội tâm sốt sáng nhất, không ai qua được trên tường thành ạ cổ gì cùng đất hoang bên ngoài Ezic rồi. Không còn Ferdinand, ạ cổ gì cái này con riêng tuyệt vô kế nhận công tức khả năng. Mà không Dạ Vân, toàn bộ quận Tuyết Phong đều phải hóa thành hư vô cùng phế tích. Đáng ghét. Đáng ghét. Chậm chạp bắt không được Dạ Vân, để Ferdinand không chỉ có mất kiên trì, vậy dần dần ném chết mất lý trí. Hắn không còn dám tiếp tục trì hoãn, đã động tiêu mất đấu khí áo giáp, một lần nữa dùng ra chấn thế thần binh suy nghĩ. Từ hai người ngay từ đầu đối chiến một quyền kia về sau, thời gian sớm đã vượt qua nửa giờ, vận dụng chấn thế thần binh phản vệ triệu chứng đã xuất hiện. Ferdinand thân thể liên tiếp kịch liệt đau đớn, đồng thời đấu khí hạt giống lúc sáng lúc tắt, tạo thành trong cơ thể hắn đấu khí vậy bảy biện ra đức quãng hậu quả. Từ thoạt đầu muốn gắng đạt tới nhanh chạm lôi văn lại đến muốn không trả giá như vậy lớn đại giới chém giết Dạ Vân lại đến giờ phút này chỉ cần Dạ Vân có thể chết là tốt rồi. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Ferdinand ý niệm trong lòng biến rồi lại biến. Mà Dạ Vân trạng thái cũng không tốt gì. Đầu tiên ban đầu một quyền kia, liền cơ hồ đã tiêu hao hết hắn trong lực đấu ma nguyên khí. Tiếp theo hắn lại vận dụng hai lần võ hồn xuyên qua, cái này liền lại tiêu hao hai thành đấu khí. Lại thêm ngưng tụ ra khổng lồ như thế đấu khí cự nhân, cùng với kéo dài lâu như vậy mãnh liệt đối chiến, trong cơ thể hắn đấu khí đã tiêu hao hết 7-8 phần. Cho nên hiện tại hắn cho ăn bệ bụng còn có thể lại sử dụng hai lần võ hồn xuyên qua. Nhiều nhất hai lần. Bất quá Dạ Vân trong lòng cũng không có hoảng loạn như vậy. Hắn còn có một cái chân chính đòn sát thủ. Đó chính là hấp thu ma hạch nhanh chóng bổ sung thể nội đấu khí. Từ ác giả nghỉ trong tay Dạ Vân thu được 4 khỏa lục giai ma hạch, đến bây giờ còn không có cam lòng dùng đâu, chính là vì một trận chiến này mà lưu. Chỉ bất quá hấp thu ma hạch thế tất sẽ bại lộ bản thân chân lý chi nhãn, quanh mình như thế nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, Dạ Vân thực tế không muốn mạo hiểm. Dù là mảy may cũng không muốn. Dạ Vân đích xác điên cuồng, hèn hạ, vô sỉ, nhưng là đầy đủ cẩn thận. Không có 8 thành trở lên phần thắng, hắn là sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Chương 604, ngũ giai chém ngược lục giai, 2, chương 604, ngũ giai chém ngược lục giai, 2, oanh soạn. Lại một lần cực hạn đối chiến qua đi. Ferdinand cùng Dạ Vân xa xa nhìn chăm chú lên mắt, ngầm hiểu lẫn nhau đồng thời giải trừ rơi trên người đấu khí áo giáp, khôi phục thành rồi chân thân. Bởi vì lại làm như vậy xuống dưới, hai người rất có thể triệt để hao hết thể nội đấu khí, trở thành một bộ thây khô. Đến rồi bọn hắn loại cảnh giới này, địa vị, tự nhiên không nguyện ý tùy tiện bức bỏ tính mạng. Ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết sự vẫn là để dưới trướng sĩ tốt đi làm là tốt rồi. Đây cơ hội là một loại ăn ý, một loại không lời ăn ý đến Ferdinand giải trừ đấu khí áo giáp, đứng yên tại không, sau đầu tóc trắng phất phới, lang liệt sát ý ngưng tụ như thật. Vườn quanh ở hắn quanh người, tay phải hắn sau lưng, vụ trộm đem giới tiết răng nanh mang ở trên tay. Kỳ thật Ferdinand trong lòng rõ như gương, hai người đều đã đến rồi nọ mạnh hết à, bất quá là đang cắn răng gượng chúng thôi. Dạ Vân nếu quả như thật muốn giết hắn, chỉ có vận dụng một chiêu kia. Đây cũng là Ferdinand một lần khảo nghiệm cuối cùng. Nếu như Dạ Vân hay là từ sau người xuất hiện, như vậy hắn liền dám khẳng định. Dạ Vân có thể qua lại không gian thần bí sát chiêu nhìn như xuất quỷ nhập thần, trên thực tế có rất lớn ràng buộc, đó chính là chỉ có thể từ địch nhân sau lưng xuất hiện. Vì câu dẫn Dạ Vân đi làm, để Dạ Vân yên tâm dùng ra một chiêu kia tới giết chính mình. Ferdinand còn ra vẻ vô tình túi đầu nhìn sang cánh tay trái của mình. Nơi đó chính máu tươi chảy ngang. Hắn quá hiểu rõ Dạ Vân rồi. Thật sự, tất cả mọi người cho rằng Dạ Vân cái này người rất điên cuồng, rất lỗ mãng, rất ti tiện. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng Ferdinand lại tin tưởng, Dạ Vân thời khắc đó tại trong xương cốt cẩn thận, cùng với tâm tư tỉ mỉ thông minh cùng vững vàng. Nhìn chung Dạ Vân lịch sử phát triển, hắn cơ hồ đạt thành bản thân sở hữu mục tiêu. Dùng thủ đoạn gì ngươi trước đừng quản. Có lẽ rất dơ bẩn, có lẽ rất đê tiện, có lẽ sẽ gây nên rất nhiều người phỉ nổ, chơ chén đến cực điểm. Có thể thường thường chính là chỗ này loại người, ngược lại có thể từng bước một đi đến đỉnh phong. Mà những cái kia tự cho là thành cao người, lại vẫn cứ bị hắn đạp ở dưới chân. Cho nên Ferdinand mới dám kết luận, không có tất sắt nắm chắc, Dạ Vân tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Nếu như hắn cố ý đến xem cánh tay trái, lộ ra bản thân sơ hở, lấy Dạ Vân tính tình, ngược lại sẽ không mắc lừa. Đây mới là Ferdinand tại sao phải biểu hiện ra một bộ rõ ràng rất đau cũng không nguyện bị phát hiện bộ dáng. Loại này chớp mắt là qua nhỏ bé là thủ, ngược lại là kẻ thông minh tất cắn mồi câu. Đúng như dự đoán. Sau một khắc, Dạ Vân lần nữa biến mất ở Ferdinand trước mặt, xuất hiện ở phía sau hắn, thậm chí điên cuồng đến trực tiếp dùng tay phải tìm chặt Ferdinand cái cổ, tay trái từ phía sau trên cổ xuyên qua, dự định đối Ferdinand dùng ra loạt xoắn, tươi sống tìm chết đối phương. Dạ Vân có từng nghe qua câu nói kia thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Làm Dạ Vân lần thứ ba xuất hiện sau lưng hắn lúc, Ferdinand trong lòng ngược lại chắc chắn hơn phân nửa. Hắn cơ hồ xác định Dạ Vân cái này đạo sát chiêu hạn chế. Cái này khiến Ferdinand trong lòng vui mừng. Chưa từng nghe qua cũng không còn quan hệ. Ra cho ngươi thêm một câu khương mãi mãi cũng là lóc cay. Nói, Ferdinand bỗng nhiên vừa nhấc đầu mình, dùng đỉnh đầu hung hăng đụng vào Dạ Vân trên mặt. Bình một tiếng, theo sát phía sau chính là Dạ Vân như giết heo tiếng gào thét. A. Ferdinand thoải mái cười to, nhưng mà vừa cười một tiếng liền không cười được. Bởi vì Dạ Vân vậy mà chịu đựng kịch liệt đau nhức, lần nữa nhào tới, đối với hắn dùng ra loa xoắn. Tiếng cười của hắn như bị một thanh bóp cổ bị con, im bặt mà dừng. Loa xoắn thành hình, ngạt thở cảm lập tức phun lên đầu lâu. Mẹ của ngươi tên điên. Ferdinand trên mặt đều có thể cảm nhận được từ dạ vẩn trong lỗ mũi không ngừng phun tung tóe ra tới ấm áp huyết dịch. Có thể thấy được vừa rồi bản thân kia một đầu truy, dạ vẩn thụ thương không nhẹ. Nhưng dù vậy, dạ vẩn vậy cưỡng ép nhìn xuống. Giờ khắc này, Ferdinand cuối cùng tự mình cảm nhận được dạ vẩn điên cuồng. Chắc không được ấy vỏ quẹn tỉnh đương thời nhìn thấy dạ vẩn sẽ sợ sợ thành cái dạng kia. Trong mắt lóe lên một vẻ oán độc, Ferdinand tay phải đông nhiên về sau duỗi ra, quay đầu móc. Bởi vì mang chỉ hổ nguyên nhân, để hắn bàn tay không đủ linh hoạt, nhưng cũng vừa vặn, bốn ngón tay trực tiếp gắt gao kẹt tại dạ vẩn lỗ tai đằng sau. Ferdinand liều mạng hướng xuống chụp kéo, hắn thậm chí đều có thể nghe thấy dạ vẩn lỗ tai cốt đục sắp tách rời phát ra chi chi thanh âm. Buông tay, nhanh mẹ hắn buông tay a. Ngao 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 xương mũi bị đục gãy, lỗ tai lại bị kéo tách rời, dạ vẩn trừ không ngừng kêu thảm, nước mắt đều đau chảy ra mà ra. Nhưng hắn làm sao có thể buông tay đâu? Nết lên một cái máu tươi khắp lưu miệng, dạ vẩn đưa ra tay trái, ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, trực tiếp ngón tay chụp hướng Ferdinand hốc mắt. Lao đầu ngươi nói kia hai câu nói ta chưa từng nghe qua. Ta chỉ nghe qua một câu nhục nhã giống như là tiện trong đất than đá, có thể đốt sạch tự thi, cũng có thể luyện ra bằng thật. Cho nên tùy tiện ngươi làm sao nhục nhã giày xéo ta, ta đều sẽ không để ý. Đến a xem ai sợ chết. Bang bang, hai người cuối cùng vẫn là tách ra. Bởi vì dạ vẩn lỗ tai đã không còn, thực tế quá đau rồi. Loa xoắn vậy xoắn không nổi nữa. Che lấy lỗ tai của mình không ngừng kêu thảm. Nhưng Ferdinand thảm hại hơn, mắt phải chỉ còn lại có tối đen trống rỗng, máu thịt be bét hốc mắt. Trong mắt không cánh mà bay. Hắn buồn bã kêu so dạ vẩn còn muốn lợi hại hơn. Lao cẩu ngươi xem đây là cái gì? Đột nhiên, dạ vẩn xa xa ném ra ngoài một vật. Ferdinand có chút nghiêng đầu, mắt trái định thần nhìn lại, thế mà không phải là của mình trong mắt, mà là một viên giống như la bàn trạng sự vật. Chính là Adjani trong tay viên kia trấn thế thần binh, đốt sạch liệt dương. Ông thừa này thời cơ, dạ vẩn lần nữa biến mất. Thật sự cho rằng lão phu trong cuộc họp ngươi coi là. Cứ việc Ferdinand mười phần muốn đoạt về cái này trấn thế thần binh, nhưng chỉ cần dạ vẩn chết rồi, không phải cũng một dạng. Ferdinand mặt lộ vẻ giễu cợt, tay phải nắm tay, kích hoạt giới tiết răng nanh, toát ra chói mắt kim quang, ngưng tụ hạo đạn uy năng, hung hăng hướng phía sau mình đánh tới. Nhưng mà lần này, dạ vẩn cũng không có xuất hiện ở phía sau hắn, ngược lại xuất hiện ở bên trái của hắn. Chính nghe răng trợn mắt, sắc mặt giữ tận ra sức một quyền đảo hướng mình bên trái dưới nách một trường nơi. Nếu như thời gian có thể đứng im là tốt rồi, coi như không thể đứng im có thể chậm thả gấp trăm lần cũng là tốt. Như vậy liền có thể thấy rõ Ferdinand trên mặt kia cực kỳ ngoạn mục biểu lộ rồi. Đúng vậy, hắn không có đi làm, ngay lập tức sẽ kịp phản ứng. Nhưng đốt sạch liệt dương xuất hiện, cuối cùng vẫn là có chút hoảng hắn thần, áp xúc hắn phản ứng thời gian. Cho nên Ferdinand ý thức được đây chỉ là dạ vẩn quỷ kế, làm ra phản kích lúc, không chút suy nghĩ liền hướng phía sau lưng vung mạnh một quyền, mà lại mất đi mắt phải, để hắn tầm mắt vậy nhận hạn chế rồi. Khi hắn phát hiện dạ vẩn cũng không sau lưng mình lúc, duy nhất trả xong tốt mắt trái hạt châu có chút rủ xuống, lúc này mới thoáng nhìn đã xuất hiện ở thân thể của hắn bên trái dạ vẩn. Sau đó, Ferdinand trên mặt biểu lộ trong thời gian cực ngắn, từ đáp ý cười như điên biến thành chấn kinh nghi hoặc, lại không có khe hoán đổi thành rồi sợ hãi đến cực điểm. Vành, làm dạ vẩn nắm đấm trùng điệp đánh vào Ferdinand trên thân thể duy nhất lại được điểm lớn nhất một khắc này, Ferdinand nháy mắt bay ra ngoài. Giữa không trung liền không ngừng đẫm máu, cả người giống như nỏ mũi tên bình thường, thẳng đến hung hăng đụng vào sông hộ thành bên ngoài chặt đầu cầu thô to trên mặt gỗ, lúc này mới ngừng lại. Ngũ giai nhất tinh, chém ngược, lục giai tứ tinh. Một màn này khiến vây xem mấy trăm ngàn người cảm thấy xôn xao, khiến Ezic cảm thấy chân phấn, khiến Akoji cảm thấy lá gan rung động, khiến thần linh cảm thấy kinh hãi, khiến ma quỷ cảm thấy sợ hãi, mà Ferdinand thì cảm nhận được tử vong phủ xuống. Chương 605, một chút gió sương thôi, một, chương 605, một chút gió sương thôi, một, tiếng gió nghẹn nào, đông tuyết bồng bền. Tây Bắc chi địa, cuối cùng lần nữa bên dưới nổi lên trắng loang tuyết. Ác mộng A Ferdinand giống đầu sắp thọ tận lão cẩu, chật vật từ dưới đất bò dậy, nhường cho mình nghiêng dựa vào chặt đầu cầu trên mặt có gỗ. Như vậy ngồi có thể hơi dễ chịu chút, cũng có thể nhường cho mình xem ra càng có một tí xíu tôn nghiêm. Dạ Vân một quyền này xuống dưới, trong cơ thể hắn bệnh giữ triệt để bắn ra, hàn khí xâm nhập toàn thân, ngũ tạng lục phủ băng liệt mà nát, đấu khí hạt giống ảm đạm không ánh sáng, đã triệt để biến thành một tên phế nhân. Thuốc thang có chữa, thần linh có cứu, không còn mạng sống khả năng. Nhìn qua từng bước một chậm chạp đi tới Dạ Vân, thân gần sớm quang chiếu rọi, cái bóng của hắn lại dài lại hẹp, cực kỳ giống đến tử thần. Bất chi bất giác, hai người đã từ nửa sau đêm ác chiến đến bình minh. Hô, Ferdinand thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cho đến giờ phút này, Ferdinand mới hoàn toàn xem hiểu Dạ Vân sở hữu nhu đồ. Dạ Vân đầu tiên là không ngừng xuất hiện ở phía sau chính mình, dù là vì thế trả giá một lỗ thai cũng ở đây không tiếc. Không chỉ có tê dại bản thân đối Dạ Vân cận thân phòng bị, càng lừa dối hắn đạt được Dạ Vân chỉ có thể xuyên qua ở sau người cạm bẫy kết luận. Dù vậy, Dạ Vân vẫn cảm giác không đủ bảo hiểm, còn đặc biệt ném ra đốt sạch liệt dương đến nhường cho mình phân thần. Lấy bảo đảm một quyền này đủ để một kích mất mạng. Nhưng Ferdinand trong lòng vẫn có cực lớn hoang mang, đó chính là Dạ Vân đến tột cùng là thế nào phát hiện mình được điểm. Lại là thời điểm nào phát hiện? Thật muốn tính toán ra, đây chẳng phải là từ Dạ Vân lần đầu tiên mặc toa tại hắn phía sau lúc, cũng đã phát hiện cũng bắt đầu bố cục lừa gạt. Đúng rồi, kia vạch kim quang. Ferdinand nghĩ tới, lúc trước hắn tìm tới Dạ Vân lúc, Dạ Vân hai mắt liền bốc lên nóng ánh yêu dị kim quang. Là lúc kia liền phát hiện rồi. Vì một quyền này, hắn một mực ẩn nhẫn cho tới bây giờ, có thể làm nền nhiều như thế. Nếu như là lời nói, kia Ferdinand liền rõ ràng, xem ra đây chính là Dạ Vân bí mật. cũng là hắn những năm này mặc dù có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Đương nhiên, vậy không thể rời đi Dạ Vân cá nhân cố gắng cùng vận, cùng xào trá. Ta thua không một chút nào an. Ferdinand trong lòng yên lặng nghĩ đến, cũng coi là cho mình cùng trận này chém giết sắp đến thắng bại kết cục kết luận cuối cùng. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Không ngoài như vậy. Dùng tiếng người tới nói, đó chính là đối với vây xem mấy trăm ngàn người mà nói, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Dạ Vân cùng Ferdinand một mực tại liều mạng huyết chiến, điên cuồng chém giết. Thẳng đến cuối cùng nhất, hèn hạ Dạ Vân không biết dùng cái gì quỷ kế, đánh lén một quyền đem Ferdinand đánh bại. Mà chỉ có người trong cuộc một trong Ferdinand, tài năng chân chính rõ ràng hiểu rõ đến, vì một quyền này, Dạ Vân đến tột cùng mưu đồ sâu bao nhiêu, điên cuồng có bao nhiêu hung ác. Phải biết, một khi hắn cuối cùng nhất một quyền không có đánh phía sau chính mình, mà là cùng Dạ Vân đối chiến, kia Dạ Vân không chết cũng muốn tàn. Hai người tuyệt đối là ngọc đá cùng vỡ hạ tràng. Thậm chí Ferdinand có nhất định nắm chắc, tại hắn không cố kỵ thương tới bản nguyên tình huống dưới lần nữa vận dụng giới tiết răng nanh, lấy chấn thế thần bình có khả năng bộc phát ra uy năng, đủ để đem tình trạng kiệt sức Dạ Vân đấm một nhát chết tươi. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, Ferdinand u thở dài. Trong lịch sử ngũ giai chém ngược lục giai sự tích có sao? Có, mà lại rất nhiều. Nhưng hắn Ferdinand khác biệt. Hắn từ nhỏ đã sinh ra tại công tước gia tộc, cũng là từng bước một từ khổng lồ rườm ra công tước gia tộc hệ thống bên trong mạnh mẽ giết ra thiên tài. Từ xuất sinh đến nay, hắn chưa từng thiếu tốt giáo dục, chưa từng thiếu chém giết kinh nghiệm, càng không thiếu cao giai phụ ma tạo vận, thượng đẳng đấu khí chiến kỹ. Sở hữu thiên thời địa lợi nhân hòa, so sánh với côn đồ xuất thân Dạ Vân mà nói, cơ hội hoàn toàn nghiền ép. Theo lý thuyết, đối phó một cái trọn vẹn chênh lệch gần gũi 14 cái nhỏ cảnh Dạ Vân, hẳn là hắn bẻ gãy nghiền nát chém giết đối phương mới đúng. Nhưng này không phải cũng chính là bây giờ người sở hữu vì đó xôn xao nguyên nhân sao? Dạ Vân. Ferdinand dùng hết sức lực toàn thân, khàn giọng hô, trước khi chết ta còn có cuối cùng nhất một điều thỉnh cầu. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Hắn muốn cho rằng Dạ Vân đã thắng được trận này sinh tử quyết đấu, sẽ mười phần hào sảng đáp ứng hắn nguyện vọng. Nhưng mà chờ đến lại là Dạ Vân không nói một lời trầm mặc, chỉ có kia kiên định đi tới bộ pháp. Mỗi một bước tựa hồ cũng tinh chuẩn đạp ở Ferdinand trái tim nhảy lên nhịp bên trên. Cứ việc Ferdinand cực lực muốn ngăn cản, nhưng theo Dạ Vân tới gần, nội tâm sinh sôi sợ hãi lại càng ngày càng nhiều. Giống như vỡ đê hồng giống như không ngừng sông lên đầu. Ta vẹn đỗ lì ạ gia tộc dòng chính tộc nhân võ hồn đều là tịch diện pháp thuyền. Sau khi ta chết, không thể táng vơi trong đất, mà là phải vì ta chuẩn bị một chiếc thuyền hình quan tài, tiến hành hải táng. Ta xem hồ Bắc Hải cũng không tệ. Nuốt xuống một lần nước miếng, Ferdinand cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, ngay thẳng nói ra yêu cầu của mình. Ha 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 ha, Dạ Vân bước chân dừng lại, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Nhưng mà tất cả mọi người có thể nghe ra tiếng cười kia bên trong bi thương cùng khổ sở. Không có một tia khoái ý, không có một tia mừng rỡ, không có một tia vui vẻ. Nếu như không phải Ferdinand liên tục xác nhận tự thân tình huống, còn tưởng rằng Dạ Vân mới là cái kia người sắp chết đâu. Tiếng cười dần dần ngừng, thanh âm khàn giọng u ngâm dài lại từ trong gió tuyết truyền đến, xảo người cực khổ mà trí giả lo. Vô năng người không chỗ nào cầu, an chán chê mà ngao du, hiện nếu không hệ chi chu. Nguyên soái đại nhân ý của ngài là, ngài khi còn sống, địa vị cực cao, quyền nghiêng triều chính, thưởng hết đại lục ở bên trên sở hữu vinh hoa phú quý, hiểu điệu mỹ nhân. Phút cuối cùng bỏ mình về sau, còn muốn lấy thuyền hình pháp thuyền xem như quan tài. Lấy bảo đảm nhường cho mình thi thể cùng linh hồn vậy tự do thoải mái sao? Dạ Vân từ trong gió tuyết đi ra, đi tới Ferdinand trước mặt, thần sắc chăm chú hỏi. Ferdinand cúi đầu, trầm mặc không nói. Ngươi nói đúng, Ferdinand, ta đích xác là một giả mạo quý tộc côn đồ. Ta với ngươi cùng người sở hữu cho tới bây giờ cũng khác nhau. Có thể ngươi biết rõ sao? Giống như ngươi quý tộc, thường thường trong mắt chỉ có thể nhìn thấy ích lợi của mình, lại xem nhẹ người khác dục vọng. Chúng ta cho tới bây giờ đều không phải một loại người. Nghỉ ngơi đi. Dạ Vân giơ lên tay phải của mình, lần nữa hướng phía Ferdinand vùng đi. Dạ Vân, đừng tổn thương phụ thân ta. Bất ngờ xảy ra chuyện, trên tường thành bỗng nhiên chuyển đến quát to một tiếng. Thứ giai ạ cô gì nhảy xuống, giơ trường kiếm hướng Dạ Vân đánh tới. Trải qua kín đáo thôi diễn cùng tính toán, ạ cô gì xác định giờ phút này chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đã có thể hiện ra hắn anh dũng, lại có thể cảm động Ferdinand, còn có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dù sao Dạ Vân lỗ hai cũng bị mất, có thể nghĩ hắn mặc dù chật vật thắng một trận chiến này, nhưng cũng dầu hết đèn tắt. Ồn ào. Dạ Vân đôi mắt lật một cái, lạnh giọng quát. Theo sau ngăn lấy thật xa, một trưởng vung ra. Không sai, ạ cô gì phỏng đoán 89/10. Dạ Vân lúc này trạng thái sắc thực hỏng bét đấu, nhưng là xa xa không phải hắn một cái tứ giai siêu phàm có thể dính dáng tồn tại. Thể nội đấu khí thật sự không nhiều, Hoang Vân Tù Thiên trưởng cũng không còn có thể giống như trước như vậy, thanh thế đã to lớn lại hãi nhiên. Đấu khí ngưng kết bàn tay vậy vẹn vẹn chỉ so với ạ cổ gì lớn hơn một vòng thôi. Một tiếng ầm vang tứ giai ạ cổ gì trực tiếp đính vào trên tường thành, cực kỳ giống một con bị vị đập rồi tươi sống trục chết ở trên tường rồi nhặng. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, lại càng làm trên tường thành lòng người kinh vô cùng. Dạ Vân vung ra một trường kia, không chỉ có đập dẹp ạ cổ gì, càng đem vững như thành đồng tường thành đều vỡ ra một cái khe. Kia vết nước rộng nhất nơi, chừng hơn một thước rộng, mặc dù không giống trước đó Ferdinand đụng vào tường thành sau như vậy tạo thành sụp đổ, nhưng to lớn như vậy vết nước, xem ra lại càng có thị giác dùng động lực trùng kích. Đầu vậy không nâng giải quyết hết ạ cổ gì, Dạ Vân không do dự nữa, một quyền đánh xuống, đem dưới thân Ferdinand ngay cả người mang xương, toàn bộ hóa thành mức quả giống như giọt máu. Chương 605, một chút gió xương thôi, 2, chương 605, một chút gió xương thôi, 2, oanh ken két tiếng sấm được khởi, gió tuyết gấp hơn. nguyên bản sắp sáng tỏ thương khung dây lát ở giữa lần nữa lâm vào trong bóng tối, không ngừng có cùng loại với rên rỉ tiếng sấm tiếng vang triệt tại Dạ Vân trên đỉnh đầu. Từng đạo to bằng vại nước tử sắc lôi điện ở trong đó xuyên tới xuyên lui lấp loé, giống như một đầu dương nhanh múa vuốt cự thú, muốn xuyên phá mây màn, giáng lâm nhân gian. Đây là lục giai cường giả vẫn lạc sau thiên địa đồng y. Trước đó Ạt Dạn Nghị khi chết tương tự như thế, cho nên Ferdinand cùng tên hề ca mới có thể ngay lập tức phát hiện Ạt Dạn Nghị tử vong. A, Dạ Vân khẽ gi một tiếng, bởi vì hắn phát hiện Ferdinand trôi hóa huyết châu bên trong lại có một viên hạt châu màu trắng bạc. Bất quá phía sau đã truyền đến tiếng bước chân, Dạ Vân cũng không lo được tra cứu kỹ, đem những này hạt châu toàn bộ thu nhập máu trong nhẫn. Lúc này mới bấy tay, đem ạ cổ gì khảm tại trong tưởng nhẫn không gian nhiếp đi qua, đưa cho Hồ Hạ nói, đợi chút nữa vào thành về sau, đầu hàng si tốt nguyện ý lưu lại, mỗi người ban thưởng 2 mai kim tệ. Không nguyện ý. Một người cho 1 viên kim tệ coi như lộ phí. Gia chủ, người thường thế như gì? Ezic cấp hống hống hỏi. Không ngại. Dạ Vân lắc đầu, gượng ép cười cười, chút hứa phong sương thôi. Theo sau đem Ferdinand chiếc nhẫn cùng giới tiết răng nanh, cùng với lỗ thai của mình, tiến lặng thu vào trong lòng. Nã pháo. Nhanh nã pháo. Đánh chết phía dưới những này tạp mái. Doanh tử lôi văn. Vị nguyên soái đại nhân báo thủ. Trên tường thành, đột nhiên lại có người lớn tiếng hạ lệnh. Hiển nhiên là tứ giai siêu phàm quan chỉ huy. Bọn này ngu xuẩn mất khôn xuất sinh. Ferdinand cùng ạ cổ gì đều lần lượt tử vong, không những không bỏ thành đầu hàng, còn dám nghĩ đến dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Theo Dạ Vân cùng Ferdinand phân ra sinh tử, tại giã ngoại thú nhân đại quân cùng hùng ứng quân tất cả đều kích động lên, bằng mọi giá hướng bên này lao qua. Khoảng cách tường thành rất gần. Dù sao Ferdinand ngay tại chặt đầu cầu bên cạnh. Đoán chừng cũng chính là như vậy, làm cho đối phương tự cho là nắm lấy thời cơ. Trên tường thành chí ít có 2 môn ma tinh pháo, cái này nếu để cho đối phương vung ra một pháo, sợ không phải ít nhất phải tử thương mấy bằng người. Đại nhân, mau tránh lên. Nhát gan Hồ Hạ đã bị dọa đến hai đùi run run, vội vàng hướng Dạ Vân hô. Nhưng Dạ Vân lại ngoảnh mặt làm ngơ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên tường thành. Mồ lỗ lỗ gù gù lệ không bao lâu, một trận quái dị tiếng gào thét đột nhiên vang vọng trên tầng mây. Nên thế nào để hình dung đạo thanh âm này đâu? Đó là một loại lồng ngực cộng hưởng mới có thể phát ra đặc biệt thanh âm. Là một loại nghe giống như đá vụn cùng kim loại đại lực ma sát khủng bố thanh âm. Là một loại đủ để cho sở hữu nghe tới này âm sinh vật ngay cả linh hồn đều sẽ cảm thấy run rẩy trầm thấp thanh âm. Đã quên nói cho các ngươi biết, ta không ngừng hai đầu long. Dạ Vân bay vào không trung, hờ hững nhìn xuống trên tường thành người, lạnh lùng nói. Theo Dạ Vân tiếng nói rơi xuống, gào gừ gào gừ gào gừ trên tầng mây, giống như tiếng sấm lần lượt truyền ra 3 đạo cự long gào rú. Ngay sau đó, 3 đầu cự long từ trên tầng mây đáp xuống, hướng phía trên tường thành bắt đầu điên cuồng phun ra long tức. A a a a a a a a a a, trong lúc nhất thời, trên tường thành tràng cảnh quả thực vô cùng thê thảm. Vô pháp dùng bất luận cái gì văn tự có thể miêu tả ra loại tràng diện này mang tới nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà Dạ Vân nhưng thủy chung mặt không cảm giác nhìn xem, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một lần. Những người này, đáng chết. Nếu như lúc này lại phối hợp bên trên một bài trò chơi vương quyền khúc chủ đề mẩn tìm lại đến trước mắt một màn này, như vậy sử thi cảm cùng rộng lớn cảm giác, nặng nghề cảm cùng lịch sử cảm giác, đem triệt để đạt tới đỉnh phong. Trừ chết đi xạ dồn cùng màu vàng ấu long sở mồ hựa bên ngoài. Dạ Vân trên tay, còn có màu đỏ ấu long dở rộ gồng màu lục ấu long nói xin cùng với phỉ thủy ấu long lôi ni kéo. Trong đó lão đại chính là dở rộ gồng, thân dài đã có tháng 1 năm 10 m, lão tam nói xỉn, thân dài hơn 80 gạo. Lão tứ lôi ni kéo đồng dạng hơn 80 gạo, lại là duy nhất một đầu rồng cái. Đã chết đi sở mồ ựa là lão nhị, thân dài hơn 90 gạo. Cho nên lại gọi bọn hắn đấu long hiển nhiên đã không thích hợp. Ầm ầm, ầm ầm, theo 3 đầu cự long qua lại giao nhau phun ra long tức, hòn đá chế tạo tường thành không thể kiên trì được nữa, phát ra tiếng vang rên rỉ, trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Sớm đã bị nhóm lửa sông hộ thành lập tức bị dập tắt một màn lớn. Được rồi, theo Dạ Vân hạ lệnh, dở rộ gồng nói xỉn, lôi ni kéo lúc này mới đình chỉ phun ra long tức, nhưng ánh mắt vẫn phẫn hận vô cùng nhìn chằm chằm thành bên trong bên trên quân địch. Hiển nhiên, cái này 3 đầu cự long đã biết, những người này chính là giết chết bọn hắn mâu thân cùng huynh đệ kẻ cầm đầu. Dở rộ gồng cùng nói xỉn một con rồng nắm lên một đài ma tinh pháo, hướng phía nơi xa bay đi. Không thể gây tổn thương cho cùng ma tinh pháo mệnh lệnh, tự nhiên là Dạ Vân trước thời hạn thông báo cho bọn hắn 3 cái. Theo 3 đầu cự long bay đi, to lớn mùi máu tươi cùng mùi khét lẹt hỗn hợp lại cùng nhau từ phía dưới bay lên, làm người buồn nôn. Cái này một đợt xuống tới, chết ở long tức bên dưới quân địch, chỉ ít có 6-7 vạn người nhiều. Còn giữ lại quân địch, muốn sao nằm rạp trên mặt đất đầu hàng, muốn sao thấy tình thế không ổn chạy thì chạy, lẫn mất tránh. Tại cự long trước mặt, lại nhiều phổ thông sĩ tốt đều là phá hôi. Chỉ là một bầy lạnh như băng số lượng thôi. Ta muốn lập tức bế quan. Khoảng thời gian này, các ngươi ngay ở chỗ này, quét dọn chiến trường, thu nạp hội quân, trải vớt vật tư, chỉnh hợp hậu cần. Bắc Hải hành tỉnh quanh mình thế lực, muốn sao gia nhập chúng ta giao tiền nạp lương lấy biểu trung tâm, muốn sao trực tiếp giết. Phải tránh không thể lưu lại thai hoàng ẩm. Đứt mất chính chúng ta sau đường. Dạ Vân hướng phía Hồ Hạ cùng Ezic bàn giao nói. Vâng. Hồ Hạ cùng Ezic cùng kêu lên quát. Cho dù bị 3 đầu cự long tàn sát này sao nhiều người, nhưng Ferdinand thế nhưng là chọn bẹn mang hơn 20 vạn sĩ tốt. Thành bên trong chí ít còn có 10 mấy vạn quân địch. Tiếp thu đầu hàng binh lính là một hạng dài dòng lại phức tạp công tác. Không có mấy tháng là quả quyết không thể nào. Cái này lại không phải tại ấy vò, có thể trực tiếp giết hoặc chém đứt ngón tay cái. Tiếp thu xong còn phải cải tạo, còn phải dựa vào tình huống thực tế đem bọn hắn đánh tan xáo trộn, một lần nữa sắp xếp đội ngũ. Phiền toái hung ác liệt. mặt khác đem xạ dồn cùng sở mộ vừa thi thể chìm vào biển nữ thần. Tại biển nữ thần bên cạnh, đứng sững một tòa Ferdinand phong địa, ta bế quan chữa thương sau, muốn dẫn nhân tế bị. Dạ Vân bỗng nhiên lại hướng phía hồ hạ phân phó nói.
A,
Ezit bối rối. Đại nhân, ngài vừa mới không phải đã cự tuyệt Ferdinand sao? Ai Dạ Vân nhìn qua cái này đi theo bản thân nhiều năm lao tướng, trong lòng u thở dài, lắc đầu, không nói chuyện đi. Chờ Dạ Vân bóng lưng đi xa, hồ hạ lúc này mới giải thích nói, Ezit đại nhân, Ferdinand mặc dù chết rồi, nhưng vẹn đồ lì ạ gia tộc vẫn đang. Hầu tước đại nhân vẫn là cần tranh thủ vẹn đồ lì ạ gia tộc ủng hộ. Ngang thì ra là thế. Ezit mới chợt hiểu ra. Ngay sau đó hắn học Dạ Vân dáng vẻ, phát ra từ phế phủ than thở nói, chính trị cũng quá phức tạp. Nào giống quân sự như thế đơn giản, không phải ngươi chết chính là ta sống. Cho dù hắn hiện tại đã hiểu, Ezit vậy cảm giác mình làm không qua tới. Nào có tế bái địch nhân đạo lý. Đây cũng quá. Rồi trá. Đi thôi, sau đó phải bận rộn một lúc lâu rồi. Hồ hạ đương nhiên rõ ràng Ezit ý nghĩ, hắn kỳ thật cũng có chút khó mà tiếp nhận, nhưng này không phải liền là hiện thực sao. Hồ hạ trong lòng không khỏi bốc lên một trận may mắn. May mắn bản thân cũng không phải là cao giai quý tộc. Không cần giống Dạ Vân đại nhân một dạng thời thời khắc khắc đi suy nghĩ những thứ này. Đồng thời trong lòng cũng bốc lên một vẻ chán ghét. Chán ghét loại này một khi thay đổi cái mông liền thay đổi đầu chính trị trò chơi. Liền giống như ạ có gì, không có trở thành công tước đạt thành mục tiêu trước, hắn thống hận sở hữu kỳ thị con riêng người cùng quý cũ. Nhưng ngươi tin hay không, một khi hắn kế thừa công tước sau, đối con riêng chán ghét cùng ngân động, sẽ siêu việt người bình thường. Mà cái này, chính là điển hình, thay đổi cái mông, vị trí, liền thay đổi đầu, tư tưởng. Đi tới thành bảo, Dạ Vân tìm rồi một gian tương đối kiên cố mật thất. Để linh cầu dẫn người thủ tại chỗ này. Không đặc thù cho phép, không nên quấy nhiễu bản thân chữa thương. Người không chết. Dạ Vân đem tinh thần lực chìm vào máu trong nhẫn, lập tức kinh ngạc vạn phần thất thanh nói. Chương 606, đời thứ hai nhóm đâm máu, 1, chương 606, đời thứ hai nhóm đâm máu, 1. Ánh trăng nặng nề, bận rộn cả ngày thành vẹn Linz vậy dần dần rơi vào trong giấc ngủ sâu. Thu thảo nguyên lều bạn ảnh hưởng, thành vẹn Linz bên trong phần lớn kiến trúc, nhất là mang tính tiêu chí thành bảo, đều dùng hình tròn thiết kế, xem ra giống như là một cái do gạch đá đắp lên mà thành, cỡ càng lớn hơn lều bạn. Vậy mà lúc này thành bảo trong đại sảnh, lại vang dội ồn ào náo động tiếng gào hét. Kia từng đạo khàn cả giọng lời nói, cho dù là giữ ở ngoài cửa binh lính, cũng có thể rõ ràng cảm thấy được trong đó ẩn chứa phẫn nộ cùng bạo hận. Kia cắn răng nghiến lợi tử hận, có thể đốt sơn hải, có thể đãng bát hoang. Phản đồ Tu Dô, phản đồ Hồ Giác, phụ thân, thầy ta giết bọn hắn, không ta muốn tự mình động thủ, ta muốn giết bọn hắn hai cái cả nhà. Đã sớm bị đói thành ra bọc xương sủa, trong đại sảnh điên cuồng gào thét. Xem ra tinh thần đã bị giàn vật không bình thường. Hắn bẩn thỉu, toàn thân dơ bẩn, quần áo tả tơi, như cái người điên trong đại sảnh đi lòng vòng gầm thét. Trên thân còn tản mát ra cự khó người mùi thối. Cứ thế với tại địa lao bên trong tìm tới hắn binh lính, căn bản cũng không dám nhận nhau. Đây cũng là tại sao hắn hiện tại mới bị đưa đến nơi này nguyên nhân. Đủ rồi. Làm tận mắt thấy sổ còn sống lúc, cái này chỉ sợ là Ezit trong đời cao hứng nhất một khắc. Không có cái thứ hai. Bất quá khi mặt của mọi người, Ezit cũng không tốt nhiều lời cái gì, cho mày quát lớn một câu. Phu thân đại nhân. Râu khóc ròng ròng, ủy khuất chí cực hô, là ta. Là ta không để ý sinh tử cứu bọn hắn. Nhưng này hai cái phản đồ, vậy mà bán đứng ta. Hai người bọn họ khẳng định tìm nơi nương tựa Ferdinand rồi. Ta đã sớm biết, hồ giặt cái này không có cha mẹ cô nhi không đáng tin. Chính là cái nuôi không quen kẻ vô ơn. Ha 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 nói, tôi lại điên cuồng cười ha ha, ta biết rõ ra chủ nhất định sẽ tới cứu ta. Ta chết không được. Những người kia, dùng roi ngựa của ta. Đốt ta đập cức. Bước ta uống nước tiểu. Đây hết thể đều là hộ giặt mệnh lệnh. Muốn bước ta khuất phục. Ta hắn gào thét, đột nhiên không thở nổi, ken két kịch liệt ho khan, thật giống như là muốn đem chính mình phổi đều cho ho ra đến đồng dạng. Ezit vội vàng cầm dược tề tiến lên, dự định đút cho hắn. Lại bị sổ đẩy ra, ta thả chết không hàng. Hắn nghiêm nghị thét dài. Như lỗ quên đâm máu và nước mắt, thiếu đốt lên bản thân sinh mệnh đến bảo vệ lợi thể. Theo sau chậm một lúc lâu, rồi đột nhiên chạy đến hồ hạ trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn nói, có đúng hay không ngươi đem hồ giặt thả chạy rồi? Ngươi cùng hắn quan hệ không tệ, ngươi cũng là phản đồ, nhất định là ngươi. Ngươi cái đồ chó chết, phản bội gia chủ. Mau đưa hồ giặt cùng tụ rồ dẫn tới, ta muốn tự tay đem hắn hai băng thầy bản đoạn. Nhìn qua đã không thành hình người sổ, hồ hạ đã sớm rơi lệ không ngừng rồi. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hồ hạ mới ý thức tới bản thân đến tột cùng phạm vào một cái như thế nào ngập trời sai. Thật sự, hắn thật sự không nên chú trọng nghĩa khí, không nên giấu giếm trận tướng, không nên ý nghĩ hao huyền. Nhất là sầu câu kia phản bội gia chủ càng dường như hơn một thanh vô hình truy thủ, hung hăng đâm ở hắn trên trái tim. Để hồ hạ càng triệt để hơn ý thức được bản thân tội nghiệp. Nhưng việc đã đến nước này, đã vô pháp vãn hồi. Hồ hạ lau mặt, nhỏ giọng nói, rồi hồ giặt cùng tù rồ đã chết. Câu nói này, để sột như bị sét đánh. Hắn sững sờ đợi tại nguyên chỗ, giống như là lập tức bị rút sạch sống lưng cùng còn sống niềm tin. Hồ hạ xuất ra hai viên lưu ảnh thạch, để Ezit kích hoạt, chính ngươi xem đi. Đây là từ ạ cổ gì bên trong chiếc nhẫn tìm được. Viên thứ nhất lưu ảnh thạch, thời gian trở lại đêm hôm đó. Bình một tiếng, hồ giặc cùng tụ rồ dùng sức đóng lại đại môn. Mà hai người đối diện thì là lít nha lít nhít trở lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới quân địch. Trừng gần ngàn người nhiều. Mấu chốt nhất là còn có một vị tay cầm phát sáng ma pháp trượng nữ nhân, chính là trấn thủ tại hoang vu trấn nhỏ quan chỉ huy. Không hề nghi ngờ, kết cục đã được quyết định từ lâu. Tụ rồ chết tử, hồ giặc bị bắt. Nhìn qua sớm đã bốc cháy lên, đã vô pháp cứu trở về hậu cần đồ quân nu, nữ nhân sắc mặt khó coi, lạnh lùng hạ lệnh, mang lên người này, lập tức tiến về thành vẹn Minh báo cáo. Viên thứ hai lưu ảnh thạch, xuýt 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 một trận tiếng huýt sáo từ xa mà đến gần, ạ cô gì đem một cây cùng loại với gậy bóng chảy vũ khí kháng tại sau trên cổ. Tay trái tay phải phân biệt treo ở cây gậy hai đầu. Huýt sáo mười phần nhàn nhã thích trí từ đằng xa đi tới. Khi hắn dừng lại lúc, hình tượng bên trong nhiều hơn một người. Một cái bị trói lấy hai tay hai chân, ủy trên mặt đất người. Xung quanh cỏ dại rậm rạp, xô xô xoạt xoạt thanh âm không ngừng. A cô gì đi tới gần, dùng trong tay gậy gỗ đem quỳ xuống đất người đầu bốc lên, lắc đầu nói, "Hồ Giác, ta quá bội phục dũng khí của các ngươi rồi. Nói thật ta thật không rõ, Dạ Vân đến cùng cho các ngươi đổ cái gì thuốc mê, để các ngươi đáng giá như vậy vì hắn sông pha khói lửa, cam nguyện chịu chết. Xem ở các ngươi đáng kính dũng khí bên trên, ta có thể cho ngươi một con đường sống." Nói A cô gì ngồi xuống thân thể, dùng tay nắm lấy Hồ Giác gương mặt, chỉ vào trước mặt Lưu Ảnh Thạch nói, "Thấy được sao? Chỉ cần ngươi đối Lưu Ảnh Thạch nói ra ong mật nhỏ Dạ Vân đáng chết dịp phịt tất vong câu nói này, ta liền để ngươi sống, nhường ngươi gia nhập chúng ta." Như thế nào? Phi nhưng mà Hồ Giạt lại một ngụm nước miếng nôn ở ạ cổ gì trên mặt. Nhìn qua Lưu Ảnh Thạch, Hồ Giạt ánh mắt kiên định quát, "Dịp phịt và thuế. Các huynh đệ làm rất tốt, tiếp sau còn làm huynh đệ." Nói xong, nghiêng đi đầu liếc xéo lấy ạ cổ gì, khiêu khích giống như nói, "Ngươi có thể giết ta rồi." "Phanh." Hồ Giạt lời nói xong, tức giận ạ cổ gì liền giơ lên gậy gỗ, mãnh liệt đập vào Hồ Giạt trên đầu. Cứ thế với Hồ Giạt một con mắt đều bị từ trong hốc mắt đập phá ra tới. Nhưng Hồ Giạt vẫn không có đổ xuống, chật vật thẳng tắp lấy thân thể, trong miệng không ngừng thì thầm, "Các huynh đệ làm rất tốt" câu nói này. "Phanh phanh phanh." Hồ Hạ thu hồi Lưu Ảnh Thạch, nhìn qua sổ nói, "Dù hai người bọn họ không có phản bội ngươi, mà là vì cứu bất ngươi. Chính là bởi vì có hai người bọn họ kéo dài, lại thêm hậu cần đồ quân nhu thế lửa lan tràn, mới khiến cho ạt lộ đàn không thể không lập tức chạy về thành vẹn mình báo cáo, cũng làm cho ngoài cửa ngươi tránh thoát một kiếp. Bây giờ ạt lộ đàn đã chạy, bất quá gia chủ đối với mấy cái này tứ giai siêu phàm đều rơi xuống lệnh đuổi bắt." Không không hiển nhiên, Lưu Ảnh Thạch bên trong hình tượng đối sổ xung kích thực tế quá lớn, dẫn đến hắn trong thời gian ngắn khó mà tiếp nhận. Một bên phủ nhận, một bên về sau thối lui. Ai đã đột nhiên, rồi quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu sau, hai mắt trắng dã ngất đi. Ezit vội vàng khiến người đem sổ mang về gian phòng bắt đầu cứu chữa. Hồ Hạ vốn là muốn đuổi theo, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, cuối cùng dừng bước, khẽ thở dài một hơi. À cô gì trong giới chỉ, giống như vậy Lưu Ảnh Thạch còn có rất nhiều. Hôm nay cả ngày, Hồ Hạ đều ở đây quan sát. Có lẽ là xuất phát từ à cô gì biến thái tâm lý, có lẽ là xuất phát từ Dương Danh Lập bạn ý nghĩ. À cô gì cơ hồ đem chính mình tràng cảnh đối tiếng tất cả đều dùng Lưu Ảnh Thạch chữ trở xuống dưới. Trong đó chấn động nhất, chớ quá với sát hại Hồ Giạt cùng ấu long sờ mùa vừa qua trình rồi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tình ái Lưu Ảnh Thạch. Hồ Hạ đang nghĩ, cái này ạ cổ gì, rất có thể là lâu dài thụ con riêng thân phận mang đến áp lực cùng biệt khuất, dẫn đến nội tâm cực độ tự ti, mới dần dần diễn biến thành tâm lý biến thái cùng bà mẹo. Bất quá có một chuyện Hồ Hạ không rõ, Ferdinand trước khi chết từng chính miệng nói qua, vẽ đỗ lì ạ gia tộc dòng chính tộc nhân võ hồn đều là tịch diện phát truyền. Có thể ạ cổ gì võ hồn cũng không phải là ai chẳng lẽ. Ạ cổ gì mẫu thân mang thai, cũng không phải là Ferdinand thân có đủ. Nhưng Ferdinand lại đích xác cùng ạ cổ gì mẫu thân phát sinh qua quan hệ, dẫn đến cũng không thể nào chống chế. Không có cách, chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Giống như chỉ có cái này một loại giải thích. Chương 606, đời thứ 2 nhóm đâm máu, 2, chương 606, đời thứ 2 nhóm đâm máu, 2, trừ Hồ Giạt Lưu Ảnh Thạch bên ngoài. Còn có Dinat, vệ ẩy tạ, mặt. Trong đó Dinat bị thương sau, hắn đồng bạn giã chư nhân để bạ đem hắn bảo hộ ở dưới thân, bị loạn đao chém chết. Mình cũng không có thể sống xuống tới. Mặt thì là vì bảo hộ vệ ẩy tạ, cũng chết ở tên bắn lén phía dưới. Vệ tạ bị bắt về sau tương tự bị ạ cổ gì sát hại, mà trừ số bên ngoài, bài đồ vậy sống tiếp được, bất quá hai chân đã không còn, biến thành tàn phế. Gờ răng cùng hùn tin tần vậy còn sống, trừ bọn họ ra bốn cái, những người còn lại toàn bộ chiến tử, cũng làm cho Hồ Hạ lần thứ nhất chân chính lĩnh hội đến rồi chiến tranh tàn khốc. Dù sao lấy trước người chết, đều cùng hắn Hồ Hạ không có quá thân mật quan hệ, mà bây giờ chết mỗi người đều là Hồ Hạ thân mật nhất đồng bạn. Từng đợt cảm giác hôn mê cùng nôn mửa cảm lóe lên trong đầu, để Hồ Hạ càng ngày càng khó thụ, cũng làm cho hắn cực độ muốn chạy khỏi nơi này. Không, là thoát đi chiến tranh. Những cái kia ghi chép đồng đảng khi còn sống cuối cùng nhất hình tượng Lưu Ảnh Thạch, càng giống là từng trôi sắc bén truy thủ, thời khắc tại quét Hồ Hạ trái tim, đem hắn linh hồn đều cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Hắn thật có chút nhanh không kiên trì nổi. Hổ thẹn, tự trách, hối hận, giống như mặt giường bình thường, không ngừng cắn xé lấy trên người của hắn mỗi một cái lỗ chân lông. Nếu như nói lão gọ đạn chết đi, là dịp phịt gia tộc đời thứ nhất người cho tàn. Như vậy Hồ Giạt đám người tử vong, thì đã phổ ra dịp phịt gia tộc đời thứ hai người đẫm máu. Chiến tranh chính là như vậy tàn khốc. Mà lịch sử tương tự vô tình. Hồ Hạ rất muốn làm điểm cái gì, đền bù cũng tốt, chuộc tội cũng được, nhưng hắn lại cái gì cũng làm không được. Loại này cảm giác bất lực, giống như là dao cùn cắt thịt, để hắn khó chịu muốn đi chết. Chỉ có trời tối người yên, ghé vào trên bàn sách múa bút thành văn lúc, mới có thể tìm được một phần thuộc về hắn tâm linh bên trên yên tĩnh. Bắc Hải hành tinh, Đạt Phật Ni quận. Đạt Phật Ni quận cùng chân núi quận giáp giới, đồng dạng là hồ bá hầu tước địa bàn. Lúc đêm khuya, về, lạnh như băng chữ từ Simon trong miệng thoát ra. Nhìn qua trước mắt một đám người, ánh mắt của hắn băng lãnh mà hờ hững, giống như là một gốc cây cối, giống như là một tôn thạch điêu, giống như là một bộ xác khô, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì một điểm người khí tức. Át Lộ Đàn đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù có chút chấn kinh, nhưng là không có quá nhiều e ngại. Dù sao bọn hắn nơi này khoảng chừng ba cái tứ giai siêu phàm cùng một cái tứ giai ma pháp sư. Nói sớm nhường ngươi không muốn mang lên những này vương hữu. Át Lộ Đàn bất mãn đoán giận nói. Chứ Át Lộ Đàn cái này tứ giai ma pháp sư bên ngoài, còn có ba cái tứ giai siêu phàm quan chỉ huy, theo thứ tự là Mọn Dạ Bỗng Nhiên, Bước Cù Ly, Vải Thêm Địch. Nhưng hiện trường không chỉ đám bọn hắn bốn cái, còn có hơn 10 cái sắc mặt thấp thỏm lo âu người. Những người này đại đa số cũng chỉ là người bình thường, cực kỳ cá biệt thì là nhất giai, nhị giai siêu phàm. Tại nhìn thấy Simon xuất hiện một khắc này, những người này có ngã mặt với địa, có tiểu tiện bài tiết không kiểm chế, có gào khóc. Mà Át Lộ Đàn đám người sở dĩ sẽ bị Simon như thế mau đuổi theo, như thế dễ dàng bị phát hiện, cũng là bởi vì đám người này. Ferdinand xuất đại quân tiến đánh giả bẩn, cái này trong con mắt của mọi người đều là tay cầm đem bóp sự tình. Càng giống là một trận vì Ferdinand chuyên môn đo thân mà làm chính trị tú. Giả bẩn cái này một hai chục năm qua, mặc dù ở trong đế quốc thanh danh vang dội, mới lộ tài năng. Nhưng cùng Ferdinand vị này lục giai lão nguyên soái uy dự hiển hách so ra vẫn là kém nhiều xa. Huống chi Ferdinand phía sau còn đại biểu đại đế hạc bậc ý chí. Cho nên, đại lượng vương đô quý tộc đều liều mạng chèn phá đầu hướng trong quân đội nhét vào bản thân dòng dõi, để cầu nhu cầu một chút chiến công. Tốt chia lãi một chén dạ vẩn cá voi rơi sau canh thửa. Hiển nhiên, đám người này chính là vương đô quý tộc hậu tự rồi. Cũng là Mọn Dạ Bỗng Nhiên quyết định phải mang theo bọn hắn một đợt đảo vong nguyên nhân. Dù sao đối với Mọn Dạ Bỗng Nhiên đám người mà nói, đánh trận chính là vì lợi ích. Hiện tại đánh trận thua, đừng nói ích lợi, không bị phạt là tốt lắm rồi. Tất nhiên không thể kiếm lời, cũng chỉ có thể từ nơi này ít nhân thủ bên trên lời ít tiền rồi. Vì mạng sống, những quý tộc này hậu tự khẳng khái hung ác, đừng nói 3 năm vạn kim tệ, dù là 10 vạn kim tệ những người này cũng ở đây không tiếc. Có sợ cái gì? Lại không phải dạ vẩn đến rồi. Mọn Dạ Bỗng Nhiên từ trong miệng gạt ra một ngụm nước miếng tiến quát lạnh một tiếng. Hắn dáng người cao lớn cường tráng, uy manh giống một đầu thú nhân. Trên tay cầm lấy một thanh tạo hình kỳ lạ dịu lớn. Lưỡi búa bộ phận so với bình thường người trưởng thành nửa người trên còn muốn rộng lớn, cán búa khoa trương hơn, so với bình thường người trưởng thành còn cao hơn. Chính là có tiền không kiếm lời vương bát đản. Cầm thì đợi chút nữa đánh lên ngươi tránh xa một chút, ta sợ tiểu tử này trên người máu tươi đến ngươi, ô uế ngươi pháp bảo. Vài Thêm Địch vậy mở miệng nói ra. Hắn cái đầu nhỏ nhất, thanh âm lanh lảnh, toàn thân trên dưới rung động dòng điện mạch sung. Lại là một cái chủ tu tiến công chấp nhoáng kỹ siêu phàm. Lên. Bước Cú Lì trung quy trung cụ, bình thường không có gì lạ. Là trong bốn người so sánh mà nói, bình thường nhất vị kia. Cho nên hắn cũng không nói nhảm, sẽ lưu loát giống lên một câu, lập tức giơ trường kiếm lên bay nào mà lên. Ta đến, nhất to con Mọn Dạ Bỗng Nhiên sau phát tới trước, bỗng nhiên nhảy lên, phía sau xuất hiện dịu lớn võ hồn, hướng phía đứng tại chỗ Simon quay đầu chém tới. Cái này một dịu xuống dưới, dù là đối phương là cùng bản thân cùng giai tứ giai siêu phàm, cũng được một phân thành hai. Ha ha, nhìn qua không lúc đích, trên thân đừng nói võ hồn, thậm chí ngay cả đấu khí đều không mở ra Simon. Mọn Dạ Bỗng Nhiên người trên không trung, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục. Cái này xem xét chính là bị bản thân cương kình uy manh khí thế dọa cho choáng váng. Nhận lấy cái chết a. Làm dịu lớn rơi xuống một khắc này, Mọn Dạ Bỗng Nhiên lần nữa gào rú một tiếng, gào thét như sấm. Khen. Ta dựa vào nhưng mà sau một khắc, không ngừng Mọn Dạ Bỗng Nhiên bối rối. Hắn phía sau tất cả mọi người đều mộng bức rồi. Nhìn qua một màn trước mắt, đại nào đứng máy trống rỗng, trong lòng chỉ có vô ý thức từ cơ bắp trong trí nhớ đụng tới từ ngữ. Bởi vì Mọn Dạ Bỗng Nhiên trong tay kia so người trưởng thành nửa người trên còn muốn khổng lồ đáng sợ sắc bén dịu lớn, chém vào Simon trên đầu bay, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Đây không phải mấu chốt nhất. Bởi vì chỉ cần đối phương cảnh giới cao hơn Mọn Dạ Bỗng Nhiên quá nhiều, tự nhiên có thể làm được. Có thể kinh khủng nhất là, trên người đối phương vẫn không có võ hồn, càng không có bất luận cái gì một chút xíu đấu khí quan diệu. Hắn thế mà chỉ dựa vào nhục thân, liền đỡ lấy Mọn Dạ Bỗng Nhiên thông suốt mở võ hồn sau một kích toàn lực. Phải biết, Mọn Dạ Bỗng Nhiên thế nhưng là tứ giai ngũ tinh cường giả, không phải cái gì tiểu lâu la. Trong tay dịu lớn càng là tam giai phụ ma tạo vật. Phụ ma nặng nề sắc bén kiên cố các đặc tính. Cái này một đũa xuống dưới, khoa trương điểm nói đủ để khai thiên tích địa. Huyền truyền điểm nói cũng có thể liệt thạch và kim. Nhưng này một đũa xuống dưới, lại giống như chém vào không thể phá vỡ tường đồng bách sắt lên. Phát ra thanh âm đều không thích hợp. Nhục thân thành thánh Mọn Dạ đốn tâm bên trong toát ra một cái cổ quái lại đáng sợ suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn thấy được Simon ánh mắt. Trong ánh mắt kia không có một tia sát thái, không có một tia tình cảm, không có một tia ba động. Giống như vạn năm sông băng, lộ ra sâu tận xương tủy thấm vào vân da băng lãnh. Hô Mọn Dạ Bỗng Nhiên không khỏi dùng mình một cái. Giống như là một sói đầu đàn trong nhóm sói gặp được lang vương giống như, động cũng không dám động rồi. Nhìn qua lạnh lùng hướng bản thân xem ra Simon, Mọn Dạ Bỗng Nhiên nuốt xuống một lần nhất hầu, bén nhọn to lớn hầu kết rõ ràng trên dưới nhấp nô. Trên trán bắt đầu chảy ra dày đặc mồ hôi. Lúc này hắn có một loại mãnh liệt mà rõ ràng trực giác, đó chính là một khi hắn dám động, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Simon như cũng đứng tại chỗ, cũng không có phản kích. Cứ như vậy đầu vai đỉnh lấy dịu lớn, ánh mắt có chút chuyển động, hướng phía Mọn Dạ Bỗng Nhiên phía sau nhìn lại. Hắn vẫn không nói gì, phảng phất một người cầm, nhưng ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ta thao. Đối phương đang đợi, chờ bại thêm địch, bước hủ ly. Cùng với thứ giai ma pháp sư Át Lộ Đàn cùng tiến lên. Đối phương mới có thể đánh trả. Làm đọc hiểu tầng này ý tứ sau, một loại bị cực lực rung động, bị cực đoan ma sát, bị cực hạn nhục nhã thật sâu cảm giác bất lực, bọc lại tại chỗ trong lòng mọi người.